nơi này cách chỗ Lăng Thanh Vân ở không xa, những người đến đây đều sống quanh đó, thậm chí có một số chính là người mà hắn cứu về, mà những người này tất nhiên đều biết Lăng Thanh Vân. Người khác phân có lẽ sẽ không yên lòng nhưng Lăng Thanh Vân phân thì bọn họ an tâm, hơn nữa, nếu không để Lăng Thanh Vân phân chia, có khi bọn họ cũng không cướp được đồ ăn. Lúc này đám người Trương Nghị cũng chạy tới, thấy Lăng Thanh Vân lại đang phân phát lương thực thì tự động đi duy trì trật tự. Quần áo, thức ăn, đồ dùng sinh hoạt đủ loại được phân ra, Lăng Thanh Vân từ khi có được Ngọc Công Đức thì trí nhớ tăng mạnh, liếc mắt một cái là có thể nhận ra người này đã lĩnh một lần giờ lại đến lĩnh tiếp, phân chia vô cùng công bằng, cho dù sau đó có người không lĩnh được cái gì cũng không có biện pháp oán hận, ai bảo mình tới chậm. Lăng Thanh Vân, anh thật sự nghiện làm người tốt à? Có rất nhiều người tụ tập, thượng tầng khu an toàn không có khả năng không biết, nhưng chờ bọn họ chạy tới, hết thể cũng đã xong rồi. Hỏi thăm tình hình từ những người chung quanh xong, Điền Hằng chỉ có thể thốt lên như vậy. Anh Lăng, em nghe nói nơi này có người phát lương thực, thì ra là anh à. Có người hô, Lăng Thanh Vân không cần nhìn cũng biết người đó chính là đàn em của Trang Thành, cậu ta thường thường tới ăn ké, cảm thấy ngượng ngùng thì sẽ hỗ trợ làm việc, ví dụ như rửa bát. Mọi người tới chậm rồi. Lăng Thanh Vân cười, mấy thứ này vốn là hắn lấy ra, cho nên vừa rồi lúc phân chia vẫn luôn có công đức thêm vào, không những thế, thần tích lúc nãy là có người tận mắt nhìn thấy, mấy ngày nữa thể nào toàn bộ khu an toàn cũng biết. Chẳng qua chuyện như vậy làm một lần là đủ rồi, về sau hắn chỉ cần nghe con cú nói, thành thành thật thật là việc tốt là được, có một số việc, làm nhiều quá ngược lại rước lấy hoài nghi. Trong một túp lều ở khu ngoại, một người phụ nữ đang nấu cơm, bên cạnh cô là một người đàn ông quẻ đang nghe cô nói chuyện, thật là có những thứ tự dưng xuất hiện. Em tận mắt nhìn thấy mà. Người phụ nữ như mày, anh nói liệu có thần thật không? Anh tin là có, vợ à, nói không chừng ngày mai chồng em liền thành người tiến hóa đại sát tứ phương đó. Người đàn ông kia nói, nếu anh có thể thành người tiến hóa, có khi ngày khác em mọc cánh đấy. Người phụ nữ nói, một lát sau, tiếp, cho dù người cho không phải là thần thì đó cũng là người tốt. Đúng vậy. Người đàn ông nói, nhìn vợ mình ngay cả tuổi lửa cũng không dám dùng nhiều, nước vừa sôi liền không thêm tuổi nữa. So với việc lát nữa phải nhai cơm sống, càng làm anh khó chịu chính là một người đàn ông như mình phải sống nhờ một người phụ nữ. Nếu mình không bị gãy chân thì đã có thể ra ngoài kiếm chút gia cụ về làm tuổi đốt. Bởi vì làm ra thần tích nên Lăng Thanh Vân chuyển ý thức tới người phân thân hơi muộn. Việc này đối với hắn mà nói chỉ là thời gian ở bên Trang Thành giảm xuống một chút, đổi lấy một đống công đức, nhưng lại khiến thượng tầng khu an toàn sức đầu mẹ chán. Vương Tuấn Siêu nghĩ sao cũng không thông, những thứ kia sao có thể đột nhiên xuất hiện. Vương Thiếu, anh nói có thể là dị năng không? Anh xem, ngay cả người tiến hóa cũng đã xuất hiện. Một người khoảng 30 tuổi mở miệng, với thâm niên đọc truyện trên mạng 10 năm, dị năng gì đó thật đúng là quen thuộc. Còn cả tùy thân không gian linh tinh. Nhưng tại sao những thứ bị ném ra không phải là rau dưa khổng lồ gieo trồng trong không gian có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể chứ? Người tiến hóa chỉ có tố chất thân thể gia tăng thôi. Vương Tuấn Siêu liếc nhìn người nọ một cái, sức tưởng tượng của người này quá phong phú rồi. Lăng Thanh Vân kia không phải có thực lực hơn xa người tiến hóa bình thường sao? Nói không chừng hắn có dị năng đó. Người này lại nói, nếu không có gì bất ngờ, hắn hẳn là người tiến hóa cấp 2. Người tiến hóa bình thường đều là cấp 1, người tiến hóa cấp 2 quả thật có thể chiến đấu với tang thi cấp 3, việc này tôi đã thông chi người HN, chúng ta không cần xen vào. Vương Tuấn Siêu nói, nước Z đã có mấy người tiến hóa cấp 2, chẳng qua đều đi đảo HN mà thôi. Những mày, Vương Tuấn Siêu tuy không tin Lăng Thanh Vân có bản lĩnh như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy đối phương quá mức kỳ quái. Nhưng cho dù hắn thích làm việc tốt thì cũng không nên làm ra chuyện kỳ lạ như vậy chứ. Có lẽ... thật sự có thần thánh không muốn con người bị diệt vong. Một người đàn ông lớn tuổi mở miệng, trước kia tôi từng nhìn thấy quỷ rồi, đó là lúc bà tôi mất. Không cần đoán nữa. Chúng ta chỉ cần xem về sau còn có chuyện tốt như vậy xảy ra không. Vương Tuấn Siêu đánh gãy lời đối phương. Gã không tin thần, thời điểm tang thi xuất hiện có rất nhiều người nhìn thấy sao băng xẹt qua chân trời, rõ ràng là vi rút ngoài hành tinh thông qua không khí lây lan cho toàn nhân loại, sau đó có người biến thành tang thi có người không, hoặc thậm chí biến thành người tiến hóa. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Dị năng. Thánh thần. Dù sao Vương Tuấn Siêu gã cũng không tin. Chẳng qua Vương Tuấn Siêu không tin, nhưng dân chúng đã có không ít người tin. Ngày hôm sau khi Lăng Thanh Vân mang theo đám người Trương Nghị đi liền nhìn thấy các ông bà mình cứu đều đang nói chuyện tối qua, có người còn thắp mấy nén hương ở chỗ đất kia không nghĩ tới khu an toàn có thứ như vậy. Không chỉ thế, từ tối hôm qua Lăng Thanh Vân đã phát hiện công đức của mình tăng càng nhiều, lượng tăng có thể nói là gấp 2 lần mấy hôm trước. Mặc kệ là có người cảm kích hắn hay là có người tin có thần, đều là chuyện tốt mà phải không? Khẽ cười, Lăng Thanh Vân để Liễu Khả Phàm mang theo những người thực lực bình thường đi vùng nông thôn phụ cận tìm lương thực, còn Trương Nghị, Cố Gia Bảo và Kim Tưởng theo mình đi nội thành. Binh chia hai đường, thứ lãng phí nhất chính là xăng, thứ này bây giờ vô cùng quý giá, nhưng Lăng Thanh Vân lúc trước ở trong thành phố nhìn thấy xe ven đường liền đi tới lấy xăng, nên lúc này lượng xăng tích trữ vẫn đủ dùng. Hiện tại người ở khu an toàn chủ yếu là phụ nữ, trẻ con và người già, lại vừa mới gặp đại nạn, kỳ thật rất cần tín ngưỡng để duy trì, đáng tiếc, trong thời gian ngắn như vậy muốn đưa hết thể vào quỹ đạo vẫn quá khó khăn, trừ phi có một cơ hội. Lăng Thanh Vân nghĩ cần phải có một cơ hội nhưng không ngờ cơ hội kia tới nhanh như vậy, nhanh đến nỗi khiến hắn trở tay không kịp. 3463 Chương 47, chồng Liễu Khả Phàm. Trong một nhà tắm công cộng lớn ở thành phố S, đột nhiên truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết, lát sau, một nữ tang thi ôm đầu lâu bước ra khỏi phòng ăn của nhà tắm. Đằng sau cô, hai khối thi thể bị cắn xé khiến đám tang thi quanh quẩn trong nhà tắm trở nên điên cuồng, bọn chúng tiến lên cắn nuốt hai khối thi thể kia. Nữ tang thi đứng một bên, thuận tay dùng móng vuốt phá vỡ đầu một tang thi gần đó, đào ra một viên tinh hạch ăn. Cô có thể nghe thấy đồng loại của mình đang kêu gào đói khát, nhưng thức ăn càng ngày càng ít, ngoại trừ nơi đó cái nơi có rất rất nhiều thức ăn, còn có thức ăn có thể tăng mạnh thực lực của cô. Cô cảm thấy nơi đó rất nguy hiểm, cho nên chỉ dám bồi hồi ở ngoài cũng không dám đi vào, nhưng nếu cho rất nhiều đồng loại đi cùng thì sao? Ngao ngao. Cô ngửa mặt lên trời kêu to, những tang thi đang thưởng thức thịt tươi toàn bộ vây quanh người cô. Cô mang theo những tang thi này rời khỏi nhà tắm công cộng, cô sẽ tìm máu thịt tươi mới nuôi bọn họ, cũng sẽ cho bọn họ ăn tinh hạch mà cô không thèm để ý nữa, chỉ cần chờ bọn họ chậm rãi trưởng thành. Ở trong thành thị có ngàn vạn tang thi này, những tang thi không biết mệt mỏi muốn tăng thực lực thì rất đơn giản. Lăng Thanh Vân mang theo Trương Nghị, Cố Gia Bảo và Kim Tường đi nội thành, chuyện đầu tiên chính là tìm Trang Thành. Cố Gia Bảo tín nhiệm Lăng Thanh Vân nên không hề sợ Trang Thành, Kim Tường đã sớm có hoài nghi, ngày hôm qua chỉ là chứng thực suy đoán của mình, cho nên cũng nhận Trang Thành rồi. Trong ba người, ngược lại còn Trương Nghị, tối qua suy nghĩ cả đêm mới thông suốt được một chút, tính toán hôm nay xem tình hình thế nào. Ngao! Trang Thành thấy Lăng Thanh Vân thì vô cùng vui sướng, như thường lệ chẳng thèm nhìn người khác, chỉ vây quanh Lăng Thanh Vân. Nghĩ đến trước kia Lăng Thanh Vân không chỉ một lần cứu mình và đội viên của mình, hơn nữa tang thi Trang Thành này chưa từng ăn thịt hay cũng chưa từng hại người, cuối cùng Trương Nghị cũng buông xuống lo lắng. Đi theo Lăng Thanh Vân, bọn họ khá là thoải mái, bởi vì không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng, nhưng cường độ chiến đấu lại rất lớn, bởi vì Lăng Thanh Vân dám xông vào trường học tràn đầy tang thi, còn không thiếu tang thi biến dị. Đây là một trường trung học tư thục, có ban chú, bên trong chật ních tang thi, đại đa số người đều không dám vào, nhưng cũng có nghĩa là căng tin và siêu thị trong trường hẳn là còn không ít thức ăn. Bên này không còn người sống sót, nếu có, Thành Thành sẽ nói cho tôi biết. Lăng Thanh Vân cười nói, ngầm chỉ ra tác dụng của Trang Thành. Nghĩ đến lúc trước Lăng Thanh Vân luôn biết được chỗ nào có người sống và thức ăn, Cố Gia Bảo có chút kính nể nhìn thoáng qua Trang Thành. Trang Thành cái khác không biết nhưng Lăng Thanh Vân gọi mình là gì thì biết, nghe được Lăng Thanh Vân gọi, Thành Thành lập tức tiến đến bên cạnh Lăng Thanh Vân. Trương Nghị nhìn tang thi kia rõ ràng đang làm nũng với Lăng Thanh Vân, đột nhiên cảm thấy nuôi tang thi như vậy kỳ thật cũng không tồi, đương nhiên, chỉ có thể lấy tinh hạch để nuôi. Trách không được Lăng Thanh Vân thích tinh hạch như vậy. Trong căng tin trường học, thứ có thể ăn cũng chỉ có hơn 1.000 cân gạo, nhưng trong siêu thị còn không ít thứ linh tính. Mấy hôm trước Lăng Thanh Vân ra ngoài một mình, chỉ có thể lái một xe, lần này là hai cái xe tải đi ra, chất toàn bộ lên xe. Bốn người còn đi cướp sạch ký túc xá trong trường hiện tại ở khu an toàn không có mấy người có thể ngủ trên giường, lúc này giường tầng cũng là thứ tốt. Cứ như thế qua mấy ngày, thanh danh Lăng Thanh Vân ở khu ngoài trở nên tốt hơn, mà thần tích rất nhiều người kỳ vọng không xuất hiện nữa giờ trong không gian của Lăng Thanh Vân cũng không còn nhiều đồ nữa. Điền Hằng, anh lại đến ăn trực à? Trở lại khu an toàn, Lăng Thanh Vân liền thấy Điền Hằng đang đi qua đi lại chỗ nhà bếp bọn họ mới xây. Thôi đây là đại biểu khu an toàn đến thị sát. Điền Hằng chỉnh chỉnh lại tây trang của mình. Nay ở khu an toàn, đại bộ phận người đều mặt mũi nhơ nhuốc, những người hai tháng không tắm rửa thay quần áo ở đâu cũng có, người có thể sạch sẽ gọn gàng như hắn tuyệt đối chỉ có thượng tầng khu an toàn. Vậy anh thị sát xong chưa? Sắp đi chưa? Liễu Khả Phàm trở về sớm hơn đám người Lăng Thanh Vân lạnh lùng mở miệng. Tình hình giao thông ở nông thôn tốt hơn, bên kia là phía nam, nhân khẩu đông, một đường chạy đi ở đâu cũng có tang thi ở đâu cũng có lương thực. Mấy hôm nay, mỗi ngày cô đi mấy tiếng, sau đó chọn một số nhà toàn bộ đã biến thành tang thi để vào kiếm lương thực, thuận tiện còn mang về không ít rau dưa, thậm chí cả gà vịt, đáng tiếc rất nhiều lợn nuôi trong nhà đã bị chết đói, bằng không bọn họ còn có thể mỗi ngày ăn thịt tươi. Nhưng ngay cả như vậy, mấy ngày nay bọn họ cũng mang về được rất nhiều thứ. Gà đẻ được trứng chỉ có mấy con, trứng thì do Liễu Khả Phàm phân phối, cô chia như thế nào Lăng Thanh Vân không rõ lắm, chỉ biết mấy sáng nay hôm nào cũng có trứng gà ăn. Tôi còn có chuyện muốn nói với lãnh đạo của các cô. Điền Hằng lập tức nghiêm mặt, sau đó tự nhiên an vị tại cái bàn cơm tốt nhất trong nhà ăn, đối diện đúng là chỗ ngồi của Lăng Thanh Vân. Cười cười, Lăng Thanh Vân không nói gì nữa. Bởi vì gần đây Liễu Khả Phàm mang người đi nông thôn đem về không ít thứ ngon, mà đồ hắn ăn luôn là những món ngon nhất hương sắc vẹn toàn do người có tay nghề tốt nhất làm, trong khi người nhà Điền Hằng đều đã đi đảo HN không ai nấu cho hắn ăn, căng tin ở khu an toàn dù dành cho lãnh đạo cũng khẳng định không có mỹ vị như vậy, chẳng trách mỗi ngày hắn đều đến đây. Anh Lăng, em cảm thấy Điền Hằng này không có ý tốt. Cố Gia Bảo đột nhiên kéo áo Lăng Thanh Vân. Trương Nghị đang ngồi cạnh Lăng Thanh Vân, vừa nghe thấy lời này liền toàn thân đề phòng. Lăng Thanh Vân cũng cả kinh, vừa định nói sao tôi không thấy thế thì nhìn thấy Điền Hằng đột nhiên đứng lên che mồm Cố Gia Bảo nhưng bị Kim Tường cản lại. Anh dám làm mà không dám để tôi nói sao? Thẳng thắn được khoan hồng kháng cự thì phạt nặng, anh coi trọng chị Liêu từ lúc nào? Cố Gia Bảo đắc ý nhìn Điền Hằng bị Kim Tường ngăn cản, hoàn toàn không biết vừa rồi Lăng Thanh Vân và Trương Nghị nghĩ sai hướng thiếu chút nữa thì đánh ngã Điền Hằng. Chết tiệt! Cậu nói nhỏ thôi. Điền Hằng dãy rủa. Không phải hắn mới cảm thấy có cô vợ như Liễu Khả Phàm cũng không tồi sao? Thế nào đã bị nhìn ra rồi? Hắn muốn làm gì? Có cần tôi quăng hắn ra không? Nhìn thấy động tĩnh bên này, Liễu Khả Phàm đang bưng một nồi ỉ nột to ra lập tức đanh mặt. Tôi không làm gì hết. Nghĩ đến lần đầu tiên mình bị Liễu Khả Phàm xách lên, cả người Điền Hằng chợt lạnh. Lúc ấy hắn nghĩ Liễu Khả Phàm với Lăng Thanh Vân có chút ái muội mới đùa một tí, sau mới biết mình tưởng nhầm. Lúc trước không may gặp phải tang thi cấp 3. Bộ dạng Liễu Khả Phàm nôn nóng kiên nghị trở về cầu bọn họ đi hỗ trợ không biết tại sao lại khiến hắn giật mình. Không cẩn thận một cái liền chết dưới chân cô gái bạo lực. Điền Hằng ban đầu có chút hảo cảm, nhưng cũng không nghĩ sẽ đi trêu chọc một cô gái còn lợi hại hơn cả mình. Kết quả mấy ngày nay tình cờ nhìn thấy Liễu Khả Phàm cẩn thận chăm sóc cụ già, làm đồ ngon cho bọn nhỏ, an ủi cô gái mang thai đã mất chồng. Bạo lực thì bạo lực, nhưng ít nhất tâm địa không xấu. Hừ. Liễu Khả Phàm ban đầu cảm thấy Điền Hằng không có gì tốt đẹp, cho nên lúc nào cũng châm trọng, công kích, hiện tại nhìn ra Lăng Thanh Vân với Trương Nghị đã sớm quen biết Điền Hằng nên không làm vậy nữa, chẳng qua cứ ẩn ẩn cảm thấy người này có ý xấu với mình. Hẳn là đối phương thù dai. Lúc đó mình cũng quả thật quá phận. Liễu Khả Phàm nghiêng đầu nhìn Lăng Thanh Vân, anh Lăng, có một trang trại nuôi gà, trong đó còn một ít gà sống, đều là gà thịt không đẻ được trứng nhưng nuôi một tháng vị thịt cũng không tệ. Lại nói đúng là đáng tiếc. Phần lớn gà trong trại đều không chịu nổi giá rét mà chết, sống sót chỉ được mấy con, mà người lúc này có thể uống canh gà, ăn thịt gà cũng không nhiều. Nồi ý nột to như chậu rửa mặt, giữa mùa đông ăn đồ cay có thể chống lạnh, cho nên làm thành gà xào cay, ngoài thịt gà còn có khoai tây và bắp cải. Ngoại trừ một nồi thịt gà cỡ 10 người ăn, còn một bát củ cải kho và một đĩa nấm hương xào rau xanh lớn, ở phía nam, mùa đông cũng có không ít rau dưa. Đang chuẩn bị ăn thì có người đến, đó là một thanh niên bần thỉu. Mặt mày nhem nhuốc, cậu ta nhìn về phía Lăng Thanh Vân, có chút xấu hổ, anh Lăng. Còn chưa ăn cơm đúng không? Lại đây cùng ăn đi. Liễu Khả Phàm lập tức đứng lên tiếp đón, so với Điền Hằng luôn ăn mặc ngăn nắp vừa thấy là có thể hiểu bốn chữ kẻ thù giai cấp viết thế nào, thì ông Trấn Huy bẩn thịu thường thường lại đây ăn ké càng khiến người có hảo cảm. Đàn em của Trang Thành. Lăng Thanh Vân liếc nhìn ông Trấn Huy, cười với cậu ta, yêu ai yêu cả đường đi, hắn cũng rất có hảo cảm với đàn em này. Cảm ơn, cảm ơn. Vương Trấn Huy nhận bát đua từ tay Liễu Khả Phàm bắt đầu ăn, bị Điền Hằng lườm mấy cái liền dịch sang góc hẻo lánh. Sau đó, Điền Hằng bị Liễu Khả Phàm lườm, hắn chỉ có thể tủi thân bắt đầu ăn cơm. Ban đêm, bên trong căn phòng trang bị phòng hộ vô cùng tốt của Vương Tuấn Siêu, thanh niên thường bưng đồ ăn tới lần này đưa lên một bát cơm rang. Cơm rang thơm ngào ngạt, bên trên còn đặt hai miếng thịt kho, thêm đĩa dưa muối bên cạnh khiến ai nhìn cũng thèm. Em nói hôm nào Điền Hằng cũng đi chỗ Lăng Thanh Vân là vì coi trọng cô gái tiến hóa kia. Vương Tuấn Siêu nhận cơm từ tay đối phương, thằng em này cái khác không nói, nhưng tay nghề nấu ăn đúng là không tồi. Anh, đúng là như vậy, em không nhìn ra Lăng Thanh Vân có hành động gì khác thường, nhưng Điền Hằng rõ ràng là thích cô gái tiến hóa kia. Hắn nhát gan sợ chết, muốn tìm vợ lợi hại cũng là bình thường. Anh, em đã tra qua về cô gái tiến hóa kia, chồng và bố mẹ chồng cô ta đều ở khu an toàn, theo người bên kia nói, là bị chồng bỏ rơi nên cô ta mới tiến hóa. Nếu Điền Hằng muốn kiếm vợ, như vậy anh cũng không nên gây khó khăn cho hắn. Ông Tuấn Siêu cười cười, nói cho chồng cô ta, bảo là vợ hắn đang bám lên lãnh đạo khu an toàn. Cái này gọi là không gây khó khăn sao? Ông Trấn Huy cười cười, lập tức đáp ứng. Ban ngày cậu ta ăn mặc bẩn thỉu, hiện tại lại sạch sẽ ngăn nắp chẳng khác gì Điền Hằng. Khi nghĩ đến mình sẽ giống mọi người vất vả làm việc, thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng cho cái mạng nhỏ của mình thì đột nhiên phát hiện anh họ sùng bái từ nhỏ trở thành thượng tầng khu an toàn. Vận mệnh cậu ta đương nhiên liền thay đổi. Thịt gà hôm qua rất ngon, không biết hôm nay có món gì nhỉ? Buổi chiều, xử lý xong công tác, Điền Hằng liền đủng đỉnh đi tới chỗ Lăng Thanh Vân, người từ bên ngoài trở về, thể nào cũng có món ngon ăn. Thuận tiện còn có thể nhìn thấy cô gái bạo lực. Điền Hằng nhớ rõ hôm qua Liễu Khả Phàm lấy không ít canh gà phân cho các ông bà già, tuy rằng Lăng Thanh Vân tâm địa tốt, nhưng nếu không phải Liễu Khả Phàm mang theo một đám đàn bà phụ nữ đi quan tâm chăm sóc thì dưới tình hình ác liệt này khẳng định bọn họ sẽ chết không ít. Khả Phàm! Khả Phàm! Điền Hằng vừa mới đến chỗ Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy có người đứng đó hô. Những người sống sót đi theo Lăng Thanh Vân đa số đều có xe, không có xe thì cũng biết cách vách hay tầng trên có xe, phá cửa mà vào, giết tang thi, tìm chìa khóa là có thể lái xe đi trốn, cho nên lúc đến khu an toàn thật đúng là không ít xe. Chẳng qua xe con bình thường dùng để thay đi bộ chứ ra ngoài giết tang thi chở đồ vẫn phải dùng đến xe tải, cho nên những chiếc xe đó bị bọn họ đậu ở cửa chỗ ở, mà người đàn ông này đang đứng trên nóc một chiếc xe. Anh là ai? Tìm Liễu Khả Phàm có chuyện gì? Điền Hằng nay cũng là lãnh đạo nhỏ, trước mặt thế thì ngồi óc đi, bờ vê đúc mờ, còn giờ hắn ngồi chính là một chiếc xe chạy bằng điện xăng rất quý. So ra, dùng điện từ nhà máy đốt rác phát điện cung ứng cho đám nhà xưởng ở khu trong thì tốt hơn. Tôi là chồng của Liễu Khả Phàm. Cô ta sao có thể mặc kệ chúng tôi một mình đi hưởng phúc? Người đàn ông 30 tuổi bộ dạng bẩn thỉu giống như đại bộ phận người ở khu an toàn, thanh âm rất lớn, còn đang hổ nghi đánh giá Điền Hằng. Liễu Khả Phàm có chồng. Nếu Liễu Khả Phàm có chồng thì sao mấy ông già bà lão lại ghép đôi cô ấy với Lăng Thanh Vân? Điền Hằng bởi vì ban đầu đi hỏi thăm chỉ nghe được một ít chuyện phiếm không đáng tin vì thế không đi hỏi thăm nữa nên hiện tại rất sửng sốt. Mà trong lúc hắn giật mình, Liễu Khả Phàm mang theo đội ngũ trở lại. Liễu Khả Phàm mặc áo quân đội quá khổ anh tư hiên ngang, nhưng trong tay xách một con dê nhỏ có hơi hỏng hình tượng, khi nhìn thấy người đàn ông đứng trên nóc xe, sắc mặt cô thay đổi. Bị chồng mình bỏ rơi. Liễu Khả Phàm có thể nói là cực hận tên đàn ông này, lại nhịn không được kiếm lý do biện giải cho đối phương, ví dụ như trong xe không đủ chỗ cho nhiều người như vậy không phải cũng có không ít người già bị lưu lại sao. Nhưng có tìm nhiều lý do hơn nữa, khi phát hiện gã ngay cả cửa nhà cũng không giúp mình đóng chặt, chút tình cảm cuối cùng của cô cũng biến thành hận ý. Khi đó, nếu không có người tới cứu cô, nếu cô một mình rời khỏi tiểu khu kia, chỉ sợ cô sẽ lựa chọn báo thù. Nhưng cô lại tận mắt chứng kiến Lăng Thanh Vân lại đây cứu người. Gặp được những người so với mình còn bi thảm hơn, ngược lại khiến cô quyết định quên hết mọi chuyện trước kia mà sống cho tốt. Vậy mà lúc này, thằng khốn nạn kia lại xuất hiện trước mặt mình. Mày tới làm gì? Khẩu khí Liễu Khả Phàm thật không tốt, trước kia tại sao cô lại coi trọng gã cơ chứ? Lúc trước cảm thấy gã điểm nào cũng tốt, hiện tại ngẫm lại gã chẳng biết thay bóng đèn, không biết đánh giày, thậm chí ngay cả ạ tố mặt nhảy cũng phải gọi bố mẹ đã 30 tuổi rồi người này rốt cuộc làm được cái gì chứ? Khả Phàm! Nếu em không có việc gì sao không đến tìm anh? Em không biết anh rất lo lắng cho em sao? Người đàn ông kia lúc nhìn thấy Liễu Khả Phàm có chút chột dạ, nhưng rất nhanh lại nói đến đúng lý hợp tình. Nếu mày lo lắng cho tao thì có thể nhốt tao trong phòng một mình chạy trốn sao? Không những thế, ngay cả cửa cũng không chịu đóng. Nóng trông tao chết sớm đúng không? Liễu Khả Phàm nâng tay bắn một phát, viên đạn xẹt qua nắp cạp vỏ đánh ra tia lửa. Tên đàn ông kia bị một súng này dọa sợ, lập tức lăn xuống ô tô. Những người đó nói, về sau nếu có người may mắn sống sót chạy tới có thể trốn vào nhà, cho nên phải mở cửa ra đây cũng là để tiện cho những người đến sau, để bọn họ có chỗ trốn, nhưng Liễu Khả Phàm còn ở trong nhà, làm vậy quả thật. Cho dù là như vậy, không phải em không có việc gì sao? Tại sao không đến tìm anh? Em không biết bố anh hiện giờ bệnh rất nặng sao? Em chỉ biết nghĩ cho mình thôi hả? Tao cũng không phải bác sĩ, hơn nữa, bố mày chỉ bị bệnh thôi, bố mẹ tao Liễu Khả Phàm hung tợn nhìn chằm chằm tên kia. Bố mẹ cô đều đã. Cô là vợ tôi người kia còn muốn nói tiếp, lại bị ánh mắt Liễu Khả Phàm làm cho hoảng sợ. Cô cũng không thể bám lên lãnh đạo khu an toàn liền bỏ mặc tôi chứ hả? Mày nói cái gì? Liễu Khả Phàm hận không thể bắn thêm phát nữa. Tôi. Vợ tôi có thể cho anh, nhưng tôi muốn 100 cân lương thực. Người này đột nhiên chuyển hướng về phía Điền Hằng, gã biết Điền Hằng, lúc trước khu an toàn muốn chọn ít sinh viên đi đảo HN, lúc ấy gã cũng đi nhưng Điền Hằng không cho gã qua. 100 cân lương thực. Điền Hằng nhìn thoáng qua Liễu Khả Phàm đã sắp bóp chết con dê trong tay, một cô vợ tiến hóa chỉ có giá 100 cân lương thực thôi sao. Bằng. Lại một viên đạn bắn sát chân tên đàn ông kia, Liễu Khả Phàm nổi trận lôi đình, mày cút ngay. Bằng không tao bắn nát đầu mày. Ở khu an toàn không thể giết người. Người kia run rẩy mở miệng, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Liêu Khả Phàm thì chạy như bay. Cô gái bạo lực, không nghĩ tới chồng cô hèn như thế nha. Điền Hằng thấu tới, hắn đối với tên đàn ông kia một chút hảo cảm cũng không muốn cho, nếu là mình, lúc này tuyệt đối không có mặt mũi dơ ra đòi lương thực. Mặt khác, từ đối thoại vừa rồi của hai người có thể biết được tình trạng của Liêu Khả Phàm lúc đó. Dưới tình huống đó mà có thể không hận đời đúng là hiếm thấy. Liêu Khả Phàm nhìn Điền Hằng, thế nhưng không châm chọc mà kéo con dê trong tay vào phòng, những người khác không ai dám đi theo, chỉ có Điền Hằng không sợ chết theo vào. Một lát sau, Điền Hằng và con dê kia cùng bị ném ra ngoài. Chuyện tình cảm của Liễu Khả Phàm, Lăng Thanh Vân không rõ ràng nhưng hắn phát hiện được một số dị trạng của thành phố S gần đây. Trang Thành là một tang thi ngoan ngoãn, qua mấy ngày cuối cùng Trương Nghị cũng hoàn toàn nhận cậu, nhưng hôm nay, rõ ràng tâm tình Trang Thành không tốt, rất táo bạo, có phải liên quan đến việc số lượng tang thi biến dị của thành phố S gần đây càng ngày càng ít? Rốt cuộc do số lượng tang thi cấp 3 tăng nhiều, hay là có nguyên nhân gì khác? Trang Thành không thể nói chuyện, Lăng Thanh Vân nghĩ tới nghĩ lui. Biết có lẽ mình phải dựa vào phân thân mới có thể điều tra được. Mặt khác, Vương Tuấn Siêu vừa nhận được một phần tư liệu do trực thăng mang đến, nội dung bên trong khiến sắc mặt gã đại biến khu an toàn thành phố B bị tang thi vây công. So sánh với thành phố S, khi tai nạn phát sinh đa số người dân ở thành phố B đều chạy trốn được vào khu an toàn, quân đội ở đó cũng đông, hoạt động cứu viện sau đó cũng làm rất tốt, cứu được rất nhiều người, khiến cho trong nội thành hầu như không còn người sống. Cho nên đại quân tang thi không tìm thấy thức ăn liền phóng ánh mắt tới khu an toàn. Hiện tại, khu an toàn thành phố B còn chưa sụp đổ, đảo HN cũng đang cố gắng trợ giúp đạn dược, nhưng liệu khu an toàn thành phố S có thể gặp phải vấn đề tương tự? Vương Tuấn Siêu nắm chặt tóc mình, gã nhất định có thể ngăn cản đàn tang thi. 34073 Chương 48, hai ba con. Vốn định mang con dê về nuôi nhưng không cẩn thận lại bị Liêu Khả Phàm bóp chết. Lúc ăn cơm tối, Liêu Khả Phàm xin lỗi Lăng Thanh Vân. Một là lãng phí đạn, hai là không cẩn thận bóp chết mất con dê. Sức bật của dê không tồi, con dê này bình thường có khi đã dạy ra được, đáng tiếc Liêu Khả Phàm quá khỏe, trong lúc kích động liền dùng lực bóp chết nó. Nhưng mà ăn được một bữa thịt dê bồi bổ cũng không tồi, giữa mùa đông, thịt dê có tác dụng giữ ấm rất tốt. Không sao, người như vậy, cô không cần để ý tới. Đã sớm biết Liêu Khả Phàm có thể sẽ gặp lại người nhà, Lăng Thanh Vân cũng từng tưởng tượng cảnh lúc đó, không ngờ sẽ là như thế. Nghe người khác kể xong, hắn cũng chỉ có thể an ủi Liêu Khả Phàm như vậy. Phòng trưng đến hiện tại, một chút nhớ nhung cuối cùng của Liêu Khả Phàm với gã kia cũng không còn. Là một thằng đàn ông, không thể bảo vệ vợ mình thì thôi, ngược lại đi hại người vợ vừa mới sinh con cho mình xong. Nhưng mà thằng kia quá khốn nạn. Điền Hằng bị Liêu Khả Phàm ném ra khỏi phòng, phát hiện mình không sao nhưng dê thì chết lập tức mở miệng, cuối cùng hắn cũng hỏi thăm được tình huống của Liêu Khả Phàm. Tôi sẽ không để ý đến gã nữa. Không có chồng thì sao? Tôi hoàn toàn có thể sống một mình. Liêu Khả Phàm định vỗ bàn nhưng bị Lăng Thanh Vân cản lại, trên bàn còn có đồ ăn Liêu Khả Phàm khỏe lắm, nếu vỗ mạnh một cái. Cái bàn này được mang về vì nó nhẹ đó. Sống một mình. Điền Hằng cảm thấy mình phải cố gắng nhiều. Thịt dê hôm cay ngon nhất, nhưng chỉ có một con dê con. Cuối cùng vẫn là mang đi hầm, dê ở đây không bị hôi, hương vị không tồi. Canh dê bỏ thêm nhiều loại rau củ, Lăng Thanh Vân một hơi ăn mấy bát. Sau đó phân công người mang một ít lương thực đi phân phát ra ngoài liền về phòng nghỉ sớm. Một tòa nhà nằm gần khu an toàn thành phố S, Trang Thành ngồi đối diện phân thân, Lăng Thanh Vân rời đi một lúc thì đồng loại này sẽ động. Cậu cảm thấy thật bất an, bởi vì ngẫu nhiên sẽ nghe được tiếng chu. Đồng loại của cậu rất ngốc, mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ăn, nhưng hiện tại thì khác. Trực giác nói cho cậu chuyện này có liên quan đến đồng loại lợi cậu gặp hôm trước. Đồng loại kia thế mà muốn ăn Thanh Vân của cậu, thật sự quá xấu xa. Thời điểm ý thức của Lăng Thanh Vân tỉnh dậy trên người phân thân liền nhìn thấy Trang Thành đang nghiến răng ken két. Ngao ngao. Xoa xoa đầu Trang Thành, bị cậu hất ra, Lăng Thanh Vân liền mang theo Trang Thành đi về khu trung tâm thành phố S. Nếu thành phố S thật sự có vấn đề gì, đi khu trung tâm nhất định sẽ có được đáp án. Một đám tang thi đang vây dưới một tòa nhà, bên trong có một tên chắc là tang thi cấp 3, còn lại đa số đều là tang thi biến dị, cửa chống trộm dưới lầu sắp bị phá mở rồi. Lăng Thanh Vân và Trang Thành xa xa nhìn thấy trên tầng có người đã phát hiện ra tình hình bên dưới, đang thét chói tai. Người kia vận khí không tồi, phòng trừng chuẩn bị đầy đủ nên đã hơn 2 tháng mà vẫn chưa bị đói chết, nhưng hiện tại đối mặt với nhiều tang thi như vậy. Ngao ngao. Lăng Thanh Vân nghĩ nghĩ, lập tức vọt lên, không nói tới giết những tang thi này có thể đạt được công đức và tinh hoạch, tang thi hoạt động có tổ chức rõ ràng như vậy nhất định phải ngăn chặn quá đáng sợ. Nếu tang thi kết đoàn lập đội thì nhân loại còn đường sống sao? Lăng Thanh Vân thừa nhận. Cho dù Trang Thành đã biến thành tang thi, nhưng hắn dù sao vẫn là con người, vẫn đứng trên lập trường của con người để suy xét vấn đề. Đối phương số lượng rất đông, bên trong còn có một tang thi cấp 3 thực lực không kém, nhưng Trang Thành là tang thi cấp 4. Chiến đấu lập tức bùng nổ, tang thi cấp 3 kia đã có trí tuệ nhất định, cảm giác được nguy hiểm liền chu lên, đồng thời lui về sau, thế mà là hệ tốc độ. Tang thi cấp 3 hệ tốc độ, lại có tang thi biến dị ngăn cản khiến Trang Thành không đổi kịp. Nhưng dưới lầu đã có hơn 10 tang thi biến dị bị phá nát đầu lộ ra tinh hạch. Ba ơi, sao tang thi lại đánh nhau? Trong một phòng trên tầng, một thằng bé gầy trơ xương hỏi. Ba không biết, nhưng đánh xong rồi chắc chúng nó sẽ đến ăn chúng ta. Người ba ghé vào cửa sổ nhìn xuống. Dù sao cũng chết, ba ơi, chúng ta ăn nốt chỗ gạo này được không? Thằng bé đột nhiên hỏi, đến giờ còn lại chút gạo để ăn cũng là bới ra được từ nhà bên cạnh. Ban đầu dã nhỏ gạo ra ngâm nước ăn còn thấy khó chịu, thậm chí còn bị đau bụng, giờ ăn quen thì đỡ rồi. Đáng tiếc là lúc trước trang trí nhà không dùng sàn gỗ, gia cụ bằng gỗ cũng không nhiều, bằng không còn có thể ăn thêm mấy bữa cơm nóng. Được. Người ba nghĩ, làm quỷ no còn hơn là quỷ đói, không chú ý tình hình chiến đấu bên dưới nữa, ngược lại lôi gạo dã nhỏ ra ăn. Đáng tiếc mới ăn được một ngụm, hai người đã nghe thấy một tiếng chu sắc nhọn truyền từ dưới lầu lên. Nhanh chóng chạy ra chỗ cửa sổ thì nhìn thấy một nữ tang thi đang đánh nhau với hai tang thi lúc nãy. Cô gái kia thật lợi hại, không giống mẹ con. Người ba nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ bị rất nhiều đồ đạc chặn lại, bên trong vẫn không ngừng truyền ra tiếng gõ. Đúng vậy, ba ơi, chúng ta có nên nhảy lầu tự tử không? Thằng bé lại hỏi, bị cắn chết có vẻ rất đau. Không được. Dưới lầu có phân chúng ta ném xuống. Ông ba lập tức phản đối, tuy rằng ngay từ đầu đã biết tình huống bên ngoài mà tích đủ nước, nhưng bọn họ vẫn luyến tiếc lấy nước có thể uống đi đổ vào bồn cầu, cho nên toàn bộ chất bài tiết đều bị ném xuống dưới. Đương nhiên, quan trọng nhất là ba không phá được song cửa chống trộm. Hai ba con trên lầu vừa ăn cháo sống vừa bàn bạc nên chết thế nào mới tốt. Dưới lầu, Lăng Thanh Vân đã bị tình hình trước mặt dọa sợ. Nữ tang thi này thế mà tập kết một lượng lớn tang thi. Nếu đối phương chỉ có một, thực lực cô ta và Trang Thành không cách nhau làm ấy, đối phó cũng không khó khăn, nhưng hiện tại có cả một đống. Lăng Thanh Vân biết Trang Thành có thể thông qua ánh mắt đỏ lên khống chế con người thậm chí là tang thi, nhưng nay đang trong lúc chiến đấu, lại còn là đánh với một người thực lực tương đương, cậu đâu còn hơi sức đi khống chế tang thi chung quanh. Ngao ngao. Bị một tang thi cấp 3 theo dõi, tuy rằng nhờ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho nên chưa bị cắn mất miếng da nào, Lăng Thanh Vân vẫn cảm thấy có chút ăn không tiêu, lúc này, lại còn nhìn thấy nữ tang thi giơ móng vuốt chộp tới Trang Thành. Lập tức xông lên ngăn cản, sau đó đột nhiên đẩy Trang Thành ra. Trang Thành nhìn thấy động tác của hắn, tuy không có dây thừng nối, nhưng phản ứng rất nhanh xách hắn chạy ra xa. Ô ô, đồng loại này bị đồng loại lợi hại kia chộp một cái, Thanh Vân sẽ không trách cậu chứ. Nữ tang thi thấy mình chiếm thượng phong, tất nhiên không chịu bỏ qua, rú lên một tiếng liền đuổi theo Trang Thành, toàn bộ tang thi tụ tập dưới lầu cũng tăng hẳn ra. Thằng danh con. Hết thức ăn rồi. Giờ cũng chỉ có thể chết đói. Trên tầng, người ba đau lòng ốm bát, bên trong đã không còn gì nữa. Lăng Thanh Vân và Trang Thành cuối cùng vẫn chạy thoát. Nay còn phải nhờ vào việc tang thi không biết đau, cho nên được Trang Thành xách chạy một đoạn xong, Lăng Thanh Vân liền ôm bụng chạy ngược chạy xuôi dẫn đường cho Trang Thành. Cảm ơn trời đất, nữ tang thi đằng sau trí tuệ không cao. Nhưng tuy hai người chạy thoát, bộ dạng lại chật vật vô cùng, trên người Lăng Thanh Vân da chóc thịt bong bụng thủng một lỗ không nói, quần áo Trang Thành cũng rách tung tóe. May mắn hiện tại mình là tang thi. Bằng không đã sớm mất mạng. Lăng Thanh Vân bình tĩnh tìm khăn quàng cổ bụng. Đề phòng ruột rơi ra ngoài. Cũng may phân thân này là tùy tiện tìm, không hao tổn thiên tài địa bảo gì, nếu hỏng rồi thì dựa vào tinh thần lực của mình bây giờ có thể đổi sang cái khác, nếu không hắn buồn chết mất. Về phần bụng bị thủng, chỉ có thể đợi thăng cấp. Đương nhiên, hiện tại không thể để Trang Thành khiêng hắn chạy khắp nơi, nếu không cẩn thận ruột rơi ra hết, hắn còn có thể ăn tinh hoạch thăng cấp sao. Ô ô, Trang Thành nhìn đồng loại trước mặt bụng bị thủng một lỗ, không khỏi bắt đầu buồn bực, Thanh Vân sẽ không trách cậu chứ. Hơn nữa. Quần áo mình cũng rách hết rồi. Đây đều là quần áo Thanh Vân mặc cho cậu. Ngao ngao. Lăng Thanh Vân thấy sắc trời sắp sáng, nhớ tới lúc trước gặp được đội tang thi, không dám ở lâu, vô vô vai Trang Thành chuẩn bị trở về. Động tác thân mật như vậy, bình thường Trang Thành sẽ hất tay hắn ra, lần này thế mà không cự tuyệt, đồng dạng, Lăng Thanh Vân cũng không vì thế mà ghen. Nếu tang thi cấp 4 kia tụ tập lại toàn bộ tang thi trong thành phố S đi tấn công khu an toàn. Lăng Thanh Vân hít sâu một hơi. Tuy hắn đã giết cả vạn tang thi trong thành phố, những người khác cũng giết bớt bao nhiêu, nhưng tang thi trong thành phố S có đến mấy trăm vạn cơ. Nếu không biết vũ khí hạt nhân hủy hoại môi trường thế nào, Lăng Thanh Vân đã muốn đề nghị lãnh đạo dùng vũ khí hạt nhân. Trở lại bản thể, Lăng Thanh Vân vừa định cùng người khác thương lượng việc này, lại lập tức khựng lại, làm sao hắn nói cho người khác mình biết được bằng cách nào. anh Lăng. Cố Gia Bảo đi ra từ phòng cạnh phòng Lăng Thanh Vân, nhìn thấy hắn liền chào hỏi.
Dậy sớm thế à?
Lăng Thanh Vân cười.
Không tính là sớm, đúng rồi anh Lăng, tối hôm qua em nhớ tới một việc.
Cố Gia Bảo hưng trí bừng bừng nói.
Chuyện gì?
Lăng Thanh Vân hỏi.
Anh Lăng, hiện tại người ra ngoài tìm vật tư giết tang thi biến dị xong cũng sẽ không lấy tinh hạch, anh hoàn toàn có thể để cậu em cầm lương thực đi đổi tinh hạch.
Sau mấy ngày, hảo cảm của Cố Gia Bảo đối với Trang Thành tăng mạnh, tối qua còn nằm mơ cậu mình cái gì cũng có thể đổi được thế là đổi về một đống tinh hạch, hôm nay vừa dậy liền nói với Lăng Thanh Vân.
Cậu nghĩ tôi không nghĩ tới sao?
Tinh hạch ngoại trừ giúp tang thi thăng cấp thì chả có tác dụng gì, chúng ta lấy lý do gì để thu thập tinh hạch?
Chuyện có lợi đối với Trang Thành, Lăng Thanh Vân đương nhiên sẽ nghĩ tới, nhưng lúc thực hiện lại không đơn giản như vậy, hắn phải nói như thế nào về việc đám tinh hạch sẽ tiêu thụ đi đâu?
Chẳng lẽ nói mình dùng để nuôi tang thi?
Đương nhiên, hiện tại chuyện quan trọng hơn tuyệt đối là nữ tang thi và đội quân tang thi của cô ta.
Không có biện pháp giải thích chuyện này, Lăng Thanh Vân chỉ có thể mang theo nhóm người Trương Nghị đi tới chiến trường ngày hôm qua, không biết mấy người trốn trên lầu còn sống không.
3.
Có xe tới.
Chúng ta kêu cứu đi.
Ừ.
Người ba xé một trang giấy cuốn thành cái loa kể vào miệng.
Trước kia anh mua không ít sách, không nỡ cho người ta chạm một cái, giờ thì toàn xé ra làm giấy chùi với bọc phân ném xuống lầu.
Tội quá tội.
Tiếng gọi từ trên tầng làm tinh thần Lăng Thanh Vân rung lên, dưới lầu vẫn còn xác tang thi biến đến dị, sau khi trở về, hắn nên nghĩ biện pháp báo tin cho thượng tầng khu an toàn.
Ngao ngao.
Trang Thành đội mũ bảo hiểm, ấn tượng đối với chỗ này chả tốt chút nào, nhưng hôm nay đứng bên cạnh là Lăng Thanh Vân thực lực không tồi mà không phải là phân thân tang thi bị ném trong một phòng gần khu an toàn, nên cậu không sợ nữa.
Sao vậy, có vấn đề gì hả?
Cố Gia Bảo và Kim Tường lên lầu cứu người. Lăng Thanh Vân trèo lên nóc xe chú ý tình hình xung quanh, Trương Nghị nhìn thấy Lăng Thanh Vân thận trọng như thế, nghi hoặc hỏi.
Trương Nghị, anh còn nhớ nữ tang thi cấp 4 kia không?
Gần đây cảm xúc Thành Thành không tốt, tôi nghĩ nữ tang thi kia có động tác gì đó. Lăng Thanh Vân cau mày đáp.
Tang thi cấp 4 kia?
Có phải cô ta muốn tới khu an toàn không?
Tôi nhớ rõ khi đó cô ta chặn giết người của khu an toàn, nếu không phải có cậu và Trang Thành, phỏng chừng còn nhiều người nữa chết.
Trương Nghị lập tức nghĩ đến điểm này.
Anh Lăng. Hai ba con này nói hôm qua thấy được một đám tang thi rất lợi hại đánh nhau dưới lầu, hơn nữa rõ ràng là hai đội đối lập.
Cố Gia Bảo vừa xuống lầu liền bô bô, dưới chân tòa nhà này nhiều xác tang thi như vậy, ai cũng có thể nhìn ra điểm khác thường, cậu tất nhiên vừa gặp liền hỏi.
Tình hình ở đây không thích hợp, chúng ta trở về rồi nói tiếp.
Lần này đi ra kỳ thật là rất mạo hiểm, nếu đã đạt được mục đích thì nên nhanh chóng trở về.
Sắp tới khu an toàn, Lăng Thanh Vân mang theo Trang Thành rời đi trong chốc lát. Đến lúc trở về đương nhiên chỉ còn mình hắn.
Lăng Thanh Vân vốn muốn làm cho người của khu an toàn tin tưởng thành phố S xuất hiện tang thi rất lợi hại, còn kết thành đoàn đội vô cùng đáng sợ, không ngờ hôm nay, có một đội trăm quân nhân ra ngoài kiếm xăng không trở về.
Mà đội ngũ này thậm chí còn có một người tiến hóa.
Đội ngũ như vậy tất nhiên có người cầm theo điện thoại vệ tinh, cho nên tình cảnh bọn họ gặp phải, Vương Tuấn Siêu biết được đầu tiên.
Cứ tưởng thành phố S chỉ có tang thi cấp 3. Tình huống như khu an toàn thành phố B cho dù có gặp phải cũng phải qua mấy chục ngày nữa, không ngờ.
Lăng Thanh Vân không hiểu biết nhiều về thượng tầng khu an toàn, chuyện về Vương Tuấn Siêu cũng chỉ nghe Điền Hằng đề cập qua, cho nên hai ba con kia đương nhiên bị Lăng Thanh Vân giao cho Điền Hằng, can hệ trọng đại, Điền Hằng lập tức đưa bọn họ tới gặp Vương Tuấn Siêu.
Hai ba con đã ăn uống no đủ liền kể lại tình hình ngày hôm qua, đợi nói xong lại đột nhiên nhớ tới hơn 10 ngày trước mình nhìn thấy một màn, hơn 10 ngày trước, chúng tôi còn nhìn thấy một tang thi rất lợi hại.
Xung quanh nó có rất nhiều tang thi tụ lại, cứ như vậy chậm rãi đi qua ngã tư đường chỗ chúng tôi ở, đáng tiếc khoảng cách hơi xa nên tôi không nhìn thấy rõ bộ dáng thế nào.
Vương Tuấn Siêu nắm chặt tay, chẳng lẽ, thành phố S xuất hiện tang thi cấp 4 còn sớm hơn cả thành phố B?
Có lẽ bởi vì trong nội thành còn không ít người sống sót, cho nên đám tang thi đó mới chưa đánh chủ ý tới khu an toàn, nhưng hiện tại.
Nhớ tới Lăng Thanh Vân cả ngày đi cứu người, Vương Tuấn Siêu nghiến răng, một đội quân hơn trăm người đó.
Tại sao tang thi cấp 4 kia không bắt đám người Lăng Thanh Vân chứ?
Theo như anh nói, ngày hôm qua có hai tang thi cấp 4 đánh nhau dưới lầu nhà anh, hơn nữa lúc trước còn đi qua chỗ nhà anh.
Dây dây mày, Vương Tuấn Siêu nhớ tới Điền Hằng cũng từng tận mắt nhìn thấy hai tang thi cấp 3 đánh nhau, mấy hôm trước đám Lăng Thanh Vân cũng nhìn thấy hai tang thi cấp 3.
Hiện tại thành phố S rốt cuộc có bao nhiêu tang thi cấp 3, bao nhiêu tang thi cấp 4?
Trong nháy mắt, Vương Tuấn Siêu thấy hối hận mình đã lưu lại.
Không.
Gã nhất định có thể chiến thắng đám tang thi đáng chết này.
3483.
Chương 49, đêm không ngủ.
Giao hai ba con kia cho Điền Hằng để hắn mang tin tức về cho Vương Tuấn Siêu, Lăng Thanh Vân tự dưng nhận được 1000 công đức rơi từ trên trời xuống. Cái thứ công đức này, có đôi khi thật đúng là không biết làm sao mà được. Hơn 1 giờ sau khi 2-3 con kia bị mang đi, một chiếc ô tô chạy đến chỗ đoàn người Lăng Thanh Vân ở, từ trên xe bước xuống một thanh niên trẻ tuổi, nhưng cảm giác mà cậu ta mang lại cũng tương tự như Liễu Khả Phàm, một người tiến hóa. Vương Thiếu muốn mời anh đi thương lượng một việc, Lăng tiên sinh có rảnh không? Thanh niên này rất cung kính đối với Lăng Thanh Vân, không hề kiêu ngạo chút nào. Ở khu an toàn, có thể xưng là Vương Thiếu, ngoài Vương Tuấn Siêu thì còn ai? Lăng Thanh Vân không chần chừ, gật đầu đáp ứng, dù sao lúc này Vương Tuấn Siêu tìm hắn khẳng định không phải là muốn gây bất lợi, hơn phân nửa là vì tang thi ở thành phố S vì Trang Thành, vì công đức, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách giết nữ tang thi kia. Lên xe, sóc nảy một đường liền tiến vào khu trong, lại thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng đứng trước cửa một tòa nhà lớn. Đây là lần đầu tiên Lăng Thanh Vân nhìn thấy Vương Tuấn Siêu. Vương Tuấn Siêu mới ngoài 30, đeo một chiếc kính không gọng, thoạt nhìn thanh nhã lịch sự, chẳng ai nghĩ đến gã thế mà đang nắm giữ sinh tử tồn vong của toàn bộ khu an toàn. Cậu chính là Lăng Thanh Vân. Tôi đại biểu cho những người già trẻ nhỏ được cậu cứu trợ cảm tạ cậu. Trên mặt Vương Tuấn Siêu lộ ra tươi cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ưu sầu. Vương Thiếu. Lăng Thanh Vân gật đầu với đối phương, hắn tự nhận không giỏi khoản giao tiếp nên tốt nhất nói ít đi mấy câu. Trong gian phòng này ngoại trừ Vương Tuấn Siêu còn có mặt không ít người khác, Điền Hằng, 2-3 con kia, đội trưởng đội tiến hóa mà lúc trước Lăng Thanh Vân gặp qua một lần, ngoài ra còn có một số người hắn không biết. Không cần câu nệ như vậy Vương Tuấn Siêu cười nói, lần này gọi cậu tới cũng là có thứ cho cậu xem. Những ngày tới, khả năng chúng ta phải cùng nhau đối kháng với đội quân tang thi xuất hiện ở thành phố S. Nói tới đây, u buồn trong mắt gã càng đậm. Đội quân tang thi. Lăng Thanh Vân không ngờ Vương Tuấn Siêu sẽ biết nhiều như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức lại bị hình ảnh chiếu trên màn hình bên tường hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Kia hẳn là một khu an toàn khác, vô số tang thi giơ tay hướng về phía tường vây khu an toàn, tuy không có tiếng nhưng tiếng đại pháo bạo tạc với tiếng súng lại phảng phất nổ tung bên hai, trong mắt chỉ còn lại một mảnh máu đỏ rực và vô số xác chết. Vương Thiếu. Sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều thay đổi, cảnh tượng như vậy. Đây là tin tức tôi vừa mới nhận được. Có một tang thi cấp 4 tụ tập rất nhiều tang thi vây công khu an toàn thành phố B. Uống Tuấn Siêu mở miệng. Tang thi cấp 4? Không phải chỉ có cấp 3 sao? Có người kinh ngạc. Mới có mấy ngày. Thế mà đã có tang thi cấp 4. Từ khi tang thi đầu tiên xuất hiện đến giờ đã qua 2 tháng 21 ngày. Những tang thi này dựa vào ăn nhân loại và tinh hạch trong đầu đồng loại để thăng cấp. Những nơi càng đông người thì càng nhiều tang thi, càng dễ xuất hiện tang thi cấp cao. Hơn nữa, chúng ta không biết khi nào thì chúng mới dừng tiến hóa. Ngay từ đầu, các chuyên gia sinh vật học nghiên cứu tang thi đều phỏng đoán thành phố S là nơi đầu tiên xuất hiện tang thi cao cấp. Quả nhiên thành phố S không thiếu tang thi cấp cao, nhưng không thể tưởng tượng được, thành phố B lại là nơi gặp nạn đầu tiên, ông Tuấn Siêu nói. Sau khi kế hoạch hy vọng 118 được đưa ra, tuy rất nhiều người rời khỏi đất liền, nhưng các nhà lãnh đạo cũng không bỏ rơi những người lưu lại, cho dù là dầu mỏ mới khai thác được từ dưới đáy biển hay là các loại vũ khí. Mấy ngày nay vẫn luôn quần quận không ngừng vận chuyển đến các khu an toàn, cũng cố gắng khơi thông đường dây liên lạc trao đổi tin tức giữa các khu an toàn, nhờ thế ông Tuấn Siêu mới biết được nhiều tin tức như vậy. Hiện tại, thành phố S cũng đã xuất hiện tang thi cấp cao như vậy đúng không? Có người hỏi, cảnh tượng chiến đấu vừa rồi vô cùng thảm thiết, tuy con người có vũ khí nóng, nhưng tang thi lại lấy tốc độ nhanh chóng trèo lên tường vây. Kể lại tình hình hôm qua hai người gặp phải đi. Ông Tuấn Siêu nhìn về phía 2-3 con. Lại nói đúng là trùng hợp. Đêm qua là 16 tháng riêng, ngày trăng sáng nhất trong tháng, bởi vậy, 2-3 con mới có thể vào buổi tối mà nhìn thấy rõ tình hình dưới lầu. Lúc trước đã kể cho ông Tuấn Siêu một lần, giờ kể lại rất là trôi chảy, mà nghe bọn họ nói xong, tất cả mọi người đều ớn lạnh. Theo lời 2-3 con, trước hết là có một tang thi biến dị mang theo một đám tang thi đi phá cửa, sau đó có hai tang thi tới đánh lùi đám tang thi này, những tang thi kia gọi cứu binh, đánh đuổi hai tang thi đó. Nếu không ngoài dự đoán thì nay thành phố S hẳn đã có hai tang thi cấp 4, hai tang thi này một mạnh một yếu, trong đó kẻ mạnh đã bắt đầu tập kết đội quân tang thi. Vương Tuấn Siêu nói, tình hình thực tế có khả năng còn nghiêm trọng hơn, nhưng nếu nói ra, chỉ sợ tang thi còn chưa đến, lòng người đã tăng dã. Hiện tại chúng ta cần làm gì? Đội trưởng đội tiến hóa cao mày hỏi. Hiện tại chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị. Mặt khác, trước kia tôi suy nghĩ cho sinh mệnh của dân chúng ở khu an toàn mà không tiến hành cưỡng chế chứng minh. Nhưng bây giờ chỉ sợ toàn dân phải nhập ngũ cùng nhau cố gắng mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Vương Tuấn Siêu đứng lên, kiên định tuyên bố, lại nhìn về phía Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân, tôi biết thực lực cậu rất mạnh, cậu có đồng ý chiến đấu để bảo hộ khu an toàn, bảo hộ dân chúng ở đây không? Tôi đồng ý. Mọi người thảo luận một thôi một hồi, cuối cùng vẫn là ông Tuấn Siêu giải quyết dứt khoát. Toàn bộ khu an toàn bắt đầu giới nghiêm, điều động tất cả mọi người thành lập hai phòng tuyến, mặc kệ thế nào đều phải cam đoan khu trong không đình trệ. Thời điểm Lăng Thanh Vân trở về, trời đã tối đen. Không thể không nói, Vương Tuấn Siêu rất có bản lĩnh, các mệnh lệnh đưa ra cũng hợp lý. Nhưng gã nói như vậy lại biến việc mình vốn sẽ làm thành nghe gã thỉnh cầu mới làm. Sao cứ thấy không được tự nhiên? Dây dây chán, nhưng trước đó Vương Tuấn Siêu nói đúng, tốc độ tiến hóa của tang thi quá nhanh, khiến mọi người trở tay không kịp. Chẳng qua nếu một lưới bắt hết những tang thi tiến hóa cao nhất về, sau này khu an toàn sẽ an toàn hơn nhiều phải không? Nhưng nữ tang thi kia sẽ ngu ngốc đâm đầu vào sao? Dù sao, cô ta chỉ cần ở đằng sau là có thể triệu hồi đội quân tang thi vô cùng vô tận. Con người muốn trưởng thành phải mất 20 năm, tang thi muốn có thêm đồng loại lại chỉ cần một vết cào. Anh Lăng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Tuấn Siêu kia sẽ không hại anh chứ? Trước cửa phòng, Cố Gia Bảo tiến lên đón. Cậu chẳng có chút hảo cảm nào đối với Vương Tuấn Siêu. Không có việc gì, gã chỉ đào hố xong bắt tôi nhảy thôi. Hiện tại, dưới sự thỉnh cầu của gã, tôi phải hỗ trợ bảo vệ toàn bộ khu an toàn để không bị tang thi công phá. Lăng Thanh Vân cười cười. Cho dù gã ta không mở miệng thì anh cũng sẽ làm mà. Tang thi sẽ vây công khu an toàn. Cố Gia Bảo lầu bầu, xong lại đột nhiên cả kinh, nhưng rốt cuộc không giống trước kia động cái là la hét ồn ào. Thời gian này luôn chiến đấu với tang thi. Lại gặp đủ kiểu thảm kịch khiến khí chất cả người cậu thay đổi rất nhiều, không còn bộ dáng cả lơ phất phơ như trước nữa. Đúng vậy, nếu không ngoài dự đoán, nữ tang thi lúc trước chúng ta gặp đang tập kết đội quân tang thi. Lăng Thanh Vân đáp, việc này mọi người sớm hay muộn cũng biết. Chúng ta nhất định sẽ giết sạch tang thi. Liêu Khả Phàm nghiến răng. Chúng ta nhất định sẽ giết sạch tang thi. Tuy rằng tình hình bây giờ vô cùng ác liệt, nhưng con người vẫn phải có niềm tin, không phải sao? Ban đêm, khu an toàn, khu nhà của Lăng Thanh Vân. Mảnh đất này không lớn, xây lên mấy gian phòng nhỏ, những phòng này đều không có cửa, phần lớn đều chỉ dùng vải làm rèm tre. Khu nhà xây dạng hình hộp, ở giữa là đại sảnh để mọi người ngồi ăn, bên trái là phòng nam, bên phải phòng nữ, vợ chồng thì ở mấy gian nhỏ đối diện cửa lớn, đương nhiên, trẻ con 10 tuổi trở xuống muốn ở đâu thì ở. Trong toàn bộ khu nhà, chỉ có Lăng Thanh Vân là ở một mình một phòng, những người khác đều ít nhất là hai người một gian, ví dụ như Kim Tường và Cố Gia Bảo. Hôm kia ra ngoài, Cố Gia Bảo thuận tay mang về không ít tiền mặt mới tinh, đáng tiếc mấy thứ này bị Liêu Khả Phàm trên là dùng nhóm lửa cũng chẳng được, thế là cậu liền để kê đầu giường. Không phải quốc ca có câu những người không muốn làm nô lệ sao, lúc ấy em liền nói em nguyện làm nô lệ cho nhân dân tệ. Nhưng bây giờ, ngay cả nhóm lửa cũng không dùng được giường của Cố Gia Bảo với Kim Tường là mới mang về mấy hôm trước, một cái giường đơn khá nhẹ, tuy hơi nhỏ nhưng còn tốt hơn là nằm dưới đất, mấy ngày trước mưa, trong khu nhà có không ít người bị cảm lạnh vì nằm đất. Có mình em rảnh rỗi đi lấy tiền thôi, hiện tại chả biết còn sống được bao lâu. Kim Tường thở dài, xoa xoa đầu Cố Gia Bảo. Mỗi ngày ra ngoài giết tang thi, không chỉ thân thể mệt mỏi mà tinh thần cũng mỏi mệt đến độ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nay ở khu an toàn, chẳng thiếu người tự sát. Nhưng Cố Gia Bảo chưa từng bị tầng tầng áp lực đè nặng suy sụp, ngược lại khiến ý cũng thả lỏng thoải mái hơn. Mấy ngày nay ý vẫn luôn đi theo Lăng Thanh Vân, yên lặng nhìn Lăng Thanh Vân và Trang Thành kia trao đổi với nhau, trong lòng xót xa không thôi. Nay Trang Thành đã biến thành tang thi, cho dù hai người yêu nhau đến nhường nào, về sau có khả năng được kết quả gì? Nếu Cố Gia Bảo hoặc chính mình biến thành tang thi, người còn lại sẽ làm thế nào? Mà giờ đây, bọn họ chuẩn bị gặp phải một trận chiến sinh tử. Chúng ta sẽ sống thật lâu, đến lúc đó em liền giới thiệu anh cho bố mẹ em, bọn mình còn có thể đi chụp ảnh cưới. Kim Tường, anh làm cái gì đấy? Cố Gia Bảo còn chưa tưởng tượng xong tương lai tốt đẹp của mình và Kim Tường thì bất đắc dĩ phát hiện Kim Tường đang bắt đầu sờ mó lung tung. Chẳng lẽ em không muốn? Hoàn cảnh ở đây quá mức đơn sơ, từ khi rời khỏi khu trong, bọn họ chưa làm thêm lần nào, nhưng mà giờ còn không biết mình có thể sống thêm mấy ngày, không bằng trước cứ điên cuồng một lần đi. Muốn chứ, nhưng mà anh đừng có làm quá, nhỏ giọng thôi biết không? Cố Gia Bảo lập tức nói. Cách vách. Trương Nghị bởi vì lo lắng cho tương lai khu an toàn mà ngủ không yên, rất muốn đạp một phát lên tường, nhưng anh rốt cuộc vẫn là người chính trực, ngượng ngùng quay dày người ta đang thân thiết. Không biết vợ mình còn sống hay không? Cô gái ấy tốt nghiệp trung học xong, thông qua thân cận mà quen biết mình, đến khi cô đủ tuổi kết hôn thì hai người đi đăng ký. Bởi vì anh tham gia quân ngũ nên thời gian ở chung không nhiều, nhưng cha mẹ anh đều khen cô rất tốt. Vợ mình, đứa con trong bụng vợ, cả cha mẹ đã ngoài 50 tuổi. Trương Nghị nằm thẳng tắp trên giường. Khi biến đổi lớn vừa phát sinh, rất nhiều lần anh muốn cởi phát bộ quân trang trên người để đi tìm người nhà, nhưng cuối cùng vẫn lưu lại. Hiện tại, còn có cơ hội gặp lại sao? Nếu bọn họ biến thành, anh có thể giống như Lăng Thanh Vân không?
Có lẽ không, bởi vì anh không có thực lực mạnh đến vậy. Đêm này nhất định là một đêm không ngủ, những người bị Vương Tuấn Siêu gọi đến không ai có thể ngủ được, mà ngay cả Vương Tuấn Siêu cũng không ngoại lệ.
Khu an toàn thành phố B có phía HN trợ giúp nên vẫn có thể kiên trì, nhưng tang thi cấp 4 kia lẩn giữa đàn tang thi nên vẫn chưa làm sao, cho nên chiến đấu vẫn kéo dài.
Bom đạn giết chết đám tang thi vây công khu an toàn, nhưng tinh hoạch của những tang thi biến dị vẫn còn ở đó, sau lại bị tang thi khác nhặt lên ăn.
Thời thời khắc khắc bảo trì liên lạc với bên HN, thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình thành phố B, mày Vương Tuấn Siêu càng nhíu chặt.
Gã biết rõ, lấy thân phận của mình đi đảo HN sẽ chỉ là một tiểu binh không có tiếng tăm gì, cần phải ở tại chỗ này, nếu gã có thể đánh đuổi tang thi kia, tương lai sẽ có thành tựu rực rỡ.
Để có thể an toàn gây dựng lại, để không bị tang thi phá đi toàn bộ công nông nghiệp của quốc gia, khu an toàn HN ra đời, nhưng cái đảo kia có to đến đâu cũng không thể bằng lục địa.
Vương Tuấn Siêu đã sớm biết có tài liệu về năng lượng mặt trời, có nó, cho dù nay không có biện pháp khai thác tài nguyên khoáng sản, gã vẫn có thể dùng năng lượng mặt trời để tạo ra điện cho máy móc chạy, sau đó mang máy móc đi.
Chờ gã phát triển lên rồi, người ở đảo HN có thể không để ý tới ý nguyện của dân chúng mà đạp gã xuống sao.
Nếu bọn họ đã đi thì đừng mong dễ dàng trở về.
Nhưng cố tình thời gian không đủ.
Nếu có thêm thời gian,
gã hoàn toàn có thể dẫn người lui tới khu an toàn mình đã sắp xếp ở tỉnh Z.
Tối nay, khi Lăng Thanh Vân chuyển ý thức đến người phân thân thì đã muộn rồi, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Trang Thành im lặng ngồi bên cạnh mình.
Cảm giác của tang thi vào buổi tối tốt hơn ban ngày, có thể nhìn được rõ ràng, hành động cũng hoàn toàn không có trở ngại.
Tương phản, đến tối con người hành động lại bị hạn chế, đây cũng là nguyên nhân buổi tối chẳng có ai muốn ra khỏi khu an toàn.
Đêm qua bị nữ tang thi kia cào thủng bụng, hiện tại trông phân thân vô cùng thê thảm.
Lăng Thanh Vân vốn muốn đi xem nữ tang thi có hành động gì, nhìn đến Trang Thành bên người lại bỏ qua quyết định này.
Nữ tang thi kia rõ ràng muốn ăn Trang Thành, dưới tình huống đó, làm sao hắn có thể để Trang Thành đi theo mình tự chui đầu vào lưới?
Phải biết, xung quanh đối phương có vô số tang thi khác.
Vương Tuấn Siêu không muốn tổn thất nhân khẩu nên đã cấm mọi người rời khỏi khu an toàn, ngày mai mình cũng không thể ra ngoài tìm thức ăn, cho nên tối hôm nay không cần đi dò đường nữa.
Lăng Thanh Vân ôm bụng dịch đến bên cạnh Trang Thành, ngồi sát cạnh cậu, tính toán ngủ ở đây một giấc.
Tang thi không cần ngủ, nhưng hắn cần, mấy ngày nay không được ngủ khiến hắn khó chịu vô cùng.
Hơn nữa, có thể ngủ bên Trang Thành chính là mong ước lớn nhất của hắn.
Nhìn tang thi kia vừa mới tỉnh dậy đã nhắm mắt lại, nhưng vẫn bất đồng bộ dạng không nhúc nhích bình thường, Trang Thành dưới người, nhìn chằm chằm khuôn mặt kia.
Tại sao đây không phải mặt Thanh Vân?
Tại sao hiện tại Thanh Vân hoàn toàn chẳng giống mình?
Rất nhiều lần cậu muốn biến Thanh Vân thành đồng loại của cậu, chỉ cần làm vậy, bọn họ có thể thời thời khắc khắc ở cùng nhau, nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, trong lòng lại đau xót, giống như có một thanh âm cứ lặp lại bên tai không được thương tổn hắn.
Cậu biết đồng loại thực lực không kém mình muốn đi nơi tràn đầy thức ăn kia, cậu cũng muốn đi, thậm chí cậu còn muốn đoạt Thanh Vân khỏi nơi đó.
Nhưng như vậy Thanh Vân nhất định sẽ tức giận đúng không?
Cậu không được khiến Thanh Vân tức giận.
Một lát sau, Trang Thành lén lút đứng lên, không phát ra chút âm thanh nào.
Hiện tại, tang thi bên người đã rách nát rồi, trước kia cậu chỉ chọc mấy cái lỗ ở mông mà Thanh Vân đã không cao hứng rồi, hiện tại có phải nên nghĩ biện pháp giúp nó biến về bình thường không?
Mà muốn nó khôi phục, chỉ cần ăn tinh hạch là tốt rồi, bên người đồng loại lợi hại kia còn có không ít đồng loại thực lực tương đương đồng loại cạnh mình, cậu chỉ cần giết bọn họ.
Xác định đồng loại bên cạnh không phát hiện mình đứng dậy, Trang Thành lén lút lùi lại, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ.
3493. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, mưa gió kéo đến.
Tuy thân thể tang thi không có cảm giác đau nhưng thính giác và khứu giác lại không tồi, nói là ngủ nhưng về sau lại biến thành tu luyện lực tinh thần.
Chỉ chốc lát Lăng Thanh Vân đã bừng tỉnh, phát hiện bên cạnh thế mà không có ai liền lập tức bật dậy.
Sao lại không thấy Trang Thành?
Cậu chưa bao giờ đi loạn, sao hôm nay lại tự dưng biến mất?
Hơn nữa một chút động tĩnh cũng không có, rõ ràng chính là lén rời đi.
Lăng Thanh Vân hối hận đập nát cái bàn trong phòng, lâu như vậy mà mình không buồn ngủ, lúc này đến người tang thi sao lại thấy buồn ngủ chứ?
Hơn nữa, nếu phân thân với Trang Thành còn buộc dây thừng thì cậu cũng sẽ không một mình rời đi như vậy, nếu không phải bụng phân thân bị thủng một lỗ thì hắn đã buộc dây rồi.
Túm tóc, không cẩn thận mạnh tay quá giật luôn một nắm tóc xuống, tâm tình Lăng Thanh Vân càng khó chịu.
Làm ra phân thân vì sợ có một ngày Trang Thành đột nhiên chạy mấy không tìm thấy được, trước kia mỗi lần dựa vào phân thân tìm người vô cùng tiện lợi, nhưng lần này Trang Thành lại cố tình bỏ lại phân thân mà đi.
Nay bên ngoài có một tang thi cấp 4 và một quân đoàn tang thi đó.
Lăng Thanh Vân đi qua đi lại trong phòng, vừa muốn ra ngoài tìm Trang Thành lại sợ Trang Thành sắp trở lại.
Nghĩ mãi, cuối cùng Lăng Thanh Vân chỉ có thể chịu đựng nóng lòng lưu lại tại chỗ, ghé vào cửa sổ mở rộng nhìn ra bên ngoài. Dưới lầu có vài tang thi chậm rãi đi lại, nhưng không tên nào lanh lợi như Trang Thành. Ngồi đợi đã sốt ruột thì chớ, một lúc sau trời còn mưa to, trong bóng tối, gió tạt mưa táp vào mặt khiến tầm mắt phân thân càng trở nên mơ hồ, Lăng Thanh Vân chỉ có thể không ngừng rủi mắt. Hạt mưa đập vào cửa sổ kêu tanh tách, đập vào người Lăng Thanh Vân, ngấm vào quần áo. Khăn quàng quấn quanh bụng đã bị nước thấm ướt sũng, Lăng Thanh Vân vươn móng vuốt sắc nhọn vạch xem bụng mình, nhìn đồng hồ bên cạnh, thời gian không còn sớm, hắn lại không muốn trở về như trước kia. Không biết có ai phát hiện ra dị trạng của Lăng Thanh Vân ở khu an toàn không? Khi mặt trời bắt đầu mọc, Lăng Thanh Vân rốt cuộc nhìn thấy một thân ảnh chạy từ xa tới, mái tóc ướt đẫm bết trên đầu, quần áo rách te tua, còn chưa tới gần đã có thể nhận ra tình trạng Trang Thành cực kỳ thê thảm. Ngao ngao. Lăng Thanh Vân rất muốn gọi tên Trang Thành, nhưng thanh âm phát ra vẫn khó nghe như vậy. Ngao ngao. Trang Thành nhìn thấy Lăng Thanh Vân đứng ở cửa sổ, cao hứng đáp lại, vừa rồi cậu giết được hai đồng loại thực lực tương đương đồng loại trước mặt, chiếm được hai viên tinh hoạch. Tuy rằng đồng loại này ăn không nhiều tinh hoạch, nhưng ăn hai viên này là có thể trở nên lợi hại như mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là thân thể hắn sẽ tốt hơn. Móng tay cắm vào vách tường, Trang Thành linh hoạt trèo lên cửa sổ. Lăng Thanh Vân lúc này cũng nhìn được rõ ràng trên người Trang Thành có mấy chỗ bị cào rách, trên vai còn bị cắn mất một miếng thịt. Ngao ngao chạm nhẹ vào vết thương trên người Trang Thành, Lăng Thanh Vân biết nay có thể làm cậu bị thương cũng chỉ có nữ tang thi kia mà thôi. Một ngày nào đó hắn sẽ giết nữ tang thi kia để Trang Thành ăn tinh hoạch của cô ta thăng cấp. Vào phòng rồi, Trang Thành liền cảm thấy cả người không thoải mái. Lúc trước cậu lén lút ra ngoài, tiếp cận đội quân của nữ tang thi kia liền phát động năng lực dụ dỗ một tang thi cấp 3. Đáng tiếc mới móc được một tinh hoạch, nữ tang thi kia đã phát hiện ra cậu. Lúc ấy bên cạnh cậu đúng lúc có thêm một tang thi cấp 3, lập tức giết tiếp một đồng loại trước khi nữ tang thi kia chạy tới. Đáng tiếc, sau hai lần hành động, cậu không thể dùng năng lực của mình khiến nữ tang thi kia dừng lại, bởi vậy mà bị cô ta đánh. Bả vai bị cắn một ngụm, quần áo bị những đồng loại khác xé nát. Nhưng cậu quyết tâm muốn chạy thì chỉ có nữ tang thi kia mới có thể đuổi theo, thực lực của bọn họ tương đương nhau, phát hiện không thể giết được cậu. Nữ tang thi cuối cùng không đuổi theo nữa, trở về chăm nom đội quân của mình. Thấy rõ bộ dạng của Trang Thành, Lăng Thanh Vân tất nhiên cũng cảm giác được tinh hoạch trong tay đối phương có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với mình, thậm chí hận không thể lập tức phát qua cấp về. Loại cảm giác này khiến Lăng Thanh Vân ngẩn người, sau đó liền nhìn thấy Trang Thành chìa tay đưa cho mình hai viên tinh hoạch, mùi vị hai viên này hơn hẳn tinh hoạch cấp 2 mà hắn từng nếm qua. Tang thi cấp 3. Hơi hơi giật miệng, đêm qua khi chống lại đội quân của nữ tang thi kia, Lăng Thanh Vân phát hiện trong đó cũng chỉ có 5-6 tang thi cấp 3, mà hiện tại trong tay Trang Thành có đến 2 viên, có thể tưởng tượng muốn cướp về tất nhiên là không dễ dàng. Là vì mình, Trang Thành mới bị thương sao? Nghĩ vậy, trong lòng Lăng Thanh Vân càng thêm khó chịu, lúc trước Trang Thành vì cứu hắn mà mất mạng, hắn không muốn Trang Thành tiếp tục vì mình mà bị thương, nhưng hiện tại... Ngao ngao! Lăng Thanh Vân không nhận 2 viên tinh hoạch kia mà đẩy trở về, hiện tại thân thể này chỉ là một phân thân mà thôi, thăng cấp hay không thăng cấp chẳng khác gì nhau. Ngược lại là Trang Thành, hắn hy vọng cậu có thể trở nên lợi hại. Tốt nhất là mạnh đến độ không có tang thi nào có thể làm cậu bị thương. Trang Thành rất cao hứng đồng loại này có thể thức thời trả lại tinh hoạch cho mình, nhưng hiện tại cho dù cậu có ăn cũng không thể thăng cấp, mà đồng loại trước mắt này chính là nửa Thanh Vân. Cậu lại chìa tay ra, muốn đưa tinh hoạch cho đồng loại đối diện. Đẩy qua đẩy lại một hồi, tinh hoạch vẫn nằm trong tay Trang Thành, cậu cúi đầu nhìn tinh hoạch một lúc. Lấy chai nước trong góc ra rửa bởi vì bọn họ thường thường đến đây cho nên để săn nước trong phòng. Lăng Thanh Vân nhìn sắc trời, mưa đã tạnh, tuy mặt trời chưa ló ra nhưng trời đã hửng sáng, hắn biết mình phải đi rồi, nhưng bộ dạng hiện tại của Trang Thành. Chờ cậu ăn tinh hoạch rồi hắn đi, còn phải thu thập sạch sẽ cho cậu đã. Hắn đang nghĩ, không ngờ đột nhiên bị Trang Thành nắm cằm, chưa bao giờ phòng bị với Trang Thành nên hắn bị chế trụ rất nhanh, sau đó Trang Thành nhét tay vào mồm hắn. Đúng là nhét cả tay vào mồm. Tuy rằng chỉ là để nhét hai viên tinh hoạch vào, nhưng vì Trang Thành rất mạnh tay nên mồm của hắn cũng rách luôn. Vào cơ thể phân thân, Lăng Thanh Vân vốn không còn cảm giác đau nữa, ngay cả bụng bị thủng ruột rơi ra ngoài cũng không thấy làm sao, vẫn tiếp tục chạy được, nhưng hiện tại lại cảm thấy cả người đau đớn. Cả người như bị nghiền nát, xương cốt tựa như vỡ tan, không biết bao giờ mới ngừng lại. Lăn lộn dưới đất thật lâu, hắn biết hắn cần máu thịt tươi ngon, nhưng hắn càng rõ ràng mình là một con người. Lăng Thanh Vân lấy một mảnh bàn vừa bị mình đập nát lúc nay để cắn, đáng tiếc răng rắc một tiếng đã bị cắn gãy, hiện tại hắn không phải con người nữa rồi. Đợi đến khi đau đớn rốt cuộc chấm dứt, lúc Lăng Thanh Vân đứng lên, hắn thật cao hứng phát hiện cơ thể phân thân vốn hơi gầy giờ đã trở nên cường tráng vô cùng, tràn đầy cơ bắp. Loại cảm giác tràn ngập sức mạnh này vô cùng thoải mái, chẳng qua, thực lực hiện tại của phân thân có lẽ hoàn toàn không kém với bản thể. Thành phố S đã xuất hiện tang thi cấp 4 thứ 3. Lăng Thanh Vân nghiên cứu một hồi, muốn bản thể thăng cấp, mỗi cấp phải thu thập điểm công đức gấp 10 lần cấp trước, vậy nên thăng cấp rất là khó khăn. Tương phản, khi mà số lượng tang thi cấp 2 càng ngày càng nhiều thì tốc độ thăng cấp của tang thi càng ngày càng nhanh. Nếu không có nữ tang thi kia quản lý, khả năng mấy tang thi cấp 3 bên cạnh cô ta đã tàn sát lẫn nhau để thăng cấp. Lại nói tiếp, tang thi muốn tiến hóa phải giết đồng loại, như vậy tiến hóa đến cuối cùng. Mặc kệ thế nào, hắn quyết không để Trang Thành trở thành bàn đạp tiến hóa cho tang thi khác. Sau khi tiến hóa, phát hiện bụng mình khôi phục lại bình thường, Lăng Thanh Vân hung hăng ôm Trang Thành một cái, bị cậu đẩy ra liền lấy quần áo đã chuẩn bị trước trong phòng, bắt đầu giúp Trang Thành thay đồ. Vừa đổi vừa cố gắng không để tay mình chạm vào da Trang Thành, hắn thật sự không muốn cho khối thân thể này chiếm tiện nghi. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn lại dán chặt vào người Trang Thành, người nhìn thân thể của Trang Thành là hắn, Lăng Thanh Vân, không phải sao? Ánh mắt đồng loại bên cạnh khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên, Trang Thành không nghĩ nhiều, một móng vuốt chụp lên mặt đối phương, để lại 3 vết cào, từ giờ đến lần thăng cấp tiếp theo, 3 vết cào này không thể biến mất. Ê, tang thi cũng có bạo lực gia đình. Lăng Thanh Vân không trở về, đương nhiên không biết ở khu nhà hắn có rất nhiều người đang vây trước cửa phòng hắn. Ban đầu hắn không ra khỏi phòng, mọi người nghĩ hắn còn ngủ, nhưng đến 10 giờ vẫn chưa thấy hắn ra. Không những thế, Liễu Khả Phàm tiến lên gõ cửa cũng không thấy có động tĩnh gì. Anh Lăng không sao chứ? Trước kia anh ấy có bao giờ ngủ dậy muộn đâu. Bởi vì tối qua làm ít vận động nào đó mà ngủ dậy muộn, Cố Gia Bảo có chút kinh ngạc mở miệng, cậu đều chuẩn bị tâm lý bị người khác cười chê rồi, kết quả. Cố Gia Bảo, chú vào xem đi. Trương Nghị đột nhiên lên tiếng, lấy cảnh giác của Lăng Thanh Vân, không có khả năng không cảm giác được đông người vây ngoài phòng như vậy. Được. Cố Gia Bảo quả thật cũng lo lắng, phòng Lăng Thanh Vân có cửa, cậu tiến lên đạp một phát vào cánh cửa. Cửa mở toang. Trên chiếc giường bên trong, một người nằm thẳng đơ. Cố Gia Bảo biến sắc, nếu Lăng Thanh Vân ở bên trong, không thể có chuyện bọn họ gõ cửa mà không lên tiếng trả lời. Anh Lăng. Đi đến trước giường, Cố Gia Bảo đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lăng Thanh Vân. Tuy rằng ý thức ở trên người phân thân, nhưng Lăng Thanh Vân vẫn có thể cảm giác được chút tình trạng của bản thể. Lúc Cố Gia Bảo đạp cửa vào, hắn đương nhiên cũng cảm nhận được. Không kịp giúp Trang Thành mặc áo khoác, càng không kịp đổi bộ đồ ướt sũng trên người phân thân. Ý thức Lăng Thanh Vân lập tức trở về bản thể, may mà kịp. Anh Lăng, anh làm sao vậy? Cố Gia Bảo vội hỏi. Anh không sao. Lăng Thanh Vân ngồi dậy, lúc nãy ngủ hơi chậm. Chỉ là ngủ hơi chậm thôi sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy đáp án này không hợp lý, nhưng nếu không phải ngủ chậm thì nên giải thích thế nào đây? Lăng Thanh Vân vừa đứng lên thì nghe thấy loa của khu an toàn đang hô hào toàn bộ khu an toàn giới nghiêm, tất cả mọi người phải bắt đầu xây dựng công trình phòng ngự, đương nhiên. Khu an toàn sẽ phát lương thực cho người tu kiến công trình phòng ngự. Trong tay Vương Tuấn Siêu hẳn là có không ít lương thực, đã đến lúc phải xuất ra một ít. Lăng Thanh Vân không nghĩ nhiều liền đưa mọi người trong khu nhà đi tu kiến công trình phòng ngự, toàn bộ khu an toàn nên đoàn kết lại là một, như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn chặn tang thi tiến công. Mà cuộc tu kiến này kéo dài liên tục mấy ngày. Ban đầu, toàn bộ người ở khu an toàn đều căng thẳng, nhưng ngày đầu tiên chẳng có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau cũng thế, ngày thứ ba vẫn không hề có động tĩnh gì. Có người không khỏi bắt đầu thả lỏng, mỗi ngày đi ra làm việc đều chỉ vì khu an toàn sẽ phân cho mỗi người hai cái bánh nướng. Loại bánh này phỏng chừng là trộn bột gạo, bột đậu xanh, đậu tương linh tinh rồi quấy với nước, sau đó nướng chín, hương vị trả ra cái gì, kêu là mỗi cái 5 lạng nhưng nhiều nhất chỉ được 4 lạng là cùng. Cắn một miếng bánh nướng khó ăn, những người khác có chút lơi lỏng, nhưng Lăng Thanh Vân lại càng ngày càng sốt ruột. Mấy tối nay hôm nào hắn cũng đi cùng Trang Thành. Tất nhiên sẽ biết tình hình tang thi ở thành phố S, tang thi cấp 3 có thể chỉ huy một đội tang thi bình thường, huống chi còn có tang thi cấp 4. Cho nên, đội quân của nữ tang thi kia càng ngày càng đổ sộ. Ngay từ đầu còn không rõ, nhưng hiện tại ẩn núp giữa đàn tang thi, Lăng Thanh Vân biết, tang thi thường ăn thịt người sẽ có được một lượng năng lượng nhất định, tích đủ là có thể trở thành tang thi cấp 2, biến dị này sẽ kéo dài liên tục mấy ngày. Mà đối với tang thi, ăn thịt và biến mạnh chính là bản năng. Giờ trong thành phố S đã không còn mấy người sống, ở đó có số lượng tang thi khổng lồ, tất nhiên sẽ đi tới nơi nào có thịt, cho dù không có tang thi cấp 4 kia thì sau này cũng sẽ có tang thi lũ lượt kéo tới khu an toàn. Hiện tại chẳng qua là những tang thi đó trở nên có tổ chức có kỷ luật mà thôi, đương nhiên, độ nguy hiểm cũng tăng theo lũy thừa. Khu an toàn thành phố B đã bị công phá. Ngày 28 tháng 2 năm 2015, ngày cuối cùng của tháng 2. Vương Tuấn Siêu nhận được một tin tức khiến gã không nhịn được mà nghiến răng. Sau 10 ngày kiên trì, khu an toàn thành phố B không thể chống trụ nổi nữa. Khu an toàn thành phố B, bởi vì lúc trước số lượng quân đội đông nên lúc thành lập có nguồn tài nguyên rất dồi dào, thời điểm ban đầu quân đội vận chuyển không ít nhà xưởng đến kiến thiết khu an toàn. Có nhiều tài nguyên như vậy, có đảo HN toàn lực duy trì, thế mà bị một đám tang thi công phá. Nhưng cho dù có bị công phá thì cũng không phải tất cả mọi người ở khu an toàn thành phố B đều gặp nạn. Chỗ đó còn lớn hơn cả khu an toàn thành phố S, trên 100 vạn người sống sót, lúc bị tang thi xông vào thì chạy tứ tán, may mắn thoát chết chắc cũng được khoảng 10 vạn. Có khoảng 10 vạn người trốn được. Những người này chạy trốn bốn phía không có tổ chức, có khả năng sống được bao lâu chứ? Vương Trấn Huy đứng bên người Vương Tuấn Siêu xem báo cáo, không khỏi nhíu mày. Lãnh đạo khu an toàn là một vị tướng, tuổi không còn trẻ, thời điểm tang thi công phá đã lấy thân hy sinh cho mọi người, nhưng cũng vì thế, không có người tổ chức tập hợp người dân chạy trốn. Có lẽ sẽ có không ít người chạy đến các khu an toàn lân cận, khu an toàn thành phố B đông người như vậy, đủ để tang thi cấp 4 kia thăng thêm một cấp. Tang thi cấp 5 ả móng tay Vương Tuấn Siêu để lại một vệt hằn trên mặt bàn. Hai nạn đến quá nhanh chóng, toàn bộ quốc gia cũng không có biện pháp đối phó. Anh, chúng ta có nên tổ chức lui lại không? Vương Trấn Huy nhìn số người chết trong báo cáo, không nhịn được hỏi. Không thể. Vương Tuấn Siêu lập tức cự tuyệt, hiện tại mà để nhiều người lui lại như vậy không chỉ không có biện pháp an trí, chẳng lẽ tang thi không biết đuổi theo sao? Tình hình ở thành phố B khiến đảo HN càng thêm chú ý khu an toàn thành phố S, Vương Tuấn Siêu biết. Khi mà đã có người lấy thân hy sinh vì mọi người, mình đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn tới đảo HN, nhưng gã tin tưởng mình có thể làm tốt hơn lão già kia. Anh này, dạo này em vẫn theo dõi động tĩnh của Lăng Thanh Vân, không có biện pháp rời khỏi khu an toàn, hắn cũng không cả ngày đi cứu tế người khác nữa, đáng tiếc là chưa từng nhìn thấy hắn chiến đấu, không thể phán đoán rốt cuộc là người tiến hóa cấp mấy. Nhìn thấy tâm tình Vương Tuấn Siêu rất kém, Vương Trấn Huy bèn chuyển đề tài. Hiện tại kẻ địch lớn nhất của chúng ta là Tăng Thi. Không cần quá mức chú ý hắn ta. Nghe Vương Trấn Huy nói tới Lăng Thanh Vân, Vương Tuấn Siêu lập tức nghĩ tới mấy ngày trước mình từng gặp qua cái người vừa thấy đã biết là người tốt này. Chỉ cần hắn vẫn luôn vì khu an toàn, gã sẽ không để ý quá mức. Một người dưới tay chỉ có hơn 1000 người già yếu bệnh tật, chuyện đi tiếp tế thêm nhiều người già yếu bệnh tật khác, có thể đối phó với mình, người có quân đội, có vũ khí, còn có đảo HN duy trì sao? Chậc, sao mình lại nghĩ như vậy nhỉ? Cảm thấy ý tưởng đột nhiên toát lên trong đầu thật khó tin, Vương Tuấn Siêu nhíu này. Tối hôm nay, Lăng Thanh Vân lại phóng ý thức tới người phân thân, vừa tới đã cảm thấy áp bách vô cùng, Trang Thành bên cạnh cũng nhíu mày, bộ dáng có chút không thoải mái. Đó là một loại sóng âm, tựa hồ có rất nhiều tang thi đang đồng thời la lên, sau đó, hắn liền nhìn thấy đám tang thi cấp thấp nghe được tiếng gọi này lập tức chạy về một phương hướng. Rõ ràng đã trở thành tang thi cấp 4 nhưng Lăng Thanh Vân biết thực lực của phân thân vẫn không thể so với Trang Thành. Bởi vì Trang Thành trở thành tang thi cấp 4 từ rất lâu rồi. Mà giờ, xa xa kia không ít thanh âm tang thi giao tạp khiến hắn cảm thấy áp lực. Từ khi phân thân thăng cấp, Lăng Thanh Vân đã nghĩ tới bằng vào sức mạnh của mình và Trang Thành là có thể đi giết nữ tang thi kia, ngay cả thông báo còn đạt được công đức thì dập tắt một hồi nguy cơ hẳn là cũng được công đức nhỉ. Không ngờ nữ tang thi kia lại giết luôn 2 tang thi cấp 3 bên cạnh, khiến một tang thi cấp 3 khác trở thành tang thi cấp 4, hiện tại bọn chúng cũng có 2 tang thi cấp 4. Mấy ngày nay bọn chúng vẫn không đi tấn công khu an toàn hẳn là để bồi dưỡng một ít tang thi cấp 3. Nhưng bồi dưỡng nhiều tang thi cấp 3 như vậy thì số tang thi cấp 2 trong thành phố S lại giảm hẳn xuống. Cùng Trang Thành xa xa theo sau đội quân tang thi, nhìn bọn chúng trong bóng đêm chỉnh tề đi về phía khu an toàn, Lăng Thanh Vân vô vô vai Trang Thành, trấn an cậu xong liền chuyển ý thức về bản thể. Mấy chiếc đèn chiếu rọi về phương xa, bởi vì cây cối nhà cửa xung quanh khu an toàn đều đã bị bom đạn hoạch tạc san bằng, cho nên có thể nhìn thấy tình hình từ rất xa. Đợi đến khi nhìn thấy tang thi đầu tiên xuất hiện, Lăng Thanh Vân liền gõ vang chuông báo bên cạnh. Được 1000 điểm công đức. 353. Chương 51, tang thi công thành. Ngao ngao. Trang Thành tún được phân thân bên cạnh không thể nhúc nhích nữa, tâm tình trở nên khó chịu. Đã mấy ngày rồi Lăng Thanh Vân không tới gặp cậu, bây giờ rõ ràng là ban đêm, thế mà nửa Thanh Vân này lại còn chạy mất. Hừ. Tại sao Lăng Thanh Vân không cùng cậu đi giết mấy đồng loại cấp thấp kia chứ? Trang Thành nhìn đám đồng loại nhỏ yếu bởi vì được đồng loại cường đại kia triệu hồi mà rời đi, trong lúc khó chịu liền khống chế mấy tang thi đứng gần, khiến bọn họ đi về phía mình rồi lấy tinh hạch trong óc bọn họ. Những đồng loại này đều chạy về nơi có đầy thức ăn kia, bởi vì nữ tang thi triệu hồi, và cũng bởi vì nơi đó có thức ăn. Nhưng Thanh Vân cũng ở đó. Trang Thành đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, nhìn thấy mấy đồng loại vượt qua mình tiến lên trước, liền đi theo. Thanh Vân là của cậu, không cho những tên khác ăn. Đáng tiếc cậu đánh không lại nữ tang thi kia. Nếu cậu có thể đánh thắng cô ta, cậu nhất định sẽ giết cô ta. Chỉ cần ăn cô ta và những đồng loại xung quanh cô ta thì cậu có thể thăng cấp. Lại nói, kỳ thật Thanh Vân mới là ngon miệng nhất, cô gái lúc trước đi theo Thanh Vân cũng không tồi, chỉ cần ăn bọn họ.
Ơ, nhất định không được ăn Thanh Vân, cô gái kia cũng không thể ăn, cậu chỉ đành ăn thêm nhiều tinh hạch.
Hai mắt đỏ lên, ẩn giấu giữa một đám tang thi, mà những tang thi xung quanh Trang Thành cũng yên lặng bao vây che đậy cho cậu. Tại một khu nhà cách khu an toàn không xa có không ít tang thi cấp cao đang túm tụm lại, bọn chúng đồng thời phát ra âm thanh. Đó là tang thi cấp cao đang triệu hồi tang thi cấp thấp, cũng là đang truyền tin, mà đối với đầu óc rỗng tuếch của tang thi cấp thấp, cái gọi là tin tức cũng chính là thức ăn mà thôi. Chỉ có thức ăn mới có thể kêu gọi nhiều tang thi như vậy tụ lại, cũng chỉ có thức ăn mới có thể khiến tang thi liều lĩnh.
Ngao ngao.
Nơi đó có thức ăn, ăn chúng mình có thể thăng cấp. Xen lẫn trong đội quân, nữ tang thi ôm chiếc đầu trong tay không phát ra âm thanh gì, gắt gao nhìn chằm chằm khu an toàn cách đó không xa. Cái đầu trong tay cô ta ngoại trừ dính máu do được đút thịt tươi thì không còn bộ dạng thối rữa trước đây nữa. Cô nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu trong tay, nếu không có tên đồng loại vướng bận kia thì tốt rồi, không có hắn ta, cô đã có thể sớm khống chế tang thi trong thành phố S, sau đó chộp hết đám người nơi đó tới ăn. Đặc biệt là cái người thơm phức kia, cô tin tưởng chỉ cần ăn người kia, lại ăn mấy tên đồng loại khá mạnh quanh mình là cô có thể thăng cấp. Đến lúc đó, cô sẽ cho cái tên đồng loại chuyên môn phá chuyện tốt của mình đẹp mặt. Tiếng cảnh báo chói tai vang vọng toàn bộ khu an toàn, mọi người hoang mang rối loạn đứng bật dậy, mượn ống nhòm xem thì thấy xa xa có vô số tang thi đang lảo đảo đi tới. Hơn 2 tháng trôi qua, những tang thi này con nào cũng rách nát te tua, ngấm tuyết thấm mưa, dính máu loang lổ, trên người lại có một đống thịt thối nát khiến cho thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, khiến người ta buồn nôn. Mấy ngày nay, bên ngoài tường thành khu an toàn đã dựng lên pháo đài, Lăng Thanh Vân có quyền sử dụng một pháo đài trong đó. Cùng là giết tang thi, tự mình giết từng con quả thật là không thể so với dùng bom đạn nổ chết từng đám từng đàn. Bởi vậy, Lăng Thanh Vân mới tốn không ít công phu để có được quyền sử dụng pháo đài. Tiếng đại pháo vang lên, rất nhiều tang thi bị nổ tung xác. Nếu những kẻ tấn công là con người, cảnh tượng như vậy khẳng định khiến họ nhịn không được mà dừng bước, hoặc là chạy trốn né tránh, nhưng đó là tang thi. Nhãn lực của Lăng Thanh Vân rất tốt, nương ngọn đèn của khu an toàn có thể nhìn thấy tình hình chiến trận chả khác gì quan sát qua ống nhòm. Hắn nhìn thấy một tang thi dù đã bị nổ mất nửa bả vai và một bên tay nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục tiến lên, cũng có những tang thi bị nổ thành nhiều mảnh, chân tay văng lên người đám tang thi xung quanh, những tang thi đó mặc kệ thịt thối bám trên người, vẫn tiếp tục đi tới khu an toàn. Những tang thi này vốn là đã chết, ngoại trừ chấp niệm đối với thức ăn thì không còn để ý gì khác, bom có thể giết chết rất nhiều, nhưng không thể giết chết toàn bộ. Lăng Thanh Vân nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết thở dài, sau đó tiếp tục bắn pháo, mỗi lần pháo hạ xuống. Hắn có thể đạt được không ít công đức. Có lẽ đợi lần tang thi công thành này chấm dứt, hắn có thể thăng lên cấp 5. Con cún từng nói đạt được cấp 5 sẽ có biến hóa rất lớn, không biết là tiến hóa như thế nào.
A,
có người vừa bắn vừa hô to, cảnh tượng đáng sợ như vậy có thể coi là khiêu chiến cực hạn của lòng người. Tang thi hướng về đây tựa như vô cùng vô tận, cho dù bọn chúng bị nổ đến chỉ còn một cái đầu cũng không ngừng trương miệng về phía khu an toàn. Lăng Thanh Vân nhíu mày, số lượng tang thi vượt xa tưởng tượng của hắn. Tuy đối với việc tích cóp công đức là chuyện tốt, nhưng đối với dân chúng ở khu an toàn thì... Để trực thăng bay ra sau đám tang thi ném bom. Vương Tuấn Siêu nghe tiếng pháo bên ngoài, cau mày mở miệng. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật của các quốc gia trên thế giới hiện nay, oanh tạc cả một thành phố cũng không khó, nhưng đồng thời cũng khiến cho những người sống sót không có đủ vật tư nay người dân khu an toàn vẫn dùng các loại đồ gia dụng để nhóm lửa, hơn nữa phần lớn lương thực vẫn là tìm từ nội thành về. Mặt khác còn lo ngại các loại phóng xạ đi theo sẽ phá hủy toàn bộ địa cầu. Giờ khí hậu đã biến đổi, trước khi xuất hiện tang thi, các nhà khí tượng đã cảnh báo nếu cứ tiếp tục như vậy, trái đất sẽ bước vào thời kỳ băng hà. Hiện tại mà dùng bom, một quốc gia mà dùng thì các nước khác cũng dùng, đợi đến khi tang thi cuối cùng chết thì có khi con người đã chết hết mà địa cầu cũng vỡ nát. Cầm điếu thuốc lên đốt, rít một hơi thật sâu, khói thuốc phả ra từ lỗ mũi, mùi thuốc lá nồng đậm khiến gã thanh tỉnh hơn một chút. Nhớ tới số bom còn trong kho, cuối cùng gã cũng yên tâm hơn. Không thể dùng bom to nhưng bom nhỏ vẫn sử dụng được, trước kia gã tích trữ không ít, giờ đúng lúc lôi ra dùng. Tiếng đại pháo đánh thức toàn bộ người ở khu an toàn, có người hoảng loạn, càng nhiều người cầm vũ khí chạy tới tường thành mới xây quanh khu ngoài đây là khu an toàn, là nơi bảo vệ bảo họ, quyết không thể để tang thi công phá. Độ chính xác của Lăng Thanh Vân rất cao nhưng không có khả năng chỉ vì một vài tang thi nhỏ lẻ mà lãng phí đạn tháo. Lại nổ tung một mảnh tang thi. Rốt cuộc có vài tên chạy tới phụ cận. Tiếng súng vang lên. Nơi Lăng Thanh Vân đứng là phòng tuyến đầu tiên, nhóm người Trương Nghị ở bên cầm súng bắn chết tang thi. Nơi này có một cây súng máy, nhưng bởi vì số tang thi lọt lưới hiện tại không nhiều lắm, để tiết kiệm đạn nên không dùng tới. Chiến đấu kéo dài tới sáng, đàn tang thi vẫn quần quận không ngừng lao tới. Lăng Thanh Vân sớm biết tang thi ở thành phố S đã vượt qua 10 triệu, nhưng lúc trước tang thi trong thành thị phân tán nên hắn còn không cảm thấy gì, hiện tại toàn bộ tụ lại với nhau tạo nên cảm giác vô tận không dứt. Nước rét hơn tỷ rơi dân, đại bộ phận sống ở vùng duyên hải, tang thi ở thành phố S nhiều, mà quanh thành phố cũng chả có nơi nào ít tang thi. Trương Nghị tranh thủ lúc nghỉ ngơi liền hút một điếu thuốc, nghỉ có tỉnh không tốt cho sức khỏe nhưng lại có thể khiến người bình tĩnh lại một chút. Đám tang thi đáng chết này. Quê Lăng Thanh Vân ở tỉnh Z gần thành phố S, nơi đó tuy còn có vùng núi điều kiện không tốt, nhưng đa số các địa phương đều yên ấm no đủ, người cũng nhiều, cho dù là ở nông thôn thì nhà cửa cũng san sát, mà nơi nhiều người thì tang thi cũng đông. Anh Lăng, anh Trương, em giúp các chị mang cơm cho các anh. Một thanh âm vang lên, Lăng Thanh Vân quay lại thì thấy Vương Trấn Huy cầm hai hộp cơm nhiều tầng lại đây. Lúc này, số tang thi chạy tới được không nhiều, Cố Gia Bảo cũng nghỉ ngơi một chút, thời điểm căng thẳng không thấy đói. Hiện tại ngược lại cảm thấy ngực đã sắp dán vào lưng rồi, nhưng có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là ngu ngốc, khu an toàn có cung cấp lương thực, không cần phải đưa cơm. Lương thực ở khu nhà vẫn nên tiết kiệm đi. Các chị không làm cơm, chỉ làm chút thức ăn để mọi người ăn cùng với bánh, em tới đưa cơm còn muốn ăn ké mấy cái bánh rồi mới về đấy. Vương Trấn Huy cười cười, cởi mảnh vải bọc ngoài hộp cơm, mở ra từng tầng từng tầng. Mấy tầng trên là trứng rán, lạp xưởng hấp, còn có túi nhỏ đựng dưa muối, mấy tầng dưới dựng canh. Canh cải với trứng, bên trong còn cho thêm rong biển. Mấy hôm trước chỉ có thể ăn bánh nướng, thì ra là để dành đồ ngon đến giờ cho chúng ta ăn. Cố Gia Bảo lấy một bát, chọn đồ tốt nhất bưng đến trước mặt Lăng Thanh Vân. Từ khi tang thi xuất hiện, Lăng Thanh Vân chưa từng nghỉ ngơi lúc nào, phải đưa hắn đồ ngon nhất mới được. Lúc này, bánh nướng của khu an toàn cũng được phát lại đây, Lăng Thanh Vân một tay cầm bánh một tay bưng bát ăn luôn, thoáng chốc lại có người bưng tới một bát canh. Nhận canh uống một hơi cạn sạch. Lăng Thanh Vân lúc này mới để ý người đưa canh cho mình là Vương Trấn Huy. Đoan một tiếng, đạn pháo nhét vào bắn ra ngoài, Vương Trấn Huy tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng pháo và sóng nhiệt truyền đến làm lui lại một bước. Tường thành này không chỉ hẹp, do đẩy nhanh tốc độ mà xây nên cũng không vững chắc, hơn nữa lại bị nhiệt lượng của đài pháo đánh sâu vào khiến đất đá rạn nứt. Vương Trấn Huy dâm một phát, mấy viên gạch liền rơi xuống, cả người liền lung lay sắp ngã. Mắt thấy Vương Trấn Huy sắp ngã xuống tường thành, Lăng Thanh Vân lập tức kéo cậu ta lên. Cậu cẩn thận một chút, sang bên kia đi. Quả nhiên là sinh viên cái gì cũng không biết. Lăng Thanh Vân khinh bỉ đối phương một phát, thay đổi vị trí cây pháo. Anh Lăng, cảm ơn anh. Vương Trấn Huy ngồi dưới đất, nhìn Lăng Thanh Vân bởi vì quá nóng mà cởi hết, chỉ còn một cái áo giữ nhiệt, trên trán đẫm mồ hôi nhưng không hề có ý định nghỉ ngơi. Người này sao lại ngốc như vậy chứ? Thu thập đồ đạc đi xuống tường thành, Vương Trấn Huy còn nhớ rõ tình huống vừa rồi mình gặp nguy hiểm, lại nói đây là lần thứ hai Lăng Thanh Vân cứu cậu. Nếu không có Lăng Thanh Vân, có khi cậu đã chết đói rồi. Giờ toàn bộ khu an toàn đang gặp phải nguy hiểm cực lớn, ngay cả anh họ cũng đang chuẩn bị đường lui. Hy vọng người này không giống lãnh đạo khu an toàn thành phố B, làm ra hành động ngu ngốc lấy thân hy sinh cho mọi người. Đại quân tang thi quả thực chính là vô cùng vô tận. Ban đầu xuất hiện đều là tang thi bình thường, đối phó còn dễ, nhưng dần dần đã có một số tang thi cấp 2 xuất hiện. Không chỉ thế, không biết có phải tang thi thông minh hơn hay không. Vốn là chen chúc cùng đến lúc này lại mở ra bốn phía, bắt đầu vây công khu an toàn từ nhiều hướng. Nhân khẩu ở khu an toàn vô cùng đông, đương nhiên chiếm diện tích cũng rộng, phòng thủ một mặt còn được, nhưng nếu khắp nơi đều có tang thi tấn công thì... Vương Tuấn Siêu cao mày, đáng tiếc đã có khu ngoài, mấy lao giả này. Theo ý của gã dù thế nào cũng không nên chia ra khu ngoài, cho dù khu trong có chật chội thì sao. Nhưng rốt cuộc bởi vì sự tình biến hóa quá nhanh, khi đó ai sẽ nghĩ đến tang thi tiến hóa nhanh chóng như vậy. Đám tang thi đang chết, thật không hiểu bọn nó làm sao mà xuất hiện, tại sao lại trong thời gian ngắn ngủi thổi quét toàn địa cầu như vậy. Có lẽ tình hình khu an toàn thành phố B chính là tương lai của bọn họ. Bên cạnh thành phố S, nơi vừa mới tụ tập rất nhiều tang thi, khi một chiếc trực thăng bay qua thả một quả bom xuống, thì bọn chúng đã bị nổ tan cảnh hoặc bị vùi lấp dưới đống gạch đá. Trang Thành phủi gạch đá trên người xuống, lúc này mới phát hiện quần áo bị rách mấy chỗ, lập tức có chút bất mãn chừng chiếc trực thăng bay đằng xa. Tại sao cái vật đó không rơi xuống đầu nữ tang thi kia chứ? Ngồi trên đống phế tích trong chốc lát, phát hiện những tang thi lúc trước mình tụ lại đều đã chết hết, Trang Thành càng khó chịu, không có đám đồng loại này, cậu che giấu kiểu gì? Đúng rồi. Đột nhiên nhớ tới đồng loại vốn vắt trên vai còn đang ở dưới đất, Trang Thành chần chừ một chút, bắt đầu bới gạch, nếu không đào nó ra, ngay cả nửa Thanh Vân cậu cũng không có. Đang vui sướng vì công đức không ngừng tăng nhanh, Lăng Thanh Vân ẩn ẩn cảm thấy phân thân có gì đó không đúng. Nghĩ đến phân thân đi theo Trang Thành, sắc mặt chợt đại biến. Hắn ở đây đã mười mấy tiếng, sớm đã có thể đổi người, lúc trước hắn vì công đức mà vẫn không đổi, hiện tại không thể tiếp tục nữa, tình hình của Trang Thành mới là quan trọng nhất. Xuống khỏi tường thành, tiến vào ô tô đậu dưới tường thành để ngủ, vừa nằm xuống, Lăng Thanh Vân liền chuyển ý thức tới người phân thân. Mình bị trốn à? Trang Thành không sao chứ? Ngao ngao. Trong mắt toàn là đất cát, mở ra cũng không thấy được cái gì rõ ràng, Lăng Thanh Vân chỉ có thể kêu to hai tiếng, sau đó trong miệng cũng toàn là đất cát. May mắn thân thể hiện tại là tang thi, lại còn đang phát triển theo hướng đao thương bất nhập. Ngao. Thanh âm của Trang Thành vang lên bên trên, Lăng Thanh Vân cuối cùng cũng thả lỏng. Đợi Trang Thành đứng trên bụng hắn, phủi đất cát khỏi mặt hắn, Lăng Thanh Vân liền thấy được trực thăng đang bay trên bầu trời cách đó không xa. May mà bọn họ sẽ không vì hai tang thi mà lãng phí một quả bom. Mang theo Trang Thành, dùng tốc độ của tang thi cấp 1 chậm chạp đi sang một bên, đã có mấy tang thi hướng về phía bọn họ tụ tập lại. Lăng Thanh Vân theo bản năng coi tất cả tang thi là kẻ địch, cho dù phân thân hắn là tang thi, liền tính Trang Thành cũng là tang thi, hắn vẫn đề phòng với mấy tên này, nhặt lên một khối gạch chuẩn bị đập chết mấy tang thi kia. Nhưng vừa định ra tay, Lăng Thanh Vân đột nhiên nghĩ tới người trên trực thăng có khả năng chú ý tình hình bên này liền thôi. Sau đó, hắn nhìn thấy đám tang thi kia quay quanh bọn họ rồi bất động, nhìn bộ dáng bọn chúng dại ra, có vẻ đã bị Trang Thành khống chế. Trang Thành đúng rồi, Trang Thành ở cấp 3 đã có thể khống chế tang thi chung quanh, lần này nữ tang thi kia triệu hồi nhiều tang thi vây công khu an toàn như vậy, tại sao Trang Thành không triệu hồi tang thi đi đối phó nữ tang thi kia? Lăng Thanh Vân đứng ngẩn ra nghĩ, Trang Thành thấy hắn cầm gạch trong tay đứng bất động, còn tưởng rằng vừa rồi bị vùi nên hành động có chút khó khăn, nghĩ nghĩ, hai mắt đỏ lên, khống chế một tang thi đâm đầu vào viên gạch trong tay Lăng Thanh Vân. Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức. Lăng Thanh Vân nhìn tang thi kia đâm đầu vào gạch trong tay mình mà chết, phản ứng không kịp. Vừa rồi lực va chạm của tang thi đó rất lớn, nếu không phải cấp bậc hai người chênh nhau nhiều, phỏng chừng mình còn có thể bị hất ra ngoài, nhưng hiện tại, ngược lại là đối phương chết, nhưng tại sao tang thi này lại tự sát? Ngẩng đầu, Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy Trang Thành nhảy tại chỗ hai cái, hẳn là đang vui vẻ. Tiếp lại có tang thi xông lên tự sát. Lăng Thanh Vân đột nhiên nghĩ đến, mỗi lần Trang Thành khống chế tang thi, tựa hồ cuối cùng đều bị mình giết, có lúc mình không ở cạnh cậu, xung quanh cậu vây rất nhiều tang thi, hắn liền xông lên giết. Không phải hành động của hắn khiến Trang Thành cảm thấy khống chế tang thi là để cho hắn giết chứ. Nhưng Trang Thành có thể khống chế tang thi là vì phương hướng biến dị của cậu là lực tinh thần, về phần hắn. Từng băng và uy áp của tang thi cấp cao khiến đám tang thi cấp thấp chung quanh không dám lộn xộn, đáng tiếc thế nào cũng không có biện pháp khiến đám tang thi không coi đồng loại ra gì này đánh nhau, Lăng Thanh Vân đã sớm bỏ qua ý tưởng đó. Nữ tang thi kia có thể kích động nhiều tang thi như vậy đi tấn công khu an toàn là vì trong nội thành cơ bản đã không còn người sống, tang thi cần thức ăn. Còn hắn muốn tang thi đánh nhau tang thi cấp cao còn được, chứ cấp thấp căn bản không có biện pháp hiểu được. Cũng chỉ có thể dưới uy áp của hắn mà bất động mặc hắn đánh giết. Xoa xoa đầu Trang Thành, Lăng Thanh Vân kéo cậu đi về phía nội thành, tuy rằng Trang Thành có thể khống chế tang thi nhưng rõ ràng năng lực của cậu vẫn có hạn chế. Lúc trước khi bọn họ chiến đấu với nữ tang thi kia, Trang Thành không thể hoàn toàn khống chế tang thi cấp 3. Không biết nữ tang thi kia làm thế nào, hẳn là lợi dụng bản năng thèm thịt và muốn lớn mạnh của tang thi phải không? Khi đó cô ta cùng rất nhiều tang thi cấp cao chu lên, uy áp của tiếng kêu kia khiến hắn rất khó chịu, ai bảo phân thân này của hắn chỉ mới vừa thăng lên cấp 4. Mà đối phương đã là cấp 4 từ lâu. Tình hình chiến đấu ở khu an toàn thành phố S rất căng thẳng, mà nơi khác cũng chẳng hề yên bình. Mọi người đều rõ ràng nếu nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố sẽ gây nguy hiểm rất lớn, cho nên khi tang thi vừa mới xuất hiện, nước Z đã lập tức thanh lý mấy nhà máy điện hạt nhân, sau đó chassis mang chặn hết các cửa lại, rất nhiều quốc gia khác cũng làm như vậy. Nước S tuy diện tích không lớn nhưng mật độ dân số lại cực kỳ đông, cho nên tai nạn phát sinh, người tử vong rất nhiều. Thời điểm ban đầu, lãnh đạo các quốc gia vẫn duy trì liên lạc, đồng thời đưa ra các chính sách đối phó khẩn cấp, bọn họ tất nhiên cũng tiến hành đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân. Nhưng bởi lúc ấy quá vội vàng, lại quá mức khủng hoảng đối với biến cố phát sinh nên bọn họ không thanh lý sạch sẽ nhà máy mà đã phong bế toàn bộ. Hơn 2 tháng sau, một tang thi toàn thân mọc đầy mụn nước to như trứng gà, đi bằng tứ chi, hai mắt lồi ra, đột nhiên phá tường chặn, đi từ trong ra. Nam. Lời tác giả. Hiện tại Trang Thành muốn thăng cấp. Chỉ ăn một viên tinh hạch cấp 4 thì không đủ, ít nhất phải 2 viên với ít viên nhỏ mới được phải biết lúc trước cậu thăng lên cấp 4, tuy chỉ ăn một viên tinh hạch cấp 3 nhưng trước đó đã ăn bao nhiêu tinh hạch cấp 2 rồi nha. Thời điểm phân thân của Lăng Thanh Vân thăng lên cấp 4, bởi vì trước đó ăn không nhiều tinh hạch cấp 2 cho lắm, nên là phải ăn 2 viên cấp 3 mới thăng cấp được. Mặt khác, người tiến hóa với bản thể Lăng Thanh Vân đối với tang thi mà nói chính là đại bổ. Nữ tang thi kia rất muốn ăn Lăng Thanh Vân rồi ăn Trang Thành để thăng cấp, chỉ ăn một trong hai cô ta cũng không có biện pháp thăng cấp, mà tinh hạch cấp 2 đã không còn mấy tác dụng đối với tang thi cấp 4, tinh hạch cấp 3 lại không nhiều như vậy. 351-3 Chương 52, Người tiến hóa cấp 2. Lăng Thanh Vân không ở lâu với Trang Thành, nghỉ ngơi xong, tỉnh lại là đúng 4 tiếng sau, vừa vặn đến giờ khu an toàn phân phát bữa tối. Trong khu nhà của Lăng Thanh Vân tồn không ít lương thực. Lúc trước hắn từng đi lục một khu chợ ở vùng ngoại thành, rau dưa thịt thà gì đều không thể ăn được, nhưng tàu bẹ, rong biển, lạp xưởng, cá khô, nấm hương, mộc nhị vân vân vẫn còn không ít, còn có rất nhiều khay trưng có thể để lâu, hơn nữa nay bọn họ còn nuôi mấy con gà. Cho nên trong khi người khác ăn bánh nướng của khu an toàn đã cảm thấy có thể no bụng, đám người Lăng Thanh Vân lại nên đón các món ăn do phụ nữ ở khu nhà mình làm. Thịt vịt quay sát miếng, tàu bẹ xào, khoai tây hòm, còn có canh rong biển với trứng khoai tây là do khu an toàn trồng ra. Phòng trưng tình hình bây giờ khẩn cấp, Vương Tuấn Siêu không đủ bình tĩnh, tất cả khoai tây trồng ở khu trong đều bị đào ra, bởi vì để chia cho nhiều người nên dùng không ít túi nylon. Nguyên bản phải 3 tháng mới có thể thu hoạch nhưng khoai tây này vẫn ăn được. Lăng Thanh Vân từ nhỏ đã ăn tốt, gần đây có lẽ do thể lực tiêu hao nhiều nên sức ăn càng lớn, cặp mấy miếng hết bay cái bánh nướng, ăn thêm chút thức ăn mà vẫn không thấy no. Anh Lăng, sáng nay em làm cơm nắm, anh nếm thử tay nghề của em xem. Lăng Thanh Vân ăn xong cơm chuẩn bị đi lên tiếp tục đánh bom đám tang thi, Vương Trấn Huy lại gọi giật hắn. Nắm cơm trắng tinh, không biết bên trong có nhân gì, nghĩ tới Vương Trấn Huy mấy ngày nay hay đến ăn ké, còn thừa ít lương thực cũng là bình thường, Lăng Thanh Vân nhận lấy liền ăn. Có lẽ lúc ở trên người phân thân luôn cảm thấy đói, nên lúc hắn ở bản thể chưa bao giờ bạc đãi mình trên phương diện ăn uống. Nắm cơm nếp nhân giam đông, trứng rán và lạc, Lăng Thanh Vân ăn nhanh rồi trèo lên tường thành, được một lúc lại cảm thấy không đúng. Nắm cơm của ông Trấn Huy, nếu bảo là phụ nữ ở khu nhà làm cho hắn thì hắn sẽ không hoài nghi, bởi vì hắn mang về đủ thứ thượng vàng hạ cám, có mấy thứ này cũng rất bình thường, nhưng nếu là ông Trấn Huy. Ông Trấn Huy không phải chưa từng rời khỏi khu an toàn đi tìm thức ăn sao? Dựa vào làm việc ở khu an toàn mà kiếm thức ăn thì chẳng bao giờ có chứng với răm đông cả. Hơn nữa nắm cơm kia quá trắng, ở cái thời điểm ai cũng có thể nhặt cơm rơi vãi trên đất mà cho vào mồm thì đã chẳng còn mấy ai có thể làm ra đồ ăn sạch sẽ như vậy, mà đối phương còn là một thanh niên độc thân. Hơn nữa, tuy ông Trấn Huy luôn ăn mặc bẩn thỉu, nhưng đôi tay vừa rồi rất sạch sẽ, ngay cả móng tay cũng chẳng hề cáu bẩn. Túi đầu nhìn tay mình, Lăng Thanh Vân chẳng ngạc nhiên khi thấy một vòng đen cáu kết chỗ đầu móng. Tuy nay khu an toàn không thiếu nước nhưng cũng không xa xỉ đến độ cho người tắm rửa, mặc dù hắn có lấy nước lau người nhưng từ khi phát sinh biến đổi lớn hắn cũng chưa từng tắm lần nào. Vương Trấn Huy thì sao? Không khỏi nảy lên hoài nghi đối với Vương Trấn Huy nhưng Lăng Thanh Vân cũng không quá để ý, tuy cậu ta thường thường tới ăn ké nhưng hiểu biết về bọn họ còn chẳng bằng Điền Hằng, mà những thứ cậu ta biết được thì tùy tiện tìm ai ở khu nhà hỏi cũng sẽ biết được, hắn đúng là không cần nghĩ nhiều. Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có hoài nghi. Lăng Thanh Vân phát hiện ra một số điểm đáng ngờ của Vương Trấn Huy. Ví dụ như hiện giờ đang cưỡng chế chứng minh, Vương Trấn Huy vừa đủ tuổi thế mà lại không phải đi, hoặc là thoạt nhìn cậu ta chẳng có vẻ gì là lo lắng chuyện lương thực, còn hay đi dạo mấy vòng quanh tường thành. Điền Hằng, anh biết Vương Trấn Huy kia không? Thời điểm Điền Hằng lên tường thành thị sát, Lăng Thanh Vân hỏi. Biết chứ, anh rất chiếu cố cậu ta còn gì? Điền Hằng giờ thông thuộc người của Lăng Thanh Vân còn hơn cả người của mình thì đương nhiên không có chuyện không biết. Tôi nói là ở chỗ khác, anh chưa từng gặp cậu ta sao? Lăng Thanh Vân lại hỏi. Không, tôi chỉ nhìn thấy ở chỗ anh thôi. Đúng rồi, cậu ta rất ân cần với anh đó, không phải là muốn bám theo anh chứ hả? Có cần tôi điều tra giúp không? Điền Hằng thấy Lăng Thanh Vân để ý ông Trấn Huy như vậy, nghĩ tới đối phương là một thiếu niên thanh tú, cười hì hì hỏi. Anh đừng có lắm chuyện. Lăng Thanh Vân lạnh lùng đáp, túm lấy cổ áo Điền Hằng ném sang cái thang cạnh tường thành. Ngoại trừ Trang Thành. Hắn không thích người khác ghép đôi hắn với ai hết. Ê ê! Chỉ đùa một chút thôi mà. Tuy Điền Hằng không so được với nhóm người Trương Nghị nhưng rốt cuộc cũng đã từng giết tang thi, lập tức đứng vững trên thang. Anh mà lại đùa như vậy, tôi liền ném anh sang bên kia. Lăng Thanh Vân miết mép, bên kia tường thành, bởi vì tang thi tấn công phân tán, không thể lãng phí bom nên phía dưới chất đống xác tang thi bị bắn chết, còn một số vẫn có thể ngọ ngoại, đang vươn tay lên đây đó. Khẳng định không ngại cào mấy vết lên người Điền Hằng đâu. Đừng đừng! Anh Lăng đừng so đo với đám tiểu nhân vật như chúng tôi nha. Điền Hằng lập tức nhận thua, leo xuống thang, sau đó, không biết một cục bùn từ đâu ném lại đây, bắn đầy người hắn. Mẹ kiếp, đây là tập kích quan lớn khu an toàn đấy. Điền Hằng hét to, nhìn quanh một vòng chỉ thấy mọi người đang tập trung giết tang thi, đành buồn bực cởi quần áo. Người mùi đã biết cục bùn thấm đầy nước tiểu, 100% là có người muốn báo thù lúc trước hắn không chọn con bọn họ. Thật mẹ nó xui xẻo. Tang thi quần quận không ngừng đi về phía tường thành. những chỗ khác đều đã bắt đầu dùng súng máy để bắn, chỉ riêng đoạn tường thành chỗ Lăng Thanh Vân vẫn chưa dùng, cũng là nhờ kỹ thuật bắn cao siêu của Lăng Thanh Vân và Trương Nghị. Chiến đấu rằng có 2 ngày 2 đêm, đại bộ phận đều đã thấm mệt, Vương Tuấn Siêu cũng càng thêm sốt ruột, nếu lúc này Tang Thi cấp 3 cấp 4 xông lại đây, phá tan một đoạn tường thành.
Vương Thiếu, người ở đảo HN tới.
Một người trẻ tuổi chạy vào văn phòng Vương Tuấn Siêu.
Vậy à? Tôi phải tự mình đi nghênh đón.
Vương Tuấn Siêu nhìn thoáng qua chiếc gương bên cạnh, bóng dáng mình hiện ra bên trong vô cùng tiểu tụy, gã vò vào đầu, càng thêm vừa lòng với hình tượng bây giờ, đi theo người báo tin kia ra ngoài. Tổng cộng 10 mấy người, còn có mấy thùng không biết là cái gì, nhìn thấy tình hình đó, Vương Tuấn Siêu không tránh khỏi có chút mất mát. Anh chính là lãnh đạo khu an toàn thành phố S. Nhóm người này khá trẻ tuổi, trong đó có một người phụ nữ vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy hỏi.
Đúng vậy, tôi là Vương Tuấn Siêu, hoan nghênh các vị đến đây.
Vương Tuấn Siêu biết, những người này 8 phần là người tiến hóa, nhưng so với cho gã 10 mấy người tiến hóa còn không bằng cho gã thêm ít đạn dược. Tuy nhiên, dù có thất vọng, Vương Tuấn Siêu cũng không biểu hiện ra ngoài.
Xin chào Vương Tiên Sinh.
Cô gái cầm đầu không chút kiêng rẻ, chúng tôi là do quân đội HN phái tới hiệp trợ anh, đều là người tiến hóa cấp 2.
Người tiến hóa cấp 2.
Tương đương với Tang Thi cấp 3 đó.
Vương Tuấn Siêu đã sớm biết có người tiến hóa cấp 2, gã đoán Lăng Thanh Vân cũng là người tiến hóa cấp 2, nhưng gã không ngờ HN có thể một lần phái ra 10 mấy người tiến hóa cấp 2 đến.
Mà giá trị của 10 mấy người tiến hóa cấp 2 thì không phải một chút đạn dược có thể sánh bằng.
Vương Tuấn Siêu cười càng thêm nhiệt tình. Vừa tiếp đón những người này nghỉ ngơi ăn uống vừa ngầm thăm dò.
Thế mới biết khu an toàn thành phố B bị sập khiến người ở HN vô cùng khó chịu, nay nơi đó đã chia làm 2 phái, một phái muốn dùng vũ khí lớn, một phái khác lại hy vọng có thể tiêu diệt Tang Thi mà không phá hoại hoàn cảnh sinh thái, loại virus lây nhiễm này có lẽ chính là do hoàn cảnh tự nhiên bài xích con người thì sao. Cuối cùng kết quả thương thảo của bọn họ là xem tình hình khu an toàn thành phố S thế nào, bởi vì nay thoạt nhìn tình hình ở đây còn chưa xấu như ở thành phố B. Nếu có thể đánh đuổi Tang Thi, có phải nghĩa là con người còn có hy vọng? Vì vậy, đảo HN liền phái ra gần như toàn bộ người tiến hóa cấp 2. Phải biết, mỗi người này đều là báu vật quốc gia.
Phòng tuyến mà chúng tôi phụ trách liền an bài như vậy sao?
Tại sao đoạn này không có ai?
Nghe xong an bài của Vương Tuấn Siêu, một thanh niên trẻ tuổi chỉ vào một chỗ bên cạnh khu vực mình phụ trách.
Nơi này đã có người rồi.
Vương Tuấn Siêu cười, nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất, chính là hướng đi vào thành phố. Số lượng Tang Thi luôn nhiều nhất, nhưng Lăng Thanh Vân mang theo thủ hạ vẫn luôn trông chặt nơi đó, mà đây chính là Lăng Thanh Vân chủ động yêu cầu.
Có người?
Là người tiến hóa à?
Người tiến hóa bình thường không thể chống lại Tang Thi cấp 3 trở lên đâu.
Trong mắt thanh niên này lóe lên một tia khinh thường, những người khác cũng tỏ vẻ đồng ý người tiến hóa cấp 2 như bọn họ bị mang đi đảo HN cũng không phải để hưởng phúc, tương phản, bọn họ bị nhồi đủ loại huấn luyện, những huấn luyện mà người thường chẳng bao giờ có thể làm được khiến cho bọn họ hoàn thành xong càng thêm kiêu ngạo.
Người canh giữ nơi đó hẳn cũng là người tiến hóa cấp 2, hơn nữa, thủ hạ của anh ta cũng có một người tiến hóa.
Mấy ngày nay, các chỗ khác đều dùng hết đạn dược mà còn phải gọi cứu viện mấy lần, bọn họ lại chẳng làm sao.
Vương Tuấn Siêu tuy cảm thấy người tốt như Lăng Thanh Vân thật đúng là ngớ ngẩn, nhưng gã không thể không thừa nhận người như vậy không ghét nổi, nhưng cho dù không ghét Lăng Thanh Vân thì lợi dụng một chút cũng chẳng sao.
Những người từ đảo HN đến quá mức kiêu ngạo không dễ khống chế, nếu có thể để Lăng Thanh Vân hạ bớt nhuệ khí của bọn họ thì tốt.
Người tiến hóa cấp 2.
Cô gái cầm đầu mở miệng, ánh mắt hơi nheo lại, cho dù người kia là người tiến hóa cấp 2 thì thế nào?
Người khác nghĩ bọn họ đến đảo HN hưởng phúc, chỉ có bọn họ biết huấn luyện mà bọn họ phải vượt qua có thể nói là cực kỳ tàn ác, còn phải tiến hành thực chiến với Tang Thi.
Bởi vậy cô chẳng hề cảm thấy một người tiến hóa cấp 2 được ưu ái ở khu an toàn có thể lợi hại hơn bọn họ.
Liên nói đội trưởng đội tiến hóa ở khu an toàn này, vừa thấy đã biết là người chưa từng nhìn thấy máu.
Đúng vậy. Lăng Thanh Vân rất lợi hại.
Vương Tuấn Siêu ra vẻ sùng bái, còn khen ngợi Lăng Thanh Vân thêm mấy câu.
Như vậy đi, tôi đổi với Tiểu Lạp, thủ ở đây.
Cô gái chỉ vào vị trí cạnh Lăng Thanh Vân trên bản đồ, nói.
Nếu Vương Tuấn Siêu đã quyết, cô sẽ không phản đối nữa, nhưng ngược lại cô muốn xem người nọ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.
Đến lúc đó đừng có cầu viện mình với Á Huy.
Cô gái ngẩng đầu liếc nhìn chàng trai vừa hỏi, gật gật đầu.
Tin có người tiến hóa cấp 2 tới là Điền Hàng nói cho Lăng Thanh Vân biết.
Khi đó hắn đang cầm súng bắn Tang Thi, nghe thế chỉ gật đầu rồi bắn tiếp, khiến Điền Hằng cảm thấy chả thú vị.
Tôi tính là người tiến hóa cấp 1 hả?
Ngược lại Liễu Khả Phàm có chút tò mò.
Đúng vậy, người đẹp Liễu là người tiến hóa cấp 1, tiếp tục cố gắng nói không chừng có thể lên cấp 2 đó.
Điền Hằng cười tủm tỉm.
Thế à?
Liễu Khả Phàm thấy hắn cũng chả biết gì hơn, không để ý hắn nữa, tiếp tục giết Tang Thi.
Thật là, ở chỗ khác có không ít người hối lộ tôi, chỉ có mấy người hờ hững với tôi như thế. Điền Hằng cho tay vào áo lấy ra một túi nhỏ, bên trong thế mà chứa dâu tây, mấy người có muốn ăn dâu tây không? Đây là lấy từ chỗ nhà Kính. Hắn còn chưa nói xong đã bị Cố Gia Bảo cướp cái túi trong tay, ôi hoa quả này. Ông đây táo bón lâu như vậy phải bổ sung trái cây. Phải có phong độ thân sĩ chứ. Hoa quả là phải để dành cho phụ nữ. Điền Hằng nghĩa chính ngôn từ nhìn Liễu Khả Phàm, Cố Gia Bảo bị táo bón, cùng lắm là ảnh hưởng đến cuộc sống chồng chồng ban đêm, chứ con gái là dễ bị mọc mụn đó. Tiểu Điệp, ăn dâu này. Không ngờ Cố Gia Bảo lấy hai quả, đưa một quả cho Kim Tường xong liền đưa cho cô bé mặc đồ con trai đứng bên cạnh. Tiểu Điệp cầm túi quả cũng không ăn luôn mà phân cho mọi người trên tường thành, cuối cùng còn một quả liền đưa cho Lăng Thanh Vân. Anh không thích ăn ngọt, em ăn đi. Lăng Thanh Vân cười với cô bé, tuy rằng Tiểu Điệp giống như chẳng thèm để ý nhưng người ta là con gái không ăn mà mình ăn thì cứ thấy sao sao. Tiểu Điệp vẫn kiên trì chìa tay về phía Lăng Thanh Vân ngược lại khiến hắn nhớ tới Trang Thành trước kia chìa tinh hạch cho mình. Hắn cầm quả dâu lên nhét vào miệng Tiểu Điệp, quay sang hỏi Điền Hằng, mấy ngày nay không phải không thể rời khu an toàn sao? Anh lấy đâu ra dâu tây? Người lái trực thăng ra ngoài ném bom mang về đó, bọn họ ném bom xong thì đi lượn vòng vòng, mang về mấy sọt, lúc này đang bị biệt giam. Tuy rằng hai người kia đang bị biệt giam nhưng mọi người đều cảm kích bọn họ, Vương Tuấn Siêu còn mang dâu tây đi lấy lòng mấy người tiến hóa cấp 2. Còn hắn thì thảm rồi, mới được ăn một quả thôi. Điền Hằng còn đang tiếc, Lăng Thanh Vân lại nhìn về hướng khác trên tường thành, có một người đang chạy về phía này, với nhãn lực của hắn có thể thấy rõ ràng đó là một thanh niên mới ngoài 20. Đang ăn dâu à? Khu an toàn coi trọng các anh phết. Đến gần, người nọ dừng lại cười nói. Anh là ai? Tiểu Điệp ăn dâu xong nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình. Tôi tên là A Huy. Người này cười cười, nhìn Lăng Thanh Vân nói. Lăng Thanh Vân thấy Điền Hằng giơ hai ngón tay với mình liền xuống khỏi tường thành, người tiến hóa cấp 2.
Đúng vậy. A Huy cười, nghe nói anh cũng thế. Sao tôi không cảm thấy anh lợi hại gì cả?
Lỗ tai Lăng Thanh Vân hơi động, vốn hắn còn muốn xem người tiến hóa cấp 2 trong truyền thuyết là thế nào, muốn tìm biện pháp cho Liễu Khả Phàm thăng cấp hoặc là giúp đám người Trương Nghị tiến hóa, nhưng xa xa truyền đến tiếng Chu lại hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn. Đó là tiếng tang thi cấp 3, hắn sẽ không nghe lầm. Có tang thi cấp 3 xen lẫn trong đàn tang thi tới đây. Nhìn thấy Lăng Thanh Vân không để ý đến mình, A Huy nhíu mày, hai mắt tối xuống, không ngờ giây tiếp theo liền nhìn thấy Lăng Thanh Vân nhảy xuống tường thành. Có lẽ ở lâu trong người phân thân, Lăng Thanh Vân đã có trực giác về cấp bậc của tang thi, vừa rồi cảm nhờ ẩn phát hiện bên trong chỉ có một tang thi cấp 3, lập tức không chút do dự nhảy xuống. Lúc trước Trang Thành bị thương mới mang về được hai viên tinh hạch cấp 3 cho hắn thăng cấp, hiện tại cũng nên đến phiên hắn lấy mấy viên cho cậu ăn. Còn cả nữ tang thi cấp 4 kia nữa, hắn nhất định sẽ giết cô ta. Tốc độ của Lăng Thanh Vân tuyệt đối không chậm hơn tốc độ A Huy kia vừa khoe ra, có thể đánh ngang tay với tang thi cấp 4 thì thực lực của hắn hẳn là hơn người tiến hóa cấp 2. Đối phó một tang thi cấp 3 tất nhiên là không khó. Mắt thấy Lăng Thanh Vân nhảy xuống tường thành, Trương Nghị lập tức ngừng bắn, đây là lần đầu tiên Lăng Thanh Vân nhảy xuống tường thành, chuyện tiếp theo anh hoàn toàn có thể đoán được. Quả nhiên, Lăng Thanh Vân vừa nhảy xuống, đại bộ phận tang thi chạy về phía tường thành đều bị hắn hấp dẫn, mà hắn cũng vui vẻ dọn dẹp đám tang thi quanh mình. Đương nhiên, đối tượng chính vẫn là tang thi cấp 3 kia. Đứng trên tường thành, A Huy ban đầu còn chưa phản ứng được, không lâu sau cũng phát hiện ra tình huống. Sắc mặt càng ngày càng khó coi trong số tang thi vây công Lăng Thanh Vân có tang thi cấp 1 với cấp 2 nhưng cũng có một tang thi cấp 3. Tang thi cấp 3. Thực lực tương đương với cậu ta đó, vậy mà chỉ mấy phút đã bị Lăng Thanh Vân thu thập. Không những thế, những tang thi khác đều đang cố vói tay về phía Lăng Thanh Vân, vậy mà hắn còn ung dung một tay súng một tay gậy nanh sói đi qua đi lại giết tang thi. Đây tính là gì? Tiến đến khiêu khích ngược lại mất hết mặt mũi. Vừa rồi cậu căn bản không phát hiện ra có tang thi cấp 3 tới gần, mà cho dù có phát hiện cũng quả thật là không dám nhảy xuống, đúng không? Sở dĩ Lăng Thanh Vân nhảy xuống khỏi tường thành hoàn toàn là vì viên tinh hạch cấp 3, giết hết đám tang thi quanh người, lấy được tinh hạch, hắn liền quay lại tường thành. Trong điều kiện đạn dược sung túc, một súng một điểm công đức quả thật rất sướng, một giờ hắn đã kiếm được 1.000 công đức. Lúc này hẳn là mình đã được hơn 8 vạn công đức thì phải. Cách ngày thăng cấp không xa. Chỉ cần nghĩ vậy, tâm tình Lăng Thanh Vân liền tốt lên nhiều. Tinh hạch có thể giúp tang thi thăng cấp, Lăng Thanh Vân cầm thứ này về cũng không làm A Huy cảm thấy kỳ quái, chỉ là tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu của Lăng Thanh Vân, cậu cực kỳ không cam lòng mà thôi, hơn nữa xem bộ dáng Lăng Thanh Vân. Người tiến hóa cấp 3. Liệu có khả năng không? Lăng Thanh Vân không biết đối phương đang rồi dám, hắn chỉ ngưng trọng nhìn về phương xa, những người khác không nghe được nhưng hắn lại nghe được mấy tiếng kêu, tiếng kêu đó khiến niềm vui lấy được tinh hạch của hắn lắng xuống. Hẳn là tang thi cấp 3 tiến đến điều tra bị giết khiến nữ tang thi kia tức giận đi. Kế tiếp, cô ta sẽ làm gì? 3523. Chương 53, bắt tặc phải bắt vua trước. Cô mang theo một ít đồng loại thực lực chỉ kém hơn mình một chút lẫn giữa đàn đồng loại cấp thấp. Sở dĩ cô bồi dưỡng đám đồng loại đó cũng chỉ để giúp cô trở nên mạnh hơn mà thôi. Nếu ăn bọn họ mà có thể thăng cấp thì cô sẽ chẳng do dự chút nào mà ăn chúng. Đáng tiếc không đủ. Nếu cô có thể tìm được con người có mùi vị không tồi kia hoặc là tên đồng loại thực lực tương đương mình thì tốt. Chẳng qua, tuy ăn đám thủ hạ không thể thăng cấp thì cô cũng không cho phép bọn họ chết trong tay kẻ khác. Cảm nhận được một thủ hạ đã chết ở đằng xa, tiếng chu trước khi chết vẫn vang lên bên tai. Cô phẫn nộ gầm nhẹ, khiến đám tang thi cấp thấp đi nhanh hơn ở nơi đó có thức ăn, đi đến đó là sẽ được ăn. Giống lên mấy câu, cô đột nhiên nhìn thấy trên trời có trực thăng bay tới nơi này, lập tức xoay người, nương đám tang thi che giấu mà chạy về phía xa. Người trên trực thăng căn bản không nhìn thấy rõ bóng dáng của cô ta. Không nghe thấy tiếng gọi của tang thi nữa. Lăng Thanh Vân hoàn hồn thì thấy người tiến hóa cấp 2 đứng trước mặt mình đang tỏ vẻ không cam lòng, cũng nhớ tới ý định lúc trước của mình tìm hiểu về người tiến hóa. Xin chào, cậu tên là A Huy hả? Lăng Thanh Vân nhớ trước kia hắn cũng có một thằng em tên A Huy, nhưng cảm giác mà hai người mang lại hoàn toàn khác nhau. A Huy ngây người một lúc, cậu ta nghĩ Lăng Thanh Vân sẽ châm chọc mình, không ngờ đối phương chỉ chào hỏi cậu. Chào anh, Lăng Thanh Vân, tôi có việc phải đi tìm người, hẹn gặp lại. Sắc mặt đổi đổi, A Huy mất tự nhiên mở miệng, rời đi cậu ta phải báo lại sự việc vừa rồi, nhưng lần này không còn khoe mẽ tốc độ của mình nữa. Những người tiến hóa cấp 2 đó giờ tới giữ tường thành. A Huy đi rồi, Điền Hằng lại tới, Lăng Thanh Vân thấy đối phương liền hỏi. Đúng vậy. Điền Hằng đáp, nhưng đoạn tường thành này đúng lúc không có ai canh, đương nhiên, tôi cảm thấy anh lợi hại hơn bọn họ nhiều. Vừa rồi anh Lăng nhảy xuống quá đẹp trai luôn. Cố Gia Bảo lập tức chen vào, nhìn bộ dạng tên kia nghẹn khuất đúng là thú vị. Lăng Thanh Vân cười cười không nói gì, hắn biết những tang thi kia chỉ cần mất đi thủ lĩnh thì sẽ không còn đồng lòng như vậy nữa, mà hắn chỉ cần thăng thêm một cấp là có thể giết nữ tang thi kia phải không? Hắn thật sự hận không thể lập tức móc tinh hạch trong óc nữ tang thi ra cho Trang Thành, nay cứ thấy vết thương trên người Trang Thành là hắn lại thấy khó chịu. Lúc này không nên phí thời gian, nhanh chóng kiếm công đức nào. Lăng Thanh Vân thậm chí còn định giết tang thi một ngày một đêm để thăng cấp nhưng vừa ăn trưa xong thì bị ngăn lại. Anh Lăng, buổi chiều tốc độ tang thi tiến công không nhanh, chúng tôi có thể làm được, anh nghỉ ngơi đi. Tất cả mọi người đều nói như vậy, Lăng Thanh Vân cũng không thể phản đối. Đúng là hai ngày này hắn nghỉ ngơi không nhiều lắm. Cứ không ngủ như vậy cũng không tốt, nhỡ lại khiến mọi người phát hiện ra khác thường. Chiếm được một viên tinh hạch cấp 3 nhưng giờ Lăng Thanh Vân không có biện pháp đưa cho Trang Thành, chỉ có thể vào ô tô, kéo màn che, sau đó tiến vào không gian. Đã mấy ngày Lăng Thanh Vân không vào không gian, con cún vừa thấy hắn đến liền vui sướng chạy tới đón, nhìn thấy tinh hạch trong tay hắn thì nước miếng cũng sắp nhêu ra đất, tinh hạch này là để thăng cấp không gian đúng không? Không được. Đây là của Thanh Thành. Lăng Thanh Vân cẩn thận đặt tinh hoạch ở chỗ để tinh hoạch Trang Thành cho hắn. Một ngày nào đó tôi muốn quyết chiến với anh ta. Quyết chiến? Con cún phẫn nộ. Tao không cho. Với cả sao mày muốn thăng cấp không gian thế? Rõ ràng nay không gian đã đủ lớn, bởi vì mình luôn cứu người mà đang lớn dần, mặt khác mình thăng cấp thì không gian cũng to ra, tại sao con cún vẫn sốt ruột như vậy? Hơn nữa, nó còn có suy nghĩ mỗi có nhỏ cũng vẫn có thịt, nên ngay cả một viên tinh hoạch cấp 2 cũng không muốn bỏ qua. Tôi là một thể với không gian, chỉ cần không gian thăng cấp là tôi có thể khôi phục, không cần dùng bộ dạng này nữa. Con cún phẫn hận chạy một vòng quanh không gian, đợi nó chạy xong lại phát hiện Lăng Thanh Vân đã đi mất rồi. Khốn nạn! Con cún đi tới chỗ Lăng Thanh Vân để tinh hoạch, rồi dám cào cào, tạm thời nhìn cho đỡ thèm vậy, mà Lăng Thanh Vân sắp thăng cấp rồi thì phải. Lần này thăng cấp, con cún nhịn không được nhếch mép, Lăng Thanh Vân không cho nó tinh hoạch thì còn lâu nó mới nói cho hắn biết. Lăng Thanh Vân vốn định ở trong không gian một lúc. Hỏi con cún tình huống cụ thể của không gian, nhưng bên ngoài có người gõ cửa xe. Mở cửa xuống xe, Lăng Thanh Vân liền thấy A Huy lúc nãy mới rời đi và một cô gái đứng ngoài xe mình. Có việc gì sao? Lăng Thanh Vân hỏi, xem tình hình, trong hai người tựa hồ cô gái kia làm chủ, đội trưởng đội tiến hóa cấp 2. Cô gái kia vẻ mặt nghiêm túc, cười xã giao với Lăng Thanh Vân, chào anh Lăng Thanh Vân, tôi là Địch Mẫn, đội trưởng tiểu đội tiến hóa HN, anh có muốn gia nhập đội ngũ của chúng tôi không? Chỉ cần anh đồng ý, anh sẽ được nhận các khóa huấn luyện tốt nhất, người nhà anh sẽ được đưa đến đảo HN. Xin lỗi, hiện tại tôi lẻ loi một mình, chỉ muốn giết tang thi cứu thêm người mà thôi. Lăng Thanh Vân từ chối đề nghị của đối phương, cười nói. Thật đáng tiếc, nhưng anh có thể suy nghĩ thêm. Địch Mẫn không từ bỏ.
trước mắt quan trọng nhất không phải là tang thi ngoài kia sao? Lăng Thanh Vân cười, thành phố B đã sập, chẳng lẽ những người này không nôn nóng sao? Những tang thi đó tuy đáng sợ nhưng căn cứ tình hình ở khu an toàn thành phố B, bọn chúng hẳn là có đầu lĩnh, chỉ cần nghĩ biện pháp giết tang thi đầu lĩnh là xong. Sáng mai chúng tôi sẽ đi nội thành thành phố S, anh có muốn đi cùng không? Địch Mẫn đáp, nghe A Huy kể về Lăng Thanh Vân, cô lập tức liên hệ với thượng tầng, nhận được lệnh phải mượn sức Lăng Thanh Vân, cho nên lúc này vô cùng hòa nhã. Tôi đi. Lăng Thanh Vân lập tức đáp ứng. Tuy rằng thực lực những người tiến hóa cấp 2 này hẳn là yếu hơn tang thi cấp 4 nhưng bọn họ đông người, có lẽ trong tay còn có vũ khí bí mật, nếu để bọn họ xử lý được tang thi kia trước hắn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ngày mai chúng ta tập hợp ở chỗ này, tạm biệt. Địch Mẫn lời ít ý nhiều. Tạm biệt. Lăng Thanh Vân nói, nhìn bọn họ rời đi lại trèo lên tường thành. Anh Lăng, anh không nghỉ đi à? Cố Gia Bảo có chút bất mãn lườm hai người tiến hóa vừa rời đi, Lăng Thanh Vân mới nghỉ được mấy phút chứ. Đã bị quấy rầy rồi. Không nghỉ nữa, anh không sao. Lăng Thanh Vân cười, nếu ngày mai có thể giải quyết xong. Lại nói, mình thăng thêm một cấp, một mình xông vào đàn tang thi nói không chừng vẫn có nguy hiểm, nhưng nếu đi cùng những người kia. Trước cứ giết tang thi kiếm công đức đã. Nay cuộc sống có thể không màng đạn dược bắn chết vô số tang thi sống tới đã là mơ ước thiết tha của hắn. Ngoại trừ duy trì một tư thế lâu quá phải đứng lên hoạt động cho đỡ mỏi, một khẩu súng dùng lâu quá phải đổi sang cây khác, thì hầu như Lăng Thanh Vân chẳng nhúc đích, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên đám tang thi ngoài thành. Những người khác còn phải đổi lượt nghỉ ngơi, chỉ có mình hắn vẫn không xuống khỏi tường thành, đã thế, hiệu suất của hắn còn cao hơn tất cả mọi người. Kỹ thuật bắn của tiểu điệp bình thường, khi phát hiện những tang thi tới gần mà mình có thể bắn được đều bị Lăng Thanh Vân giành trước, rõ ràng liền đứng ra sau Lăng Thanh Vân, chuyên môn phụ trách xử lý mấy khẩu súng. Lau sạch súng, nạp đạn, nhìn xem nòng súng có vết nứt không, sau đó đặt ở chỗ Lăng Thanh Vân có thể tùy thời thay. Làm hậu cần cũng không dễ dàng, mà công tác này sau lại được ông Trấn Huy tới đưa cơm tiếp nhận. Tang thi chết dưới tường thành càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn có vô số con tre giả măng mọc sông tới đây, mà đa số rõ ràng là chạy về phía Lăng Thanh Vân. Ở trong mắt bọn chúng, Lăng Thanh Vân đúng là món ăn đại bổ. Được một điểm công đức, được một điểm công đức, được một điểm công đức. Suốt một đêm, tiếng nói này gần như chưa từng dừng lại. Khi bầu trời hửng sáng, Lăng Thanh Vân nhìn thấy ông Trấn Huy phía sau mình phụ trách nạp đạp lao súng đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Ăn sáng đi, cậu cũng nên trở về ngủ một giấc. Lăng Thanh Vân thu súng lại, tuy nay tố chất thân thể hắn rất tốt, nhưng còn không thể so với đám tang thi không biết mệt mỏi. Lúc này tay và vai đều mỏi như rồi. Bụng cũng đói không chịu được. Anh Lăng, em về khu nhà lấy đồ ăn cho anh, bảo bọn họ làm nhiều lên chút. Vương Trấn Huy lập tức tiếp lời. Suốt một buổi tối, Lăng Thanh Vân chưa từng ngơi nghỉ, cậu chỉ làm hậu cần cũng sắp không chịu nổi rồi, thật không biết làm sao mà hắn có thể kiên trì như vậy. Vương Trấn Huy cảm thấy mình càng ngày càng bội phục Lăng Thanh Vân. Hơn nữa, mặc dù buổi tối có bánh của khu an toàn phát cho để điền bụng nhưng giờ cậu đã đói lắm rồi, chắc Lăng Thanh Vân cũng thế nhỉ. Cùng một cô bé 13-14 tuổi mang đồ ăn lên tường thành, Vương Trấn Huy chuyên môn mang một cặp lồng cho Lăng Thanh Vân. Đưa cơm mấy ngày, cậu đã biết rõ khẩu vị của Lăng Thanh Vân, bánh của khu an toàn phòng trường hắn có thể ăn liền 3 cái. Có lẽ là thói quen từ khi sống cùng với bà, Lăng Thanh Vân luôn ăn hết đồ không ngon trước, để món ngon đến cuối từ từ nhấm nháp. Thói quen này từng bị Trang Thành giễu cợt, nói hắn mà cứ thế về sau có đồ thừa liền đưa hết cho hắn ăn còn cậu ăn đồ mới. Về sau hai người mà sống với nhau. Có đồ thừa thì hắn cũng không ngại ăn hết, chỉ cần Trang Thành có thể cùng ngồi ăn với hắn. Đều hơn 20 năm, thói quen này của Lăng Thanh Vân sợ là không sửa được, ăn hết bánh nướng khó ăn cùng với canh, hắn mới mở cặp lồng ra. Đầy một âu cơm rang trứng, bên trong còn cho thêm ít lạp xưởng và hành. Hình như lúc trước Liễu Khả Phàm từng xách về không ít hành tỏi trồng trong một cái chậu rửa mặt, lúc này dùng làm gia vị khiến mùi hương thơm hơn rất nhiều. Đồ ăn hôm nay còn có một ít cá nhỏ kho, rất mặn. Nhưng ăn kèm với bánh nướng chả có mùi vị gì thì rất hợp. Vương Trấn Huy cho cá và rong biển lên trên bánh, cắn ăn, Lăng Thanh Vân ăn xong rồi, cậu mới ăn được hơn nữa. Nếu ở nhà không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn thì không cần làm nhiều đồ ăn cho chúng tôi như vậy. Lăng Thanh Vân nói với Vương Trấn Huy và cô bé kia. Anh, Lăng. Cô bé có chút căng thẳng, mấy cái này còn rất nhiều, một cây rong biển ngâm ra được đầy một chậu, hơn nữa những thứ ăn chẳng đủ no này, rất nhiều người còn không thích ăn. Quả thật, đối với người ngay cả điền đầy bụng cũng không dễ dàng thì ai còn nghĩ tới chuyện dinh dưỡng. Hôm nay mọi người ăn gì? Lăng Thanh Vân lại hỏi, mọi người ở khu nhà đều tốt, sẽ không bởi vì hắn mang về nhiều thức ăn mà ăn linh tinh, nhưng cũng không thể ăn quá kém, không phải sao? Sáng nay bọn em ăn cháo, trong cháo có rất nhiều thứ, em còn ăn được một miếng trứng muối.
cô bé vui vẻ kể. Trước mặt thế, cháo thịt nạc trứng muối nó muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, bố mẹ còn sợ nó ăn nhiều quá không tốt, nhưng hôm nay ăn được một miếng trứng muối trong cháo đã là chuyện khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Cho em này, coi như trả công. Đứa nhỏ này chắc đang học cấp 1 cấp 2 gì đấy, hiện tại thế mà cũng có thể xách đồ nặng như vậy để đi đưa cơm. Nhìn cô bé gầy trơ cả xương, Lăng Thanh Vân lấy một quả trứng kho đã bọc kỹ đưa cho nó. A, cô bé kinh hỉ kêu lên, muốn cầm lại không dám, một hồi lâu sau mới nhận, em sẽ mang cho dì em. Được một điểm công đức. Lăng Thanh Vân không biết cô bé có thật sự mang trứng cho người khác ăn không, nhưng được một điểm công đức cũng không tồi. Lăng Thanh Vân không biết mấy người tiến hóa kia tập hợp lúc mấy giờ nhưng cả đêm không nghỉ rồi, nếu được hắn vẫn hy vọng có thể nghỉ ngơi một chút, mặt khác, còn phải xem mình có bao nhiêu công đức rồi. Nếu có thể thăng cấp trước khi ra ngoài thì tốt. Lăng Thanh Vân vừa định vào xe sờ chán xem mình được bao nhiêu công đức thì nhìn thấy mấy chiếc xe chạy tới hướng này. Đó là mấy chiếc xe hơi khá nổi danh, tất nhiên cũng khá ngôn xăng. Nếu là trước kia, người lái xe này được coi là có tiền, thì hiện tại chỉ nói lên rằng người đó có quyền nhưng vẫn ngu ngốc đều lúc này rồi mà còn bày đặt khoe mẽ, giờ xăng rất quý. Người trên xe bước xuống, không có gì bất ngờ, chính là mấy người tiến hóa cấp 2. Những người này hỗ trợ canh giữ một ngày cũng không cảm thấy có bao nhiêu áp lực, nhưng buổi sáng nghe tin Lăng Thanh Vân thế mà bắn súng cả đêm thì lại cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ bọn bỏ, những người nhận huấn luyện chính quy nhất trên đảo HN, mỗi ngày chỉ được nghỉ ngơi có 4 tiếng, lại thật sự không bằng một người ở khu an toàn chưa từng trải qua huấn luyện sao? Lăng Thanh Vân. Địch Mẫn tiến lên chào, nghe nói tối qua anh cả đêm không ngủ, có cần nghỉ ngơi một chút không? Tôi không sao. Lăng Thanh Vân đáp. Lần này ra ngoài có trực thăng. Sẽ trực tiếp tìm được tang thi cấp 4 kia để khiêu chiến, phỏng chừng hắn cũng không có cơ hội kiếm công đức. Đến lúc đó chỉ cần không phải thăng cấp trước mặt đám người này là được đau đớn từ lần thăng cấp trước vẫn khiến hắn sợ hãi đây. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Địch Mẫn thấy trạng thái Lăng Thanh Vân quả thật không có vấn đề, lập tức gật đầu, đoàn người lần lượt leo dọc thang dây lên chiếc trực thăng mới tới. Trực thăng bay ra khỏi khu an toàn, có thể nhìn thấy ngoài tường thành chất chồng xác tang thi, Lăng Thanh Vân sớm đã thành thói quen. Những người khác lại kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau đoạn tường thành chỗ bọn họ cũng không có nhiều xác tang thi như vậy. Kế tiếp, Lăng Thanh Vân bởi vì sắp đối mặt tang thi cấp 4 mà tâm tình kích động, những người tiến hóa cấp 2 lại nghẹn một cơn tức trong lòng. Hôm qua bọn họ đến, xem qua tình hình, nắm được một ít tin tức xong liền quyết định muốn bắt tặc phải bắt vua trước. Đây là bởi vì bọn họ tin tưởng vào thực lực của mình, cũng bởi vì bọn họ mang theo trang bị tốt nhất. Quần áo mặc trên người vừa thoải mái lại vừa đủ kín để che giấu hơi thở con người. Mũ giáp vững chắc, đủ loại bom nhỏ và súng ống uy lực cực lớn. Nhìn người chung quanh võ trang đầy mình, cuối cùng Lăng Thanh Vân cũng biết bọn họ làm sao mà có niềm tin có thể giết chết tang thi cấp 4 kia. Bên cạnh nữ tang thi đó có một tang thi cấp 4 vừa mới thăng cấp và 5-6 tang thi cấp 3, nhưng những người này cộng thêm mình, ngược lại không hề yếu kém so với nữ tang thi kia. Tuy còn chưa thăng cấp nhưng bọn họ hẳn là có thể thắng nhỉ. Cũng không biết thành phố B sao lại sập, chẳng lẽ tang thi ở đó thông minh hơn? Có vẻ tang thi kia sau khi quét sạch khu an toàn thành phố B thì sẽ tăng lên cấp 5. Chúng tôi còn một bộ quần áo, anh có cần không? Địch Mẫn đợi mọi người thay đồ trang bị xong xuôi, hỏi Lăng Thanh Vân. Nếu Lăng Thanh Vân cũng tâm cao khí ngạo, khẳng định sẽ không cần, nhưng hắn căn bản không phải, có chứ. Chất liệu này còn cao cấp hơn cả áo chống đạn. Bộ quần áo hơi to hơn khổ người Lăng Thanh Vân nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hành động. Thử nghiệm xong, Lăng Thanh Vân cũng phát hiện ra ưu điểm của nó. Đáng tiếc lúc trước hắn quên không nhờ người đổi cho hắn cây gậy nanh sói, nếu có thể đổi sang cái cứng hơn thì tốt. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Thanh Vân lại nghe thấy tiếng tang thi gầm rú, hẳn là nữ tang thi kia đang cổ động càng nhiều tang thi đi công thành. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Lăng Thanh Vân hỏi. Tiếng gì? Chúng tôi chả nghe thấy gì cả. Địch Mẫn nhìn những người khác, trả lời. Tôi nghe thấy tiếng, hình như là tiếng của tang thi, bảo bọn họ lái trực thăng đến hướng đó. Lăng Thanh Vân chỉ về một hướng nói. Tang thi phát ra âm thanh à? A Huy nghi hoặc nhíu mày, Địch Mẫn không xem nhẹ lời của Lăng Thanh Vân. Giống lên một tiếng rồi thôi. Lăng Thanh Vân nhìn tình hình bên dưới, trong đám phế tích có không ít bóng dáng tang thi đang di chuyển. Tôi cảm thấy bọn chúng ở ngay bên dưới. Lăng Thanh Vân mở miệng. Bọn chúng? Địch Mẫn nhìn thoáng qua Lăng Thanh Vân, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý bọn họ vốn không hy vọng trong hôm nay đã có thể tìm ra tang thi thủ lĩnh, nếu Lăng Thanh Vân đoán sai thì cũng có thể cho hắn biết hắn không phải vạn năng. Bọn họ yên lặng không một tiếng động nhảy xuống. Thả bọn họ xong, trực thăng lập tức bay ra xa nếu nó vẫn cứ bay vòng vòng ở trên thì phòng trường tang thi cấp 4 sẽ không mắc mưu.
Đợi xuống đất rồi Lăng Thanh Vân mới phát hiện không có tang thi nào bị hấp dẫn lại đây là tác dụng của quần áo và mũ giáp sao. Nếu tang thi không thể cảm giác được hơi thở con người trên người bọn họ. Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua mấy người tiến hóa, tháo mũ xuống. Anh làm gì đấy? Muốn gọi hết tang thi tới sao? Người tên A Huy bất mãn gầm nhẹ. Cô ta đến đây. Lăng Thanh Vân cau mày nhìn về một hướng. Lần trước gặp nhau, hắn đã biết nữ tang thi kia rất chú ý đến mình, rất muốn ăn mình, như vậy lấy mình làm mồi con cá sẽ cắn câu. Giữa đống phế tích, một nữ tang thi ôm đầu lâu đi ra từ một hầm gửi xe. Cô ngửi được hương vị của thức ăn mà cô vẫn luôn nhớ mong, cô biết chỉ cần ăn hắn là có thể trở nên mạnh hơn nhiều, chỉ cần ăn hắn sau đó ăn đám đồng loại bên người, cô khẳng định có thể thăng cấp. Cô muốn ăn hắn, cô phải trở nên mạnh hơn. Nữ tang thi ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, miệng phát ra những tiếng hừ hừ, bên người lập tức tụ tập thêm mấy tang thi, mà những tang thi cấp thấp chung quanh cũng đang nhanh chóng chạy về phía này. Chiến đấu hết sức căng thẳng. 3. Lời tác giả, chương sau Lăng Thanh Vân thăng cấp, sẽ có hiệu quả vô cùng kinh người. 353. Chương 54, Lăng Thanh Vân thăng cấp. Lăng Thanh Vân tháo mũ xuống liền lập tức dẫn tới đám tang thi gần đó, mà quan trọng nhất là cũng dẫn tới nữ tang thi kia. Thời điểm nghe được tiếng kêu của đối phương, Lăng Thanh Vân biết mình đã thành công. Mà lúc này, những người khác cũng nghe được thanh âm đó, cái tiếng kêu kỳ quái này, thì ra tang thi thật sự có thể phát ra âm thanh. Tang thi bình thường được gọi là tang thi cấp 1, sau khi biến dị liền xuất hiện tang thi cấp 2, cấp 3, thậm chí rất cao cấp. Bởi vì không có ai gọi người thường là nhân loại cấp 1, cho nên thực lực người tiến hóa cấp 1 tương đương với tang thi cấp 2. Bởi vì tang thi cấp 2 không có trí tuệ, cho nên người tiến hóa cấp 1 tuy thực lực tương đương, nhưng chỉ cần trang bị tốt lại mang theo vũ khí thì có thể một mình đối phó mấy tang thi cấp 2, đặc biệt là khi có súng. Nhưng tang thi cấp 3 đã có trí tuệ nhất định, cho nên người tiến hóa cấp 2 không thể một mình đấu mấy tang thi cấp 3, dưới tình huống trang bị đầy đủ thì có thể đối phó một tang thi cấp 3, mà càng lên cao. Thực lực Lăng Thanh Vân phỏng chừng tương đương với người tiến hóa cấp 3, nhưng đối mặt với tang thi cấp 4 có trí tuệ lại không sợ đau không sợ mệt mà còn có năng lực đặc thù. Trừ phi có trang bị cực kỳ tốt, bằng không nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Hiện tại trong tay những người tiến hóa cấp 2 này có trang bị cao cấp nhất. Thực lực không đủ thì còn có trang bị hỗ trợ, Lăng Thanh Vân nhìn bọn họ dễ dàng giết hết tang thi vây lên, sau đó nữ tang thi để lại ấn tượng khắc sâu cho hắn xuất hiện. Chính là nữ tang thi tương thân tương ái với cái đầu lâu này, chính cô ta đã cắn mất miếng thịt trên vai Trang Thành. Lăng Thanh Vân nhìn đối phương, trong mắt hừng hực lửa. Nữ tang thi này lúc trước còn mặc quần áo nhưng không biết là vì chiến đấu với Trang Thành hay vì bị trực thăng oanh tạc mà giờ trên người chỉ còn một cái quần đùi, để lộ hai khối thịt bởi vì thành tang thi mà trở nên cứng ngắc. Nếu cô ta không phải là tang thi, tình huống lúc này có sẽ lẽ vô cùng hưng diễm, nhưng cô ta là tang thi, một tang thi chả thèm để ý đến thân thể mình mà chỉ muốn ăn thịt người. Tang thi này có trí tuệ tương đương với Trang Thành, nhưng bọn họ lại dùng trí tuệ ở hai phương diện hoàn toàn tương phản. Lăng Thanh Vân lập tức xông lên đấu với nữ tang thi, những người khác cũng bắt đầu trận chiến. Lúc này hắn mới phát hiện trên người bọn họ thật đúng là lắm thứ, chân có dao, tay có súng, khiến đám tang thi cấp 2 hầu như chẳng làm ăn được gì. Nhưng tang thi cấp 3 biết né tránh lại không sợ đau, chỉ cần không bị đánh trúng đầu thì vẫn tiếp tục chiến đấu, cộng thêm một tang thi cấp 4 vừa mới thăng cấp nữa, thành ra lại đánh ngang tay với bọn họ. Quả nhiên, đi theo đám người tiến hóa lại đây là lựa chọn sáng suốt. Bằng không liền tính mình có thăng cấp chỉ sợ cũng không dám chiến đấu giữa đàn tang thi như vậy. Hắn cũng không có trực thăng có thể trực tiếp chở hắn về. Mặt khác, Lăng Thanh Vân nguyên tưởng quần áo trên người có thể hoàn toàn ngăn cách hơi thở con người, nhưng hóa ra khi ở gần tang thi cấp 3 cấp 4 thì không còn tác dụng mấy. Những người tiến hóa cấp 2 phải đối mặt với một đám tang thi vô cùng hưng phấn, không ngừng dương miệng về phía họ. Thật không biết tang thi tìm thịt người kiểu gì. Nghe nói lúc trước có người chui vào bóng nổi trên nước, thậm chí còn bọc không ít màng bọc thực phẩm để mùi người mình không bay ra ngoài, nhưng vẫn cứ bị tang thi theo dõi, trước khi ngộp chết trong quả bóng đã bị bắt ra ăn. Thời điểm chiến đấu còn có thể nghĩ lung tung, hoàn toàn là vì có người chia sẻ kẻ địch với mình. Hắn vừa xông lên, Thanh Liêu kêu A Huy liền vọt tới cướp đánh với nữ tang thi, tình huống này khiến Lăng Thanh Vân có chút dở khóc dở cười. Chẳng lẽ cậu ta cảm thấy chống lại bột lớn là chuyện vô cùng vinh hạnh? Thấy A Huy rõ ràng không muốn mình nhúng tay vào. Cầm súng hăng hái chiến đấu với nữ tang thi giữa đống phế tích, nhất thời thật đúng là khiến nữ tang thi không thể làm gì mình, Lăng Thanh Vân xoay người đi giết đám lâu la. Xử lý một tang thi cấp 3, nhìn thấy hai tang thi cấp 4 đều có người vây công, Lăng Thanh Vân liền đi gom tinh hạch trước. Anh làm tốt lắm, những tinh hạch này quyết không thể lưu lại tiện nghi cho tang thi khác. Tiếng địch mẫn truyền ra từ trong mũ giáp, có lẽ do thông qua máy móc nên nghe khác. Ngao ngao.
Nữ tang thi kia không đốc, có trí tuệ, cảm giác đối với nguy hiểm của cô ta rất chuẩn, sau khi phát hiện đám người Lăng Thanh Vân rất mạnh, lập tức liền lựa chọn rút lui. Cô vừa lui, những tang thi khác cũng bắt đầu lui lại, đặc biệt là tên tang thi cấp 4 còn lại, thịt trên đùi đã bị nổ gần hết, nhưng chỉ còn một khúc xương nó vẫn có thể chạy rất nhanh. Lăng Thanh Vân không nói hai lời liền đuổi theo, lúc này không thừa thắng xông lên khẳng định là đồ ngu. Thế mà có những hai tang thi cấp 4. Không được để bọn chúng chạy thoát. Địch Mẫn lập tức ra lệnh. Tốc độ của tang thi cấp 4 rất nhanh, Lăng Thanh Vân cũng không chậm, hơn nữa trong tay hắn còn có súng đạn, có thể gây rối hai tang thi kia, đối phương muốn đào thoát lại càng khó. Hơn 10 người tiến hóa cấp 2, nhóm người có thực lực mạnh nhất nước Z, trong số họ cũng có người tiến hóa về phương diện tốc độ, được 3 người thì A Huy là người chạy nhanh nhất. Lúc trước cậu ta khoe mẽ tốc độ của mình trước mặt Lăng Thanh Vân bởi vì cậu ta là người tiến hóa hệ tốc độ, nhanh nhất trong số các đội viên. Đáng tiếc, lúc này cậu lại chậm hơn Lăng Thanh Vân một đoạn. Nghiến răng nghiến lợi, A Huy đẩy tốc độ của mình tới cực hạn, cậu muốn thắng Lăng Thanh Vân. Hai tang thi cấp 4 chạy vào mấy dãy nhà gần đó, đến chỗ rẽ thế mà lại tách ra, chạy về hai hướng khác nhau. Lăng Thanh Vân không chút do dự đuổi theo nữ tang thi kia, dù sao một tên vừa mới thăng lên cấp 4 cũng không uy hiếp được Trang Thành. Nhưng A Huy theo sát sau đó thế mà cũng chạy theo hắn. Vì thế, hai người tiến hóa hệ tốc độ còn lại đuổi theo A Huy cũng chạy về hướng này. Xa hơn, những người khác không rõ tình huống cũng chạy theo hướng này nốt. Tình hình đằng sau Lăng Thanh Vân không rõ lắm, nhưng khi nữ tang thi dùng móng vuốt bám vào tường trèo lên một tòa nhà, hắn bắt đầu ngưng trọng. Không phải con người thì đúng là không phải con người, mọc móng vuốt với răng nanh sắc nhọn cũng chỉ có tang thi mới làm được, nhưng tang thi dựa vào thân thể thì con người có thể dựa vào trang bị. Lăng Thanh Vân chạy lên cầu thang, còn A Huy theo sát đằng sau lại làm gì đó chỗ cổ tay, sau đó giống hệt thằn lằn bò lên theo nữ tang thi kia. Chỗ này có mấy tòa nhà kề sát nhau, nữ tang thi bò hết từ tòa này sang tòa khác, cuối cùng chui vào một cái phòng. Lăng Thanh Vân còn đang chạy cầu thang lắng nghe động tĩnh tìm kiếm tung tích của đối phương, A Huy đã theo sau đi vào. A! Một tiếng hét thảm vang lên, Lăng Thanh Vân chạy tới bên cửa sổ thì thấy có bóng người rơi xuống, hắn không dám trì hoãn, dùng gậy nanh sói đập vỡ kính cửa sổ nhảy xuống, còn chưa rơi xuống đất đã nhìn thấy nữ tang thi kia quấn lấy A Huy. A Huy đội mũ giáp, mặc quần áo chống đạn, bị nữ tang thi túm lấy cắn xé, quần áo còn chưa bị rách nhưng rõ ràng ngã một cú như vậy đã không chịu nổi rồi, giờ đang kinh hoàng hét to. Lăng Thanh Vân lập tức vọt lên, một gậy nện về phía nữ tang thi. Cô ta oán hận chừng Lăng Thanh Vân, thế mà không chạy nữa, ngược lại nhào lên đánh. Lúc này Lăng Thanh Vân cũng chú ý tới cái đầu lâu trong tay cô ta tựa hồ vì cú ngã vừa rồi mà vỡ tan cảnh. Có lẽ cái đầu lâu kia quan trọng với cô ta cũng giống như mình đối với Trang Thành. Nếu mình mà chết, khẳng định Trang Thành sẽ phát điên. Đối phó một nữ tang thi điên cuồng không dễ dàng, may mắn đã có người đuổi kịp tới, có những người khác và vũ khí nóng trợ giúp. Lăng Thanh Vân đánh mấy gậy lên đầu đối phương, cái đầu cứng rắn của tang thi cấp 4 dần dần rạn nứt. Trên đầu truyền đến đau nhức, câu ngã xuống, cô biết mình sẽ chết giống như những đồng loại trước kia bị mình chụp vỡ đầu. Khoe mắt liếc tới cái sọ vỡ vụn bên cạnh, cô lập tức nhớ lại rất nhiều thứ. Cô muốn ăn Lăng Thanh Vân, ngay từ đầu cũng không phát hiện bên cạnh Lăng Thanh Vân có nhiều kẻ mạnh đến vậy, phát hiện rồi thì bắt đầu chạy, nhưng tại sao những người này còn không buông tha. Vừa rồi bị cái tên thức ăn cả người bọc kín mít kia đẩy ngã xuống lầu. Vỡ tan cái đầu lâu trong tay, cô đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Cô vốn nên sống hạnh phúc. Cô có cha mẹ, có người yêu, nhưng tại cái đêm phát sinh thai họa kia, ở phòng bên cạnh, bố cô biến thành tang thi, mẹ cô kêu thảm một tiếng xong cũng bị cắn, nhưng trước khi chết mẹ cô đã mở cửa phòng ngủ. Khi cô bừng tỉnh, trên TV phát tin tức cứu viện, ngoài cửa, bố mẹ đã biến thành tang thi đang gõ cửa không ngừng, cô cảm thấy mình sẽ không chịu nổi. Trong phòng ngủ không có thức ăn cũng chẳng có nước. Cô muốn tự sát nhưng lại hy vọng có người đến cứu mình, đi tới khu an toàn mà TV nhắc tới. Cô run rẩy gọi điện cho bạn trai, cô nghĩ anh ấy sẽ không đến, nhưng bạn trai cô lại tới. Anh cầm chìa khóa nhà cô mở cửa ra, mặc áo mưa, cầm dao phay chém chết bố mẹ cô đã biến thành tang thi, cứu cô ra ngoài. Khi đó cô rất thương tâm nhưng vẫn biết sống sót là quan trọng nhất, nhưng sau đó thì sao? Sau đó, bạn trai muốn mang cô đi khu an toàn, cô không cẩn thận bị cắn, ngay cả như vậy, anh ấy cũng không bỏ lại cô. Thế rồi, người đầu tiên cô ăn lại chính là người yêu của mình. Cô ăn thịt người, sau đó bắt đầu ăn tinh hoạch, rồi thăng cấp, dần dần có một chút ý thức, sau đó liền đụng phải một tang thi cấp 3 khác. Tang thi kia, trước khi chết chắc hẳn là quân nhân nhỉ. Cô mất rất nhiều công phu mới ăn được anh ta, sau đó bắt đầu tưởng niệm người đầu tiên mà mình ăn. Cô vẫn không biết tại sao mình cứ thích ôm cái đầu lâu kia, hiện tại đã rõ, đó là người yêu của cô. Mắt thấy nữ tang thi ngã xuống,
Lăng Thanh Vân cuối cùng cũng thở phào một hơi. Chết rồi. Cô ta chết rồi. A Huy nằm trên mặt đất tựa hồ không động đậy được kêu lên vui sướng, những người khác cũng vô cùng phấn khởi, ngược lại Lăng Thanh Vân rất bình tĩnh tiến lên mấy bước móc ra tinh hoạch trong óc nữ tăng thi. Lập tức báo cho trực thăng quay lại đón chúng ta, A Huy bị thương cần được trị liệu. Địch Mẫn nói, lại nhìn về phía Lăng Thanh Vân, chút nữa sẽ tiêu hủy toàn bộ tinh hoạch tăng thi. Không thành vấn đề. Lăng Thanh Vân đáp, tinh hoạch tăng thi không gian chắc, hắn dùng lực là có thể bóc vụn, nhưng hắn phải nghĩ cách để mình là người tiêu hủy mới được. Lăng Thanh Vân nghĩ nghĩ, định lấy thêm mấy viên tinh hoạch cấp 2, đến lúc đó bóp nát trước mặt bọn họ, mặc kệ thế nào, hắn phải giữ viên tinh hoạch cấp 4 này cho Trang Thành. Ngồi lên trực thăng, Địch Mẫn lập tức cởi quần áo bảo hộ và mũ giáp trên người A Huy xuống, cậu không có ngoại thương nhưng phòng trừng ngã khá đau, lúc này sắc mặt tái nhợt, chẳng thể động đậy. Lái nhanh lên. Chúng ta phải trở về sớm. Những người tiến hóa này cảm tình khá đậm, lúc này mọi tâm tư đều đặt trên người A Huy, chỉ có Lăng Thanh Vân đặt toàn bộ lực chú ý lên tinh hoạch trong ngực, lại nghĩ tí nữa còn nên phóng ý thức lên người phân thân để đi bắt giết tên tang thi cấp 4 còn lại không. Lần này tang thi công thành là do nữ tang thi thúc đẩy, cô ta chết rồi nhưng những tang thi kia vẫn không dừng lại. Bọn chúng đã ngửi được mùi thức ăn ở khu an toàn, tất nhiên sẽ không lùi lại, chẳng qua không có người chỉ huy, bọn chúng sẽ không biết phải phân ra mà vây công nhiều phía. Lăng Thanh Vân ngồi trên trực thăng nhìn tang thi phía dưới dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không biết nên cao hứng hay lo lắng. Cao hứng là có nhiều tang thi như vậy cho mình giết kiếm công đức, lo lắng tất nhiên là dân chúng ở khu an toàn. Hy vọng mọi người đều không có việc gì. Địch Mẫn đang báo cáo hành động lần này cho HN, một người tiến hóa cấp 2 thì kể lại toàn bộ quá trình cho ông Tuấn Siêu, mà A Huy nằm dưới đất tâm tư phức tạp. Cậu cảm thấy mình có gì đó không thích hợp, nắm chặt tay mình. Cậu biết vừa rồi nữ tang thi kia cắn tay cậu cùng ngã xuống lầu, mà lúc ấy, đầu ngón tay cậu hơi đau đau. Cố hết sức nâng tay lên, tuy rằng có quần áo bảo hộ nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt trong ngón áp út có một vết thương nhỏ. Cậu sẽ không sao đúng không? Vết thương này khẳng định là bị quần áo cọ sát mà ra đúng không? Cậu nhất định không có việc gì. Cậu còn có tương lai tốt đẹp đang chờ mà. Sắc mặt ta huy tái xanh, chẳng qua rơi từ độ cao như vậy xuống. Còn làm đệm lưng cho tang thi nên không ai cảm thấy cậu có gì khác thường, thẳng đến khi cậu đột nhiên bạo phát, cắn về phía Lăng Thanh Vân. Tính cảnh giác của Lăng Thanh Vân rất cao, ngũ cảm cũng dị thường sắc bén, sau người vừa có tiếng gió đã lập tức tránh ra. A Huy, em làm sao vậy? Tang thi. Cậu ấy biến thành tang thi. A Huy. Đủ tiếng quát tháo vang lên, tất cả mọi người đều bối rối, vừa rồi rõ ràng còn là đồng đội, thế mà trong khoảnh khắc đã biến thành tang thi, lại còn là một tang thi cấp 3. Người tiến hóa cấp 2 có thể trực tiếp biến thành tang thi cấp 3. Mà trong đám người, Lăng Thanh Vân không thể nghi ngờ là người xui xẻo nhất, bởi vì A Huy kia cứ nhằm vào hắn, hoàn toàn chỉ tìm hắn mà công kích. Không gian trên trực thăng chật hẹp, hắn cảm thấy chẳng có chỗ trốn, trong tay cũng không có vũ khí, vô cùng nguy hiểm. Càng làm cho hắn bực mình chính là những người khác trong trực thăng, bọn họ rõ ràng không thể chịu được đả kích đồng đội biến thành tang thi, không hề có công kích. Hơi con người lại. A Huy vừa mới biến thành tang thi chỉ có thể cảm thấy người đối diện kia là món mỹ vị nhất, mà trên người hắn có thứ có thể giúp cậu trở nên mạnh hơn. Cậu muốn ăn hắn. Theo bản năng lại không muốn làm thương tổn những thức ăn xung quanh. Né tránh mấy lần, Lăng Thanh Vân đã bị dồn đến chỗ cửa trực thăng, bởi vì thực lực bọn họ đều rất mạnh, xem tình hình phía dưới, cuối cùng vẫn mở cửa ra. Trực thăng đã bay gần về khu an toàn, nhưng vẫn đang ở trên cao, chẳng lẽ mình phải nhảy từ đây xuống? Lăng Thanh Vân không kịp nghĩ nhiều, giây tiếp theo. Móng vuốt sắc nhọn mới mọc ra của A Huy đã vươn tới trước mặt hắn. Lăng Thanh Vân bất chấp tất cả bắt lấy cổ tay đối phương lách người ném cậu ta ra khỏi trực thăng, bản thân đứng không vững cũng bị kéo theo rơi xuống đàn tang thi. Mẹ kiếp! Ngã vào đàn tang thi như thế, không cẩn thận bị răng nanh tang thi đã chết đâm vào hay bị móng vuốt cọ phải thì mình cũng biến thành tang thi luôn à? Chẳng lẽ ở giữa không trung tiến vào không gian thành ảo thuật ra luôn? Lăng Thanh Vân rõ ràng có thể nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc trên tường thành đang kinh ngạc nhìn mình. Từ lúc A Huy bắt đầu công kích đến giờ kỳ thật chỉ ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, nhưng đối với hắn mà nói lại thật là lâu. A Huy rơi xuống đất trước. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Lăng Thanh Vân cảm thấy bên tai tựa hồ vang lên một thanh âm gì đó, giây tiếp theo, hắn dừng lại giữa không trung. Quanh thân tỏa ra kim quang sáng chói, cho dù là giữa ban ngày cũng vẫn rõ ràng dị thường. Công đức đạt tới 10 vạn, bắt đầu thăng cấp. Lăng Thanh Vân không biết nên khóc hay nên cười, hẳn là vừa rồi đẩy A Huy xuống để chết tang thi xui xẻo nào đó. Sau đó liền, sớm biết chỉ thiếu mấy điểm công đức là có thể thăng cấp, hắn khẳng định sẽ thăng cấp trước khi ra ngoài. Hơn nữa, sao lần thăng cấp này lại hoành tráng thế chứ? Lăng Thanh Vân nhớ rõ lần thăng cấp trước mình đau hế ẩm cả người,
lần này lại thoải mái vô cùng. Kim quang trên người càng ngày càng sáng, mà những người trên tường thành cách đó không xa, vẻ mặt khiếp sợ càng ngày càng đậm. Trương Nghị nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa rồi có người ngã khỏi trực thăng anh còn không thấy rõ là ai, chỉ cảm thấy người đó thật xui xẻo. Nhưng hiện giờ Lăng Thanh Vân đứng giữa không trung, trên người tỏa ra kim quang, cho dù không dùng ống nhòm anh cũng có thể nhìn ra người đó là Lăng Thanh Vân. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Cho dù Lăng Thanh Vân có mạnh đến đâu thì cũng là con người thôi mà. Tại sao toàn thân phát sáng thế kia? Lăng Thanh Vân đắm chìm giữa quang mang khiến người nhìn đến liền cảm thấy trang nghiêm túc mục, trên trán có một điểm đỏ sẫm như máu, giống hệt tượng Phật chói lóa. Vợ ơi, mau ra xem thượng đế này. Không biết ai hô một câu như vậy, Trương Nghị cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. 3543 Chương 55, sau khi thăng cấp. Từ lúc bắt đầu thăng cấp, Lăng Thanh Vân vẫn cứ lơ lửng giữa không trung, bên dưới là một đám tang thi bị hắn đưa tới. Những tang thi này vốn đang đi về phía tường thành, hiện tại lại chen chúc nhau muốn tới gần hắn, mà trong đó, người đứng ngay giữa, nhảy lên nhảy xuống nhiều nhất chính là tang thi cấp 3 A Huy. Nhìn bộ dáng điên cuồng của cậu ta, có lẽ Lăng Thanh Vân đã trở nên càng thêm ngon miệng. Lăng Thanh Vân không quan tâm mình có trở nên hấp dẫn hơn đối với tang thi hay không, hiện tại hắn chỉ cảm thấy thế giới trở nên thật khác biệt. Tại sao Trương Nghị xa xa trên tường thành lại toát ra một luồng sáng trắng? Có những người thì vầng sáng lại màu đen màu xám. Tại sao nhìn đến đám tang thi bên dưới, hắn lại thấy trái ngược hoàn toàn? Động tĩnh lần này quá lớn. Lăng Thanh Vân có thể nhìn thấy trên tường vây chật ních người, bọn họ đều đang nhìn hắn, mà hắn lại không biết lúc nào quá trình thăng cấp mới chấm dứt. Thật sự là gặp quỷ. Anh Lăng không phải là thiên thần hạ phàm chứ? Cố Gia Bảo đứng trên tường thành, cũng như những người khác nhìn đến ốc. Cậu quen biết Lăng Thanh Vân đã nhiều năm, trước kia sao lại hoàn toàn không phát hiện ra Lăng Thanh Vân có năng lực như vậy? Trước kia anh theo thuyết vô thần, hiện tại có phải nên đổi sang thuyết hữu thần không? Kim tưởng cấu mình một cái, y nguyên tưởng mình vẫn có thể lãnh tĩnh, nhưng giờ phút này, y không bình tĩnh nổi. Đột nhiên, có một người bật khóc không thành tiếng, quỳ xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Ở mặt thế, có người đã được hoàn cảnh khắc nghiệt rèn luyện ra tâm tính kiên nghị, nhưng cũng có những người bị hiện thực đả kích đến sụp đổ. Đối với những người như vậy mà nói, nhìn thấy cảnh tượng này, hy vọng to lớn nhất chính là có thiên thần hạ phàm đến cứu vớt bọn họ, lại không biết rất nhiều thời điểm, người có thể cứu mình cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Người trên tường thành thấy được dị trạng của Lăng Thanh Vân, người trên trực thăng tất nhiên cũng thấy. Địch Mẫn đứng ở cửa máy bay nhìn xuống, chỉ thấy được đỉnh đầu Lăng Thanh Vân tỏa sáng loẹ loẹ, đến khi trực thăng bay vào khu an toàn, cô mới thấy được mặt Lăng Thanh Vân. Tướng pháp trang nghiêm như Phật. Nếu trên cái đầu phát sáng của Lăng Thanh Vân có mấy lọn tóc xoăn thì hắn có thể trực tiếp sắm vai Phật tổ luôn rồi. Vừa rồi khi A Huy đột nhiên biến thành tang thi, bọn họ không ai muốn tự tay giết chết đồng đội của mình, mà A Huy cũng không ra tay với bọn họ. Bọn họ rõ ràng để mặc Lăng Thanh Vân một mình đối phó với A Huy. Nhưng khi Lăng Thanh Vân ngã xuống, bọn họ vẫn vô cùng áy náy, không ngờ lại nhìn thấy nghịch chuyển lớn đến vậy. Địch Mẫn. Địch Mẫn, cô không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Địch Mẫn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Địch Mẫn đang nói chuyện với người ở HN, việc A Huy bộc phát quá đột ngột, ngay cả điện thoại cũng chưa ngắt, mà tiếng nói trong điện thoại khiến Địch Mẫn hồi thần. Tôi không sao. Địch Mẫn cảm thấy thanh âm mình đang run rẩy. Trở thành người tiến hóa cấp 2, có thể phá vỡ gần như mọi kỷ lục Olympic, cô đã sớm có thể tiếp nhận được một số chuyện khác thường, nhưng nay Lăng Thanh Vân đứng giữa không trung, lại còn toàn thân phát sáng. Nếu không nói người hắn đeo dây thép lắp bóng đèn thì giải thích thế nào? Vừa rồi nghe thấy bên cô rất ầm ĩ, còn hô Á Huy. Á Huy làm sao? Trên đảo HN, một người đàn ông đầu tóc bạc trắng nhưng trên mặt lại không hề có nếp nhăn đang cau mày, nói vào điện thoại. Những người này hợp sức giết tang thi cấp 4 khiến hắn vô cùng vui mừng. Đối với người tên Lăng Thanh Vân mà Địch Mẫn nhắc tới cũng thấy rất ngạc nhiên, nhưng vừa rồi Địch Mẫn đột nhiên không nói nữa mà còn truyền đến tiếng thét chói tai khiến hắn sợ hãi. Giáo sư, A Huy biến thành tang thi. Với cả, hình như tôi nhìn thấy thần tiên giáo sư ạ. Trong đầu Địch Mẫn thoáng qua không ít hình ảnh, đặc biệt là hình ảnh thần tiên được các loại kỹ xảo phụ trợ làm cho long lanh thường xuất hiện trên TV. Giáo sư, không phải là tôi hoa mắt chứ? Địch Mẫn ở đây báo cáo tình hình cho bên HN. Phía Bông Tuấn Siêu cũng có người đang kể lại tình hình nơi này cho gã. Lăng Thanh Vân đứng giữa không trung toàn thân phát sáng. Phản ứng đầu tiên của Bông Tuấn Siêu là không tin, giây tiếp theo, gã lập tức lên xe chạy về phía khu ngoài. Trên đường còn gọi điện hỏi em họ mình, quan hệ của Bông Trấn Huy với Lăng Thanh Vân khá tốt, tối hôm qua còn giúp việc cho hắn cả đêm, vì sao chuyện này lại chẳng biết tí gì. Lần thăng cấp này của Lăng Thanh Vân cũng chỉ ngắn ngủi trong 10 phút. Nhưng trong 10 phút đó, vô số người thấy được hắn lơ lửng giữa không trung. Số lượng tang thi dưới chân cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, vầng sáng tan dần,
Lăng Thanh Vân phát hiện quanh thân mình được bao phủ một tầng xương trắng, nhưng đây không phải trọng điểm là hắn rơi tiếp. Phía dưới có không ít tang thi đang chờ ăn hắn đấy. Cái tên tang thi cấp 3 kia còn đang há to mồm nhảy tưng tưng để cạp hắn đấy. Lúc này, Lăng Thanh Vân đột nhiên phát hiện thế giới trong mắt mình tựa như chậm lại, hắn nhắm chuẩn một cước đá tới, giậm mạnh vào tay A Huy khiến cậu ta ngã ra, sau đó giẫm lên người A Huy. Giang giác một tiếng, thế mà giẫm nát xương cậu ta, toàn thân tràn trề sức mạnh khiến hắn cảm thấy không phát tiết ra ngoài thì cả người không thoải mái. Lăng Thanh Vân liền lấy đám tang thi bên người để luyện chân trên tay không hề có đồ bảo hộ, hắn đúng là không dám trực tiếp ra tay. Trong lúc Lăng Thanh Vân ở ngoài tường thành giết tang thi, trên tường thành đã có vô số người vây xem hắn. Phi công lái trực thăng hạ cánh rồi mới có thể xem tình huống của Lăng Thanh Vân, ngơ ngơ ngác ngác nhìn vầng sáng quanh người hắn biến mất, sau đó nhìn hắn rơi xuống, cậu lập tức nhảy ra khỏi buồng lái, vọt tới khoang sau, nhìn đám người tiến hóa bên trong, nắm lấy gậy nanh sói rồi chạy như bay về phía tường thành. Ôi chúa ơi! Cậu vừa nhìn thấy cái gì vậy? Cảm ơn trời đất, hai đàn anh kỹ thuật lái tốt hơn cậu nhưng bởi vì vụng trộm chạy đi hái dâu tây mà bị giam lại nên cậu mới có cơ hội chở những cao thủ kia ra ngoài làm nhiệm vụ, đặc biệt là Lăng Thanh Vân. Bố mẹ cậu bị lưu lại trong thành phố chưa được cứu ra, cậu lái trực thăng đi cứu rất nhiều người có tài có học nhưng lại không có biện pháp đi cứu bố mẹ mình, mỗi ngày đều bị lương tâm khiển trách. Không ngờ tại thời điểm cậu nghĩ bọn họ đã sớm qua đời, bố mẹ cậu lại được Lăng Thanh Vân cứu về khu an toàn. Bố mẹ cảm kích Lăng Thanh Vân, cậu cũng vô cùng biết ơn, lúc trước chở những người này ra ngoài, cậu còn định lúc trở lại phải cảm ơn hắn tử tế. Vừa rồi ở đằng sau xảy ra chuyện gì, cậu ngồi trong buồng lái, tạp âm lại nhiều nên không rõ lắm nhưng một màn vừa rồi cậu nhìn thấy rành mạch. Lăng Thanh Vân ngã xuống, nhất định sẽ cần vũ khí đúng không? Cậu hoàn toàn không nghĩ tới khả năng Lăng Thanh Vân sẽ gặp chuyện. Phi công vừa động, những người tiến hóa đằng sau cũng động việc cấp bách bây giờ khẳng định là lên tường thành xem tình hình. Lúc chế tác gậy nanh sói, Lăng Thanh Vân vẫn là người thường, cho nên bên trong giống tuyết, người thường cũng có thể cầm được, nhưng làm thế nào để đưa cho Lăng Thanh Vân đang giết tang thi cách tường thành cả mấy trăm mét? Để tôi. Một người tiến hóa hệ sức mạnh cầm lấy gậy nanh sói, nhắm ngay Lăng Thanh Vân đang dùng chân đá tang thi mà ném, không một ai cho rằng Lăng Thanh Vân không tiếp được. Mà hắn quả thật tiếp được. Có gậy nanh sói làm vũ khí, hắn giết tang thi càng thêm thuận tay. Nhưng cũng có càng nhiều tang thi quần quận không ngừng đi tới. Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân. Đột nhiên có người nhận thức Lăng Thanh Vân hô to, kéo theo những người khác đồng thanh hô càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng vang. Tường thành, sụp. Quanh khu ngoài nguyên bản chỉ có một vòng tường vây, những chỗ khác thì phái một ít binh lính tuần tra. Sau, Vương Tuấn Siêu nhận được tin tang thi công thành liền lập tức chiêu mộ đại bộ phận người ở khu an toàn đi tu kiến công trình phòng ngự, thành ra xây thêm một vòng tường thành. Tường thành này rất nhiều chỗ chật hẹp, chỉ nơi có pháo đài mới rộng hơn một chút. Mà mọi người lên xuống đều phải dùng thang. Một tường thành như vậy, trước kia chỉ có mấy người đứng trên đó luân phiên dùng súng dùng pháo bắn tang thi, Vương Chấn Huy còn vì chất lượng kém mà suýt nữa ngã xuống, càng đừng nói hiện tại nhiều người đứng như vậy. Nhìn thấy cảnh đó, Lăng Thanh Vân không dám trì hoãn, đá văng mấy tên tang thi chạy về phía tường thành. Nay tốc độ của hắn rất nhanh, nhãn lực cũng tốt hơn nhiều, đỡ một đám người giúp họ đứng vững. Bởi vì đoạn tường thành sụt không dài, mấy người tiến hóa cũng lập tức phản ứng kịp mà cứu người nên cuối cùng dù có người chật chân chảy ra nhưng vẫn an toàn không có việc gì. Chúng ta đi giết tang thi thôi. Lăng Thanh Vân thấy nhóm người Trương Nghị, Cố Gia Bảo đã xuống khỏi tường thành, mà mấy người tiến hóa sau khi cứu người xong liền không biết làm gì đứng ở một bên, liền nói. Lăng Thanh Vân hô một đám người đi giết tang thi, còn ngầm bỏ hết tinh hạch mình lấy được và tinh hạch của A Huy vào không gian. Xa xa, Trang Thành đang nhìn về phía khu an toàn kêu ngao ngao. Vừa rồi từ phía khu an toàn truyền đến một mùi rất thơm, hình như là thanh vân của cậu. Thanh vân của cậu thật là càng ngày càng thơm, muốn ăn quá. Chẳng qua hiện tại đã có thức ăn chạy tới bên miệng rồi, chính là tinh hạch của đồng loại này. Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, ánh mắt Trang Thành đột nhiên đỏ lên, những tang thi cấp thấp xung quanh bị mùi tinh hạch tang thi hấp dẫn tới liền chạy đi hết, còn cậu nhanh chóng móc ra tinh hạch trong óc đồng loại vừa mới thăng cấp đang nằm dưới chân. Ngao, cậu muốn ăn cái này, thật sự là rất thơm. Chỉ kém thanh vân của cậu một chút thôi. Trang Thành vừa tìm nước rửa tay vừa cảm thán mình may mắn, rõ ràng cậu trốn ở góc phòng nhìn tình hình xa xa, không ngờ đồng loại trên người bị nổ gần hết thịt này lại chạy tới. Nữ tang thi thực lực tương đương cậu không ở đây, đương nhiên cậu rất vui vẻ giết tang thi này cướp tinh hoạch. Chờ thanh vân của cậu đến đây, có phải hai người sẽ cùng đi giết nữ tang thi kia không? Tinh hoạch cấp 4 thật là thơm, cậu đói quá rồi, rất muốn ăn nó. Từ khu trong đến khu ngoài khá xa. Húng chi trên đường còn có không ít người chen chúc chạy về phía tường thành muốn xem Lăng Thanh Vân. Cho nên đợi đến khi xe Vương Tuấn Siêu tới nơi,
chỉ thấy rất nhiều người đang tự phát tu kiến lại tường thành, mà từ đoạn tường thành bị sập nhìn ra bên ngoài, có không ít người đang ở đó giết tang thi, ngăn cản đội quân tang thi tới gần. Địch Mẫn là người tiến hóa tổng hợp, đối phó với tang thi cấp 1, cấp 2 dễ như trở bàn tay, chẳng qua cô không hiểu nổi sao mình lại nghe lời Lăng Thanh Vân ra ngoài giết tang thi. A Huy xảy ra chuyện là do muốn ganh đua với Lăng Thanh Vân, cô còn nghĩ liệu mình có vì A Huy mà giận chó đánh mèo với Lăng Thanh Vân không, không ngờ mình lại theo hắn đi giết tang thi. Nhưng quyết định này vẫn đúng mà. Nếu bọn họ không ra tay, có tang thi chạy vào khu an toàn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghe nói Lăng Thanh Vân vẫn luôn không ngừng cứu người, bọn họ cũng không thể thua chứ. Tang thi ngoài tường thành phần lớn là tang thi cấp thấp, giết chết chẳng khó khăn, đợi mọi người chung sức xây xong tường thành, Lăng Thanh Vân liền dẫn đầu trèo lên. Kế tiếp, chỉ cần có tay súng đứng trên tường thành là có thể ứng phó. Hắn trèo lên tường thành, người đầu tiên nhìn thấy chính là ông Tuấn Siêu mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Nếu không phải đã từng gặp đối phương, hắn khẳng định sẽ không cho rằng người này chính là lãnh đạo khu an toàn. Vương Tuấn Siêu từ trước đến nay chưa bao giờ tin trên đời có thần linh, nhưng gã đã hỏi qua những người ở đây, không có khả năng nhiều người như vậy ai cũng nhìn lầm. Hiện tại Lăng Thanh Vân đang xảy ra chuyện gì? Người tiến hóa thăng cấp. Chẳng lẽ thời điểm người tiến hóa thăng cấp sẽ hoành tráng như vậy? Mặc kệ thế nào, lúc đối mặt với Lăng Thanh Vân, gã vẫn cười một cách vô cùng chân thành. Nửa tiếng sau, Lăng Thanh Vân cùng những người tiến hóa cấp 2 ngồi trong một phòng ăn ở khu trong. Rau dưa thịt cá hoa quả đủ loại, cái gì cũng có. Khu an toàn có trực thăng, mấy trang trại chăn nuôi xung quanh đều bị vét sạch, vài nông trường đã được thanh lý sạch sẽ chờ ngày thu hoạch, có nhiều thứ như vậy cũng không đáng ngạc nhiên. Lăng Thanh Vân không biết tên nhiều món nhưng ăn ngon hay không thì hắn vẫn phân biệt được. Trước mặt thế, thỉnh thoảng hắn cũng cùng Trang Thành đi nhà hàng ăn một bữa xa xỉ nhưng hắn chưa từng nếm được món ngon như vậy, thật đúng là. Lăng Thanh Vân chẳng thèm khách khí, từ lúc đuổi giết tang thi cấp 4 đến giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn thật sự là đói thảm, giờ có đồ ngon như vậy, không ăn có mà ngu. Vương Tuấn Siêu tủm tỉm cười nhìn Lăng Thanh Vân chén sạch một bàn đồ ăn, Lăng tiên sinh có muốn ăn thêm không? Có cơm không? Chỉ ăn thức ăn thì cứ cảm thấy không đủ no, Lăng Thanh Vân cười hỏi lại. Biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, tựa như câu hỏi này quá đỗi bình thường, ngược lại khiến những người khác có chút xấu hổ. Đương nhiên là có. Vương Tuấn Siêu lập tức sai người bưng cơm tới. Rốt cuộc cũng no căng bụng, Vương Tuấn Siêu mới vào chính đề, Lăng tiên sinh, lúc nãy ở trên tường thành, rất nhiều người nhìn thấy anh lơ lửng giữa không trung phát sáng. Tại sao con người có thể phát sáng, không phải là có gen đom đóm chứ? Trên mặt ông Tuấn Siêu không biểu hiện gì nhưng trong lòng như bị trăm cái móng vuốt cào cào, tò mò vô cùng. Chắc là tôi thăng cấp, khi đó gặp phải tuyệt cảnh lúc nãy Lăng Thanh Vân vừa giết tang thi vừa nghĩ lý do cứ qua được vòng một đã. Lúc chúng tôi thăng cấp cũng đâu phát sinh dị tượng như vậy. Địch Mẫn chần chừ mở miệng. Lúc trước tôi thăng cấp cũng không có cái gì, tình huống lần này tôi cũng thấy rất kỳ quái. Lăng Thanh Vân nhìn lướt qua những người chung quanh, hầu như ai cũng được bao phủ bởi một quần sáng trắng nhạt. Nhưng quanh người mình lại là vầng sáng trắng lóa, đây rốt cuộc là chuyện gì? Giờ Lăng tiên sinh là cấp mấy? Một người tiến hóa không nhịn được cất tiếng hỏi, trước kia bọn họ đoán Lăng Thanh Vân là cấp 3, như vậy hiện tại? Hiện tại, theo người tiến hóa thì tôi hẳn là cấp 4. Lăng Thanh Vân cười, theo tang thi, trước khi thăng cấp, tôi có thể đáng ngang tay với tang thi cấp 4. Lúc nãy gây ra động tĩnh lớn như vậy, muốn giấu giếm cũng chẳng có tác dụng, Lăng Thanh Vân biết nay lấy danh vọng của mình ở khu an toàn. Người khác muốn động vào hắn cũng phải suy nghĩ trước. Nếu thật có người muốn làm gì hắn không phải còn có không gian để trốn sao. Cấp 4. Những người ở đây đều hít sâu một hơi. Sau khi khu an toàn thành phố B bị công phá đã xuất hiện tang thi cấp 5, lúc ấy đảo HN vô cùng khiếp sợ, chính bởi vì sợ sẽ có thêm những hậu quả nghiêm trọng hơn nên mới có thể phái đi toàn bộ người tiến hóa cấp 2. Nhưng thì ra con người cũng đã xuất hiện người tiến hóa có thể sánh ngang với tang thi cấp 5 sao. Vậy nữ tang thi mấy ngày trước chiến đấu với Lăng tiên sinh là cấp 4. Vương Tuấn Siêu lập tức nghĩ tới báo cáo mình nhận được lúc trước, thủ hạ nói thế nào. Lăng Thanh Vân chiến đấu với tang thi cấp 3. Người tiến hóa cấp 4. Lăng Thanh Vân thế mà thành người tiến hóa cấp 4. Đối mặt với người tiến hóa cấp 2 gã phải nhiệt tình, vậy đối mặt với người tiến hóa cấp 4, có phải là cung kính không? Tang thi kia chính là tang thi cấp 4 mà sáng nay chúng tôi giết. Lăng Thanh Vân đáp, lại có chút xin lỗi nhìn về phía Địch Mẫn. Tôi chót đánh vỡ tinh hạch của tang thi cấp 4 kia rồi. Không sao. Địch Mẫn lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ quyết định nhất định phải vì HN mà tranh thủ mượn sức được Lăng Thanh Vân.